Chương 482, phi bồng bọn người hiện thân, hoảng sợ mọi người, đại chiến bắt đầu. Chương 482, phi bồng bọn người hiện thân, hoảng sợ mọi người, đại chiến bắt đầu. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Sở Phàm. Thiên Huyền Thánh Điệu tứ đại chuẩn đế cấp bậc cường giả lúc này thời điểm trong ánh mắt càng là để lộ ra một vẻ sát ý, bọn hắn hiện tại đã đắc tội Sở Phàm, như vậy như thế yêu nghiệt thiên tiêu, bọn hắn tự nhiên không có khả năng để hắn tiếp tục còn sống. Cho nên nói tứ đại chuẩn đế lúc này thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ sát ý nhìn lấy Sở Phàm. Mà Sở Phàm thì là khinh miệt nhìn thoáng qua tứ đại chuẩn đế. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa đối với hư không phất phất tay. Một giây sau chỉ thấy hắn sau lưng hư không bắt đầu xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Sau đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Mà lại cái này ba đạo thân ảnh trên thân tán phát đi ra khí tức đã để mọi người ở đây cảm thấy bị đè nén lên. Thậm chí bọn hắn trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn lấy cái này ba đạo thân ảnh. Chỉ thấy trong đó một đạo thân ảnh người mặc một bộ ngân giáp, tay cầm một thanh màu xanh biết tiên kiếm, đồng thời trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là để mọi người ở đây cảm nhận được thật không thể tin. Mà một người khác thì là người mặc một bộ hắc bào, trong tay cầm lấy một thanh màu đen trường kiếm, cả người phảng phất như là hắc ám bên trong một hình bóng đồng dạng. Xuất hiện tại trước mặt mọi người đều bị mọi người không cảm giác được tồn tại đồng dạng. Có điều hắn trên thân cái kia cố thuộc về chuẩn đế hậu kỳ khí tức cũng là để mọi người ở đây cảm thấy bất khả tư nghị lên. Mà một vị khác thì là người mặc một bộ trường bào màu vàng, mang trên mặt một vẻ tươi cười quái dị, khóe miệng tùy thời bạch lộ ra một vẻ tà khí. Cả người phảng phất như là thiên địa ở giữa yêu ma quỷ quái đồng dạng. Mà hắn trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là để mọi người tại đây cảm thấy thật không thể tin, bởi vì trên người hắn phát ra khí tức đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ. Chỉ thấy ba người xuất hiện trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân, sau đó ba người hào hào đối với Sở Phàm chắp tay. Sau đó cái này mới đi đến Thiên Huyền Thánh Điệu tứ đại chuẩn đế phía trước, nhìn lấy Thiên Huyền Thánh Điệu tứ đại chuẩn đế trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh miệt. Đến mức Thiên Huyền Thánh Điệu tứ đại chuẩn đế lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ hoảng sợ, bọn hắn có thể cảm thụ được xuất hiện ba người này tu vi vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là Thiên Huyền Thánh Địa vị kia chuẩn đế hậu kỳ lão tổ, lại nhìn về phía vị này người mặc ngân giáp địa phủ cao thủ thời điểm, trong ánh mắt đều mang một vẻ chấn kinh cùng kinh hãi. Bởi vì lúc này thời điểm hắn đã đoán được vị này người mặc một bộ ngân giáp địa phủ cao thủ tu vi đến cùng đạt đến trình độ nào. Đồng thời lúc này thời điểm Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế hậu kỳ lão tổ cũng là bắt đầu hối hận chính mình vừa mới lựa chọn. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới địa phủ vậy mà trực tiếp xuất động 5 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, mà lại còn có một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại, dạng này cường giả đã có thể hủy diệt một cái đồng dạng đỉnh tiêm thế lực. Đã Thiên Huyền Thánh Địa dự định cùng ta địa phủ nhất chiến, như vậy thì giết không tha đi. Sở Phàm lúc này thời điểm ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh miệt nhìn lấy Thiên Huyền Thánh Địa mấy vị lão tổ, sau đó trong lời nói không có chút nào lưu tình đối với trước mặt phi bồng người mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi về tới chính mình kỳ lân chiến xa bên trong, cả người trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại là rằng giặc đem ánh mắt mở ra, sau đó chậm rãi đem chính mình ánh mắt nhìn phía thánh địa bên trong Tiêu Tử Y ở trên thân. Tại vừa mới bắt đầu đi vào thánh địa hắn thì đã phát hiện Tiêu Tử Y, chỉ bất quá vừa định vì chính mình huynh trưởng báo thủ, cho nên hắn cũng không có một mực đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tử Y đem phía dưới nữ tử mang đến, sợ làm bị thương Tiêu Tử Y, cho nên Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với Ám Ảnh Quân Đoàn thống lĩnh mở miệng nói. Mà đang chuẩn bị động thủ, Ám Ảnh Quân Đoàn thống lĩnh đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Tử Y, sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại hư không. Một giây sau thời điểm xuất hiện lại đã đi tới Tiêu Tử Y bên người, sau đó hắn trực tiếp đem Tiêu Tử Y dẫn tới kỳ lân chiến xa bên ngoài. Cái này một màn tự nhiên cũng là để mọi người ở đây chú ý tới. Sau đó chỉ thấy mọi người ở đây đều dùng một bộ ánh mắt nghi hoặc nhìn qua kỳ lân chiến xa phương hướng. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cùng Tiêu Tử Y đều không có mở miệng nói chuyện, Tiêu Tử Y cũng là mang theo một vẻ mong đợi chậm rãi tiến nhập kỳ lân chiến xa bên trong. Nhìn lấy chính mình tâm niệm những người, Tiêu Tử Y trong ánh mắt tưởng niệm cũng không nén được nữa, cả người trực tiếp nào vào Sở Phàm trong lực. Mà Sở Phàm thì là không có chút nào ngoại ý muốn đem Tiêu Tử Y ôm ở trong lực của mình. Đương nhiên đối với ngoại giới tới nói, cái này vẹn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Chỉ thấy Ám Ảnh Quân Đoàn vị này thống lĩnh lúc này thời điểm đối với trên bầu trời Ám Ảnh Quân Đoàn phất phất tay. Theo sau bầu trời bên trong những thứ này Ám Ảnh Quân Đoàn trực tiếp đối với phía dưới Thiên Huyền Thánh Địa đánh tới. Ám Ảnh Quân Đoàn vị thủ lĩnh này cũng là hướng thẳng đến phía trước vị này Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế hậu kỳ cường giả đánh tới. Thiên Yêu Hoàng cùng cái khác hai vị Ám Ảnh Quân Đoàn chuẩn đế cũng là hướng về phía Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế đánh tới. Đến mức Phi Bồng thì là đứng ở Hoàng Kim Chiến Xa bên người bảo hộ lấy Sở Phàm. Mặc dù nói hắn cũng biết Hoàng Kim Chiến Xa bên người còn nắm giữ một vị đã cùng đại đế cảnh giới cường giả không sai biệt lắm cường giả thủ hộ giả Kỳ Lân Chiến Xa. Nhưng là lúc này thời điểm hắn tự nhiên không có khả năng rời đi Kỳ Lân Chiến Xa. Mà lại Phi Bồng tự nhiên cũng có thể cảm thụ được Thiên Huyền Thánh Địa bên trong còn có một số cường hãn khí tức. Trong đó có một vị khí tức thậm chí không kém gì hắn. Đây cũng là vì cái gì hắn không có xuất thủ nguyên nhân. Sau đó Thiên Huyền Thánh Địa cùng địa phủ ở giữa đại chiến liền triển khai như vậy. Diệp Cô Thành chờ tứ đại kiếm đạo cao thủ cũng là trực tiếp đối mặt Thiên Huyền Thánh Địa bốn vị đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả. Bọn hắn bằng vào tay trường kiếm bên trong, thậm chí cùng bốn vị này Thiên Huyền Thánh Địa đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả đại chiến không rơi xuống hạ phong. Mà một bên khác Thiên Huyền Thánh Địa vị kia chuẩn đế hậu kỳ lao tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối lên Ám Ảnh Quân Đoàn thống lĩnh. Ám Ảnh Quân Đoàn thống lĩnh dù nói thế nào cũng là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, mà lại càng quan trọng hơn là hắn nắm giữ bất tử bất diệt thể chất. Đồng thời hắn đối tại hư không pháp tắc cũng là 10 phần thuần thục. cho nên hắn một mực xuyên thẳng qua trong hư không. Làm đến trước mặt Thiên Huyền Thánh Đế chuẩn đế hậu kỳ lao tổ cũng là cảm thấy 10 phân bất đắc dĩ. Bất quá lúc này thời điểm Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế hậu kỳ lao tổ cho dù lại thế nào bất đắc dĩ, hắn ý nghĩ trong lòng cũng là không có thay đổi chút nào. Hắn lúc này thậm chí ánh mắt còn đang không ngừng nhìn về phía Kỳ Lân chiến xa phương hướng. Bất quá làm hắn trông thấy Kỳ Lân chiến xa phía ngoài cái kia đạo người mặc một dải màu trắng bạc chiến giáp tay cầm một thanh trường kiếm phi bồng lúc trên mặt hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế hậu kỳ lao tổ đã đoán được phi bồng tu vi chân chính, cho nên hắn tự nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả người bảo vệ, hắn lại làm sao có thể giết chết? Huống chi có thể duy nhất một lần mang đến nhiều như vậy chuẩn đế cấp bậc cường giả, như vậy sở phàm tại địa phủ bên trong thân phận chỉ sợ không kém gì địa phủ bên trong vị phủ chủ kia. Chương 483, Vũ Văn Thác xuất hiện, chân tướng sự tình. Chương 483, Vũ Văn Thác xuất hiện, chân tướng sự tình. Mã Thiên Yêu Hoàng lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đối mặt Thiên Huyền Thánh Địa vị kia Huyền Gia lão tổ. Thiên Yêu Hoàng thực lực vốn là đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ, cho nên hắn đối lên vị này Huyền Gia chuẩn đế sơ kỳ lão tổ tự nhiên không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại là một mực áp chế Huyền Gia vị này chuẩn đế sơ kỳ lão tổ. Kinh khủng đại chiến cũng liền triển khai như vậy. Thiên Huyền Thánh Địa đại thánh cấp bậc cường giả số lượng so địa phủ đại thánh cấp bậc cường giả số lượng thiếu, bất quá tốt tại Thiên Huyền Thánh Địa lúc này thời điểm có hộ sơn đại trận. Cho nên nói lúc này thời điểm Thiên Huyền Thánh Địa những cái kia không có đạt tới nhập thánh cảnh giới tu sĩ toàn bộ đều ở vào Thiên Huyền Thánh Địa nội bộ. Trên bầu trời đại chiến đều là Thiên Tuyển Thánh Địa những cái kia nhập thánh cảnh giới trở lên tu sĩ. Trong đó lúc này thời điểm Huyền Thiên tại Thiên Huyền Thánh Địa nội bộ trong ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn lên bầu trời bên trong, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là bắt đầu suy tư muốn thế nào đối mặt lần này đại chiến. Cùng lúc đó trên bầu trời Huyền Thiên phụ thân cũng là bởi vì hắn thân phận bị đến địa phủ vây công. Huyền Thiên phụ thân tu vi vốn đến cũng chỉ có đại thánh hậu kỳ, mà lúc này tại Huyền Thiên phụ thân bên người ám ảnh quân đoàn bên trong sát thủ thế nhưng là nắm giữ mấy vị. Trong đó một vị càng là đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Cho nên nói Huyền Thiên phụ thân lúc này thời điểm cũng là mười phân thế thảm. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, hắn liền bị đánh mình đầy thương tích. Trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Trong ánh mắt cũng là tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy phía trước mình này một đám đem chính mình đánh thành trọng thương ám ảnh quân đoàn bên trong đại thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn cũng biết tại sao mình lại bị nhầm vào. Sau đó chỉ thấy Huyền Thiên trên thân phụ thân bộc phát ra một cỗ khủng bố lực lượng, cả người phảng phất như là lò xo đồng dạng trực tiếp bắn ra đi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn trên thân khí tức đã đi tới đại thánh viên mãn cảnh giới. Bất quá có thể nhìn đến hắn trên thân những cái kia khí tức chính đang không ngừng tiêu đốt. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn là dùng bí pháp mới đưa chính mình tu vi để thăng đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là ám ảnh quân đoàn lại làm sao có thể sẽ buông tha hắn đâu? Chỉ thấy ám ảnh quân đoàn bên trong một vị đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả trong nháy mắt thì xuất hiện ở Huyền Thiên trước mặt phụ thân, đem hắn ngăn lại. Sau đó chỉ thấy vị này ám ảnh quân đoàn bên trong đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả trong tay trường thương hướng thẳng đến Huyền Thiên phụ thân phương hướng đâm tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đâm rách toàn bộ hư không. Sau đó không có chút nào dừng lại trực tiếp đâm xuyên qua Huyền Thiên phụ thân cánh tay. Một giây sau Huyền Thiên phụ thân cả cánh tay trong nháy mắt liền bị một thương này chặt đứt. Mà lại ám ảnh quân đoàn bên trong cái khác đại thánh cảnh giới cường giả, lúc này thời điểm công kích cũng là rơi vào Liễu Huyền Thiên trên thân phụ thân. Sau đó chỉ thấy Huyền Thiên phụ thân tay chân trong nháy mắt liền bị chém tới. Lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ thê thảm cùng bi ai. Thế mà ám ảnh quân đoàn một đám đại thánh cảnh giới cường giả cũng không có đem hắn chém giết, ngược lại là trực tiếp đem hắn dẫn tới Kỳ Lân chiến xa bên ngoài. Sau đó chỉ gặp hư không bên trong chậm rãi hiện ra một người, trên người của người này tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là người này mang theo một cái mặt nạ màu hoàng kim, người mặc một bộ màu hoàng kim chiến giáp. Hắn lúc này thời điểm trên thân cỗ này thuộc về đại thánh viên mãn cảnh giới khí tức cũng là triệt để đặt ở Huyền Thiên trên thân phụ thân. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn trên thân cỗ này đại thánh viên mãn cảnh giới khí tức cũng không phải là như vậy vững chắc, dường như tùy thời đều có thể đột phá đến càng cao cảnh giới đồng dạng. Người này chính là Vũ Văn Thác, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, cho nên nói hắn hiện tại khoảng cách chuẩn đế cảnh giới đã không xa. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nguyên nhân chủ yếu thì là muốn siêu hồn. Bởi vì Vũ Văn Thác vốn chính là Côn Lôn kính truyền thế, cho nên nói hắn tự nhiên có thể tìm tòi những hồn phách này bên trong tin tức. Chỉ thấy tay phải hắn trong nháy mắt liền theo tại Huyền Thiên phụ thân đầu phía trên. Sau đó liên quan tới Huyền Thiên phụ thân sở hữu ký ức liền giống như hình ảnh đồng dạng, trực tiếp truyền vào Vũ Văn Thác trong đầu. Bao quát bọn hắn muốn thế nào ám sát Sở Trần, chiếm lấy chí tôn cốt tin tức cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở Vũ Văn Thác trong đầu. Làm xong đây hết thảy, Vũ Văn Thác trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn lấy trước mặt mình vị này Huyền Thiên phụ thân. Dù sao Vũ Văn Thác dù nói thế nào cũng là Đại Hạ Thiên Triều người, mà vị kia bị ám sát người chính là bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều đại công tử, cho nên hắn lại làm sao có thể không ghi hận trước mặt vị này đây. Mà lúc này Thiên Huyền Thánh Địa mọi người nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt trong nội tâm thì sinh ra một cố dự cảm bất tường. Mặc dù nói bọn hắn một mực kiên trì bọn hắn thánh địa bên trong không có phát sinh loại này cướp đoạt người khác chí tôn cốt tin tức, nhưng là địa phủ bên này đã tiến hành siêu hồn. Như vậy nói cách khác hôm nay sự tình sợ rằng sẽ bộc quang. Sau đó cho dù là Thiên Học Thánh Địa chuẩn đế cấp bậc lão tổ, lúc này thời điểm trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phẫn nộ. Mà ở bên ngoài quan chiến lấy đây hết thảy cái khác một đám đỉnh tiêm thế lực bên trong cường giả, lúc này thời điểm thì là tò mò nhìn Vũ Văn Thác phương hướng. Đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng là có một số suy đoán. Mà lúc này Vũ Văn Thác thì là hướng về phía Kỳ Lân chiến xa bên trong sở phạm chắp tay. Sau đó hắn liền hướng về trên bầu trời phất phất tay. Một giây sau chỉ thấy một đạo màn ánh sáng màu đỏ rực trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên bầu trời. Mà đạo này màn ánh sáng màu đỏ rực bên trong nháy mắt thì xuất hiện Huyền Thiên cùng Huyền Thiên phụ thân thân ảnh. Lúc này thì bọn hắn thân ở một cái đại điện bên trong. Rất nhiều Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử trong nháy mắt thì xem rõ ràng cái này đại điện địa chỉ. Mà cái này màn ánh sáng màu đỏ rực bên trong Huyền Thiên cùng hắn phụ thân thân ảnh, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi bắt đầu tiến hành động tác. Chỉ thấy Huyền Thiên giằng giặc đối với hắn phụ thân chắp tay. Sau đó trong ánh mắt mang theo mong đợi đối với hắn phụ thân hỏi thăm: "Phụ thân, nếu như chuyện này để Thánh Địa biết sẽ như thế nào?" Huyền Thiên trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong cùng lo lắng, hiển nhiên trong lòng của hắn tuy nhiên chờ mong Chí Tôn Cốt, nhưng là hắn cũng lo lắng Chí Tôn Cốt tin tức bị Thánh Địa biết được. "Ngươi cảm thấy Thánh Địa sẽ vì một vị mất đi Chí Tôn Cốt thiên tiêu đắc tội chúng ta mạch này à? Mà lại chúng ta lần này không chỉ có riêng chỉ là đào hắn Chí Tôn Cốt đơn giản như vậy, chúng ta muốn để hắn triệt để chôn vùi tại Thánh Tử Khiêu Chiến thi đấu ở trong." Huyền Thiên phụ thân lúc này thời điểm trên mặt thì là mang theo một vẻ tàn nhẫn nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ tin tưởng vững chắc nhìn lấy chính mình nhi tử. Sau đó trong bức tranh Huyền Thiên cùng Huyền Thiên phụ thân cũng là bắt đầu nghị luận lên như thế nào mới có thể giải quyết Chí Tôn Cốt, liên quan tới lúc đó âm mưu của bọn hắn toàn bộ xuất hiện ở trong bức tranh. Huyền Trời đang nhìn gặp cái này một màn về sau, cả người trực tiếp có quắp ngã xuống đất, bởi vì hắn biết hết thảy đều đã xong. Bọn hắn không chỉ có không có đào vào tay Chí Tôn Cốt, thậm chí còn bởi vì Chí Tôn Cốt nguyên nhân đem bọn hắn toàn bộ Huyền gia triệt để đẩy vào thâm nguyên. Mà chôn vùi toàn bộ Huyền gia cũng là hắn tham nghiệm, nghĩ tới chỗ này Huyền Thiên trong ánh mắt đã mất đi tất cả ánh sáng sáng chói. Chương 484, Bộ Quang Huyền gia, màu tím trường đao chân chiến trường. Chương 484, Bộ Quang Huyền gia, màu tím trường đao chân chiến trường. Lúc này thời điểm trong ánh mắt mất đi hào quang không chỉ có riêng chỉ là Huyền Thiên, thì liền Huyền gia vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói hắn có khả năng không đến mức sẽ vẫn lạc tại địa phủ trong tay, nhưng là sự tình này sau khi đi ra, bọn hắn Huyền gia đem về triệt để đánh lên sỉ nhục trụ phía trên. Đồng thời Huyền gia muốn tại Thiên Huyền Thánh Địa phục hưng thì càng thêm khó khăn. Thậm chí toàn bộ trung vực đến lúc đó đều sẽ chế giễu bọn hắn. Mà Thiên Huyền Thánh Địa một đám đệ tử lúc này thời điểm thì là mười phân chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình thánh tử vậy mà thật là Huyền gia hãm hại, hơn nữa còn bởi vì chính mình thánh tử nắm giữ Chí Tôn Cốt nguyên nhân, cho nên mới sẽ bị Huyền gia hãm hại. Lúc này thời điểm bọn hắn trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn lấy chính mình thánh chủ. Không nghĩ tới lại là chúng ta nói xấu thánh tử, lại là Huyền Thiên hãm hại thánh tử, chúng ta thật sự là thẹn với thánh tử đối với chúng ta tốt. Đều quái Huyền Thiên, nếu như không phải hắn, chúng ta lại làm sao có thể trách oan thánh tử. Ha ha, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu, thánh tử Chí Tôn Cốt đã hủy đi, thậm chí hiện tại thánh tử hạ lạc cũng không biết. Đã chân tướng sự tình là nếu như vậy, vậy chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa tại sao muốn thay Huyền gia đến ngăn cản địa phủ trả thù đâu? Việc này vốn là không liên quan gì đến chúng ta cần phải cùng địa phủ liên thủ đem Huyền gia tiêu diệt. Hiện tại Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử lúc này thời điểm cũng là phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy một đám Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lao trong ánh mắt tràn đầy bất thiện nhìn về phía Huyền gia mọi người. Đồng thời có ít người cũng cảm thấy bọn hắn thật xin lỗi trên một đời thánh tử sở trần, đương nhiên cũng có người cảm thấy Huyền gia cần phải bị trừng phạt. Bọn hắn không cần phải đi theo Huyền gia cùng một chỗ đối kháng địa phủ. Huống chi hiện tại địa phủ thực lực như thế cường đại, bọn hắn cho dù là đối phó địa phủ cũng không nhất định có cơ hội. Cho nên nói hiện tại Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão cũng bắt đầu động đung đưa. Cho dù là vốn là đã đoán được kết quả Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ, lúc này thời điểm cũng là có chút do dự bất định nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Hắn lúc này cũng là triệt để minh bạch chuyện này đi qua. Đương nhiên tại vừa lúc mới bắt đầu hắn liền đã không sai biệt lắm đoán được kết quả, chỉ là không có nghĩ đến kết quả vậy mà so hắn tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Mà lúc này những cái kia xem trò vui thế lực càng là một bộ xem kịch vui ánh mắt nhìn qua Thiên Huyền Thánh Địa cùng địa phủ ở giữa đại chiến. Đồng thời khi bọn hắn tại biết chuyện này đi qua lúc, rất nhiều cường giả trong ánh mắt đều mang khinh thường nhìn lấy Thiên Huyền Thánh Địa. Dù sao Thiên Huyền Thánh Địa vậy mà làm ra loại chuyện này, hơn nữa còn không dám nhận, từ nơi này bọn hắn liền có thể cảm thấy Thiên Huyền Thánh Địa đến cùng đến cỡ nào dối trá. Không nghĩ tới Thiên Huyền Thánh Địa vậy mà làm ra loại này vi phạm thiên lý sự tình, mà lại Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ thậm chí ngay cả điều tra đều không có, liền trực tiếp đối bọn hắn thánh tử hạ truy sát lệnh, chỉ sợ Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh chủ cũng tham dự trong đó đi. Hắn coi như không có tham dự trong đó, hắn chỉ sợ cũng đoán được kết quả này, chỉ bất quá bởi vì hắn kiêng kỵ Huyền gia cho nên mới không dám vì vị kia thánh tử chứng minh. Làm Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử thật đúng là đáng thương a, bị người nói xấu thánh chủ cũng không dám ra ngoài vì hắn chứng minh. Từ nay về sau, chỉ sợ không người nào dám làm tiếp Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử đi. Muốn làm Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử, cái kia trước hết muốn xác định chính là mình sau lưng thế lực đến cùng cường đại hay không, nếu như mình sau lưng không có địa phủ cường đại như vậy thế lực lời nói, chỉ sợ hiện tại vị kia thánh tử chân tướng cũng sẽ không cáo chi mọi người. Một chúng cường giả lúc này thời điểm cũng là bắt đầu hào hào thảo luận lên. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn trong ánh mắt cũng là đối cái kia vị thánh tử thương hại. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh tử vậy mà như thế đáng thương. Đồng thời có ít người càng là suy đoán Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ đến cùng có hay không tham dự chuyện này. Nếu như Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ tham dự vào chuyện này làm bên trong, như vậy Thiên Huyền Thánh Địa quả thực là xấu đấu. Đồng thời cũng có rất nhiều đỉnh cấp thế lực bắt đầu trào phúng Thiên Huyền Thánh Địa, vốn là Thiên Huyền Thánh Địa tại toàn bộ trung vực liền xem như đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng có thế lực đối địch. Lúc này thời điểm bọn hắn thế lực đối địch tự nhiên sẽ lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Mà cái khác người tại nghe đến mấy cái này thế lực lời nói về sau cũng là ào ào gật đầu. Đương nhiên lúc này thời điểm Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão tại nghe đến mấy cái này thế lực cường giả lời nói về sau, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hiu quạnh. Nếu quả như thật giống những cái này cường giả đoán nói như vậy bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa thật sự có tất yếu tiếp tục chờ đợi sao? Sau đó liền gặp Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão bắt đầu yên lặng nhìn trên bầu trời địa phủ. Mà địa phủ lúc này thời điểm đối Thiên Huyền Thánh Địa tiến công cũng là càng phát đáng sợ, Thiên Huyền Thánh Địa đại thánh cấp bậc cường giả cũng là vẫn lạc ba vị, mà lại ba vị này đều là Huyền Gia đại thần cấp bậc cường giả. Lúc này thời điểm Sở Phàm tự nhiên cũng là an ủi tốt Tiêu Tử Ý, chỉ thấy hắn rằng giặc nắm Tiêu Tử Ý đi theo Kỳ Lân chiến xa bên trong đi tới. Trong ánh mắt mang theo bình tĩnh nhìn trên bầu trời đại chiến. Lúc này trên bầu trời đại chiến địa phủ bên này đã triệt để chiếm thượng phong. Thậm chí có thể nói theo đại chiến không ngừng kéo dài lời nói, chỉ sợ Thiên Huyền Thánh Địa đại thánh thậm chí chuẩn đế cảnh giới cường giả đều sẽ vẫn lạc rất nhiều. Thì tại đại chiến tiếp tục kéo dài thời điểm, chỉ nghe được trên bầu trời xẹt qua một đạo kinh khủng màu tím quang mang. Một giây sau chỉ thấy một thanh trường đao màu tím trong nháy mắt thì xuất hiện ở chiến trường bên trong. Mà một thanh này trường đao màu tím xuất hiện tại chiến trường trung ương trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức. Cổ này khí tức dường như có thể đem cả phiến tiên địa hủy diệt đồng dạng. Theo một thanh này trường đao màu tím xuất hiện tại chiến trường trung ương đồng thời, một thanh này màu tím trường đao trên thân tán phát đi ra khí tức đè ép tại đại chiến bên trong địa phủ cao thủ cùng Thiên Huyền Thánh Địa cao thủ. Hắn phản phất như là không khác biệt đối mọi người ở đây phát động trấn áp đồng dạng. Ai, không nghĩ tới rằng giặc thời gian vạn năm, ta Thiên Huyền Thánh Địa vậy mà làm ra loại chuyện này. Sau đó chỉ nghe thấy một đạo thương lão thanh âm dường như xuyên thấu thời không, chậm rãi truyền khắp cả mảnh trời không. Theo đạo này thương lão thanh âm truyền khắp cả mảnh trời không đồng thời, trên bầu trời cái kia một thanh trường đao màu tím, lúc này thời điểm cũng là tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Cái này một cỗ khủng bố khí tức phảng phất là đang nên tiếp cái kia một đạo thương lão thanh âm đồng dạng. Mà lúc này bên ngoài quan chiến đại thánh cấp bậc cường giả thì là trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn qua chiến trường trung ương cái kia một thanh màu tím chiến đao. Trảm Long đao, không nghĩ tới là Thiên Huyền Thánh Địa cực đạo đế binh Trảm Long đao, xem ra Thiên Huyền Thánh Địa vị kia đã xuất thế. Chỉ thấy một vị đại thánh cấp bậc cường giả trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin nhìn lấy chiến trường trung ương một thanh này màu tím chiến đao kinh hô mở miệng nói. Đồng thời tại ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ kiên kỵ, hiển nhiên vị này đại thánh đã đoán được sắp ra sân người. Chương 485, cực đạo đế binh xuất hiện, Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế lao tổ quyết định. Chương 485, cực đạo đế binh xuất hiện, Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế lao tổ quyết định. Mà chung quanh hắn những cái kia đỉnh tiêm cường giả đang nghe hắn về sau, cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía chiến trường trung ương cái kia một thanh trường đao màu tím. Trường đao màu tím xem ra tuy nhiên mười phân phong cách cổ xưa, bất quá tại trường đao phía trên còn có thể nhìn đến một giọt lại một giọt kinh khủng máu tươi. Những máu tươi này phảng phất như là truyền thuyết bên trong đại đế máu tươi, mà lại một thanh này trường đao màu tím phía trên phát ra khí tức cũng là xa xa vượt ra khỏi người bình thường phạm vi có thể chịu đựng được. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một thanh trường đao, những thứ này cường giả đứng đầu trong ánh mắt cũng là lộ ra điên cuồng cùng vẻ khó tin. Không nghĩ tới Thiên Huyền Thánh Địa vậy mà đem bọn hắn cực đạo đế binh đều đem ra, xem ra trận này đại chiến cần phải kết thúc, dù sao cực đạo đế binh đều đã ra tới. Ai, mặc dù nói ta cũng rất chờ mong địa phủ có thể đánh bại Thiên Huyền Thánh Địa, nhưng rõ ràng nhất hiện tại địa phủ cho dù có nhiều như vậy chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng vô pháp đánh bại nắm giữ cực đạo đế binh Thiên Huyền Thánh Địa. Đúng vậy à, trừ phi địa phủ cũng có thể nắm giữ cực đạo đế binh, bằng không mà nói trận này đại chiến bọn hắn không có cơ hội thắng lợi. Thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới trận này đại chiến cuối cùng kết cục lại là lấy Thiên Huyền Thánh Địa thắng lợi mà kết thúc. Dù sao Thiên Huyền Thánh Địa dù nói thế nào cũng là trung vực đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn cực đạo đế binh tự nhiên sẽ phù hộ bọn hắn, bằng không mà nói Thiên Huyền Thánh Địa chỉ sợ sớm đã bị cái khác thế lực tiêu diệt. Lúc này thời điểm mọi người cũng là bắt đầu lấy bản về cực đạo đế binh, đương nhiên càng quan trọng hơn là lúc này thời điểm đông đảo cường giả đều cảm thấy địa phủ lần này cần phải muốn lui đi. Dù sao Thiên Huyền Thánh Địa cực đạo đế binh đều đã xuất hiện, như vậy địa phủ muốn đánh bại Thiên Huyền Thánh Địa nhất định phải xuất ra cực đạo đế binh. Nhưng là bây giờ địa phủ có thể xuất ra cực đạo đế binh à, hiển nhiên tình huống như vậy là không tồn tại, bằng không mà nói bọn hắn lại tại sao không có nhìn thấy phủ cực đạo đế binh. Mà lúc này tại chiến trường trung ương những cái kia Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ điên cuồng nóng rực. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình cực đạo đế binh vậy mà lại tại thời khắc này xuất hiện, phải biết cực đạo đế binh là một cái đỉnh tiêm thế lực tín ngưỡng. Đồng thời nắm giữ cực đạo đế binh thế lực, cũng coi là trung vực đứng đầu nhất thế lực. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cực đạo đế binh toàn lực khôi phục, như vậy cái này thế lực bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả sẽ tại trong thời gian ngắn có đại đế cảnh giới chiến lực. Phải biết đại đế cảnh giới chính là cái này một cái thế giới trần nhà, cho nên nắm giữ đại đế cảnh giới chiến lực bọn hắn tự nhiên có thể không nhìn cái này thế giới cường giả. Mà lúc này Kỳ Lân chiến xa bên này, Sở Phàm trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời bên trong cực đạo đế binh. Bất quá lúc này thời điểm trong lòng của hắn đúng là suy đoán Xuyên Anh đến cùng có thể hay không cùng bầu trời bên trong cực đạo đế binh nhất chiến. Dù sao hắn thực lực thế nhưng là đạt đến khác loại thành đạo, dạng này thực lực cho dù cùng bình thường đại đế cảnh giới cường giả nhất chiến cũng có thể. Mà ở trước mặt hắn Phi Bồng càng là trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn chằm chằm trên bầu trời cực đạo đế binh. Mặc dù nói hắn thực lực vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế viên mãn cảnh giới, nhưng là tay cầm trấn yêu kiếm hắn thực lực không chỉ có riêng chỉ là chuẩn đế viên mãn cảnh giới đơn giản như vậy. Dù là cùng chí tôn cảnh giới cường giả cũng có sức đánh một trận. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, chỉ thấy một vị lão giả chậm rãi theo Thiên Huyền Thánh Địa hậu sơn chỗ đi tới. Lão giả trên thân mang theo một cỗ khủng bố khí tức. Có lẽ là bởi vì lão giả vừa mới khôi phục nguyên nhân, cho nên hắn trên thân cái này một cỗ khủng bố khí tức cũng không có thu liễm. Đồng thời hắn tốc độ xem ra 10 phần chậm chạp. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là xem ra chậm chạp thôi. Trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm bên này. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên biết trận này đại chiến nhân vật chính là Sở Phàm, mà lại hắn cũng biết Sở Phàm có thể thống lĩnh cuộc chiến tranh này. Đương nhiên càng quan trọng hơn là cái này, một vị lão giả cũng là đem ánh mắt nhìn phía Phi Bồng trên thân. Hắn đang cây cổ đồng trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Mặc dù nói lão giả đồng dạng đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, nhưng là nếu như không dựa vào cực đạo đế binh mà nói hắn không nhất định là Phi Bồng đối thủ. Không nghĩ tới thiên hạ lại còn có đạo hữu như vậy cường giả, bất quá chuyện hôm nay cần phải có thể đến đây kết thúc đi, liên quan tới lần này sự kiện phía sau màn người lão phu giao cho các hạ xử trí, các hạ cảm thấy thế nào? Sau đó chỉ thấy vị này Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Phi Bồng trên thân, nhìn một cái về sau hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Đồng thời cũng đem chính mình ý tứ biểu đạt đi ra. Không biết ngươi dự định đem Thiên Huyền Thánh Địa người nào giao cho ta xử trí? Sở Phàm đang nghe vị lão giả này mà nói về sau cũng là không có chút nào lo lắng, ngược lại là một mặt bình tĩnh đứng ra đối với vị lão giả này chất vấn. Đồng thời hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ. Dù sao vị lão giả này vừa mới bắt đầu không xuất hiện, đợi đến bọn hắn địa phủ đại chiến đều đã chiếm thượng phong lão giả mới xuất hiện. Mà lại Sở Phàm tin tưởng nếu như không phải là bởi vì chân tướng của quang, chỉ sợ lão gia hỏa này liền trực tiếp đối bọn hắn địa phủ xuất thủ. Không biết dạng này có đủ hay không. Lão giả đang nghe Sở Phàm mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn phất phất tay, Huyền Thiên cùng Huyền Gia mọi người trong nháy mắt liền bị hắn đưa đến Sở Phàm trước mặt. Đương nhiên Huyền Gia vị kia chuẩn đế cảnh giới lão tổ cũng không có đưa đến Sở Phàm trước mặt, dù sao một vị chuẩn đế cảnh giới cường giả đối với bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa vẫn là có tác dụng rất lớn. Huyền Thiên trông thấy cái này một màn, mặt trong nháy mắt thì đã mất đi tất cả ánh sáng màu. Sau đó mang trên mặt chết lặng nhìn lấy Sở Phàm. Mà lúc này Sở Phàm thì là có chút không vui, bởi vì trước mặt vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới Thiên Huyền Thánh Địa lão tổ thái độ làm cho hắn có chút không vừa ý, liền phản phất vị này Thiên Huyền Thánh Địa lão tổ cao cao tại thượng bộ dáng. Các hạ chẳng lẽ coi là nắm giữ cực đạo đế binh liền có thể áp chế ta địa phủ, vẫn là nói các hạ xem thường bản tọa. Nắm giữ tính tình Sở Phàm tự nhiên không sẽ nuốt giận vào bụng, chỉ thấy hắn nhìn lấy Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lão tổ mở miệng chất vấn. Sau khi nói xong, hắn còn chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, lấy này để biểu hiện mình bất mãn. Mà Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là mười phân ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Sở Phàm đến bây giờ lại còn dám khiêu khích hắn. Sau đó chỉ thấy Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Phi Bồng trên thân. Vị đạo hữu này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như không sử dụng cực đạo đế binh mà nói ta có lẽ không phải là hắn đối thủ, nhưng là ta vận dụng cực đạo đế binh, hắn có thể không bảo vệ được ngươi. Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ trong lời nói tràn đầy bình tĩnh, đồng thời lúc này thời điểm trên mặt hắn cũng là mang theo một vẻ tự tin. Hiển nhiên hắn đối cực đạo đế binh đối chính mình thực lực đều có 10 phần tự tin. Chương 486, cuối cùng át chủ bài xuyên anh hiện thân, Thiên Đạo Minh chuẩn đế suy đoán. Chương 486, cuối cùng át chủ bài xuyên anh hiện thân, Thiên Đạo Minh chuẩn đế suy đoán. Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ sau khi nói xong, liền rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân. Lúc này thời điểm trong lòng của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại là có chút hiếu kỳ Sở Phàm át chủ bài. Mà cái khác thế lực cường giả đang nghe Sở Phàm cùng Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả ở giữa đối thoại cũng là mười phần ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Huyền Thánh Địa như thế nhượng bộ Sở Phàm cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Trong nháy mắt thì để bọn hắn tò mò lên. Bọn hắn hiếu kỳ chính là Sở Phàm đến cùng có cái gì át chủ bài. Dù sao Sở Phàm theo xuất hiện đến hiện tại thi triển ra át chủ bài đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là hiện tại Thiên Đạo Minh Minh chủ cũng mười phân tò mò nhìn Sở Phàm phương hướng. Đồng thời tại Thiên Đạo Minh Minh chủ bên người mấy vị chuẩn đế cấp bậc cường giả trong ánh mắt cũng là mang theo tò mò nhìn Sở Phàm. Lần này đi ra bản tọa hoàn toàn chính xác không có mang theo mang địa phủ cực đạo đế binh, thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào người thi triển cực đạo đế binh uy lực, chỉ sợ còn không cách nào nguy hiểm cho đến bản tọa. Sở Phàm nghe được trước mặt vị này Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ mà nói về sau sủi cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa làm ra vừa mới bắt đầu động tác. Tất cả mọi người trông thấy cái này một màn trong ánh mắt đều mang một vẻ chấn kinh cùng khát vọng nhìn lấy Sở Phàm sau lưng. Cùng lúc đó, theo Sở Phàm phất phất tay về sau, chỉ thấy hắn sau lưng hư không bắt đầu từ từ xuất hiện một đạo kinh khủng gợn sóng. Một giây sau chỉ thấy một vị tay cầm một thanh chiến thương, trên mặt không có chút nào gợn sóng thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên trên thân không có chút nào khí tức, cả người hắn phảng phất như là một vị phổ thông thông người đồng dạng. Thế nhưng là vị này thanh niên lại là không có mượn nhờ bất kỳ pháp tắc đứng thẳng ở trên bầu trời. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được thanh niên tu vi không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà thanh niên xuất hiện trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình vị này thiên tuyển thượng đế chuẩn đế viên mãn cảnh giới lão tổ trên thân. Đồng thời trong tay hắn chiến thương cũng là bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Thanh niên chính là Xuyên Anh, đạt tới khác loại thành đạo hắn trên thân khí tức tự nhiên không có khả năng bị những thứ này đại thánh cùng đại thánh trở xuống tu sĩ cảm nhận được. Bất quá chuẩn đế cảnh giới cường giả lại là rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được Xuyên Anh trên thân cái kia cố khủng bố khí tức. Mặc dù nói hắn không có đem trên người mình khí tức phát ra, nhưng là vẹn vẹn bằng vào một ánh mắt, Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ trong ánh mắt thì tràn đầy không thể tin. Hắn thậm chí có thể cảm thụ được trước mặt vị này thanh niên có lẽ chỉ cần một chiêu liền có thể đem hắn đánh bại, nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn một mực tại tức giận nói không có khả năng. Chí tôn cảnh giới cường giả, địa phủ làm sao có thể nắm giữ chí tôn cảnh giới cường giả, không có khả năng, đây là giả, không có khả năng. Sau đó chỉ thấy Thiên Huyền Thánh địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ bắt đầu lùi lại lên, cả người hắn trong ánh mắt vẻ hoảng sợ cũng không cách nào tán đi. Đương nhiên lúc này thời điểm vị này Thiên Huyền Thánh địa chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ cũng là đoán được Xuyên Anh tu vi chân chính. Đương nhiên suy đoán của hắn cũng không chính xác, nhưng là Xuyên Anh thực lực hoàn toàn chính xác cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Thiên Huyền Thánh địa mọi người tại nghe được chính mình lao tổ mà nói về sau, trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong đứng vững Xuyên Anh. Đối tại chí tôn cảnh giới bọn hắn đương nhiên sẽ không quá lạ lắm, bởi vì chí tôn cảnh giới chính là đại đế cảnh giới cường giả tự chém một đao hình thành cảnh giới. Nhưng là cho dù là đại đế cảnh giới cường giả tự chém một đao, bọn hắn thực lực y nguyên xa xa vượt qua chuẩn đế cảnh giới, thậm chí có thể nói bọn hắn cảnh giới còn tại là đại đế cảnh giới. Chỉ bất quá thực lực yếu nhược tại đại đế cảnh giới một chút thôi. Nhưng dù vậy, chí tôn cảnh giới cường giả y nguyên có thể cực hạn thăng hoa, đến lúc đó bọn hắn lại sẽ khôi phục đại đế cảnh giới chiến lực. Khi đó cho dù nắm giữ cực đạo đế binh, bọn hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Huyền Thánh địa đám người ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong Xuyên Anh. Đương nhiên lúc này thời điểm cái khác thế lực cường giả thì là 10 phân chấn kinh. Không nghĩ tới địa phủ bên trong lại còn có chí tôn cảnh giới cường giả, xem ra chúng ta chúng pin là xem thường địa phủ, cũng không biết địa phủ cái này chí tôn cảnh giới cường giả đến cùng là tới từ cái nào cấm khu. Lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh Minh chủ trong ánh mắt cũng là mang theo thật không thể tin, sau đó chỉ thấy hắn bắt đầu trong lòng không ngừng tính toán. Chí tôn cảnh giới cường giả, cho dù là bọn hắn Thiên Đạo Minh cũng vô pháp chống lại. Đương nhiên bọn hắn Thiên Đạo Minh bên trong cũng nắm giữ mấy vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Thế nhưng là chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả tại chí tôn cảnh giới cường giả trước mặt có vẻ hơi không đáng chú ý, huống chi chí tôn cảnh giới cường giả còn có thể cực điểm thăng hoa. Hắn trên thân khí tức không giống như là chí tôn cảnh giới, ngược lại càng tiếp cận đại đế cảnh giới. Thiên Đạo Minh Minh chủ bên người một vị chuẩn đế cảnh giới lao giả lúc này thời điểm thì là cau mày nói ra. Có lẽ người khác đều cho rằng Xuyên Anh là chí tôn cảnh giới cường giả, nhưng là lúc này thời điểm hắn xác thực có thể cảm thụ được Xuyên Anh chân chính cảnh giới không phải chí tôn cảnh giới. Bởi vì chí tôn cảnh giới bên trong tràn đầy một mảnh tử khí cùng sát lục khí tức, mà Xuyên Anh trên thân cũng chưa chết khí cùng sát lục, có ngược lại là khí thế một đi không trở lại. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được Xuyên Anh hẳn không phải là chí tôn cảnh giới, hắn chẳng lẽ là bước vào truyền thuyết bên trong khác loại thành đạo. Mà lúc này tại Thiên Đạo Minh Minh chủ bên người một vị khác chuẩn đế lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn lấy Xuyên Anh mở miệng nói. Khác loại thành đạo đối với bọn hắn tới nói 10 phân cổ xưa, thậm chí có thể nói khác loại thành đạo cùng thành tựu đại đế cảnh giới một dạng khó khăn. Bởi vì từ cổ chí kim khác loại thành đạo giả số lượng cũng không có bao nhiêu, thậm chí bọn hắn số lượng còn không có đại đế cảnh giới số lượng nhiều. Bởi vậy Thiên Huyền Thánh địa vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ mới có thể ngay từ đầu liền đem Xuyên Anh cảnh giới muốn trở thành chí tôn cảnh giới. Nếu như người này thật là khác loại thành đạo, như vậy địa phủ cường đại chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại trừ hắn ra, địa phủ một người khác tu vi cũng đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới, dựa theo hắn trên thân khí tức muốn đột phá đến khác loại thành đạo cần phải so với chúng ta muốn dễ dàng đi. Vừa mới mở miệng vị kia Thiên Đạo Minh chuẩn đế lúc này thời điểm lại chậm rãi mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tin cùng cảm khái. Nếu như Xuyên Anh thật là khác loại thành đạo, như vậy địa phủ bên trong có lẽ có khác loại thành đạo phương pháp, như vậy địa phủ bên trong một vị khác chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, tương lai cũng có thể đạp vào con đường này. Mà nghĩ tới chỗ này vị này Thiên Đạo Minh chuẩn đế trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ nóng rực, bất quá cái này một vẻ nóng rực rất nhanh liền bị hắn thu vào. Dù sao nếu như địa phủ thật sự có khác loại thành đạo phương pháp, như vậy loại phương pháp này cũng không phải hắn một cái tiểu chuẩn đế có thể thăm dò. Dù sao nhân gia đều có khác loại thành đạo phương pháp, như vậy địa phủ bên trong khác loại thành đạo giả lại làm sao có thể thiếu đâu? Chỉ sợ địa phủ so một cấm khu còn kinh khủng hơn. Chương 487, Thiên Huyền Thánh Địa thỏa hiệp, không có bạo phát đế chiến. Chương 487, Thiên Huyền Thánh Địa thỏa hiệp, không có bạo phát đế chiến. Có loại này đoán không chỉ có riêng là Thiên Đạo Minh mấy vị này chuẩn đế, cái khác các thế lực cường giả lúc này thời điểm trong nội tâm cũng là có suy đoán. Đương nhiên bọn hắn tuy nhiên đoán được địa phủ bên trong nắm giữ khác loại thành đạo cường giả, đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng kiêng kỵ địa phủ thực lực. Nhưng là lúc này bọn hắn cũng không có nghĩa là muốn đầu hàng tại địa phủ. Dù sao bọn hắn mỗi một cái thế lực bên trong đều là xuất hiện qua đại đế cấp bậc cường giả, cho nên nói bọn hắn đều nắm giữ chính mình át chủ bài. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm tới chỗ này trước tiên không phải diệt đi Thiên Huyền Thánh địa nguyên nhân, hoặc có lẽ bây giờ địa phủ có thể toàn diện xuất động diệt đi Thiên Huyền Thánh địa, nhưng là chờ đợi địa phủ thì là đông đảo thế lực liên hợp. Đến lúc đó địa phủ phải đối mặt cũng là trung vực đông đảo thế lực, mà lại càng quan trọng hơn là diệt đi Thiên Huyền Thánh địa về sau, địa phủ thực lực khẳng định sẽ đạt được ảnh hưởng. Cho nên nói Sở Phàm cũng không định trước tiên diệt đi địa phủ, mà lại càng quan trọng hơn là Đại Hạ Thiên Triều dùng không bao lâu liền sẽ tiến nhập trung vực, cho nên nói hắn tự nhiên không có khả năng lựa chọn ở cái này thời khắc mấu chốt cùng Thiên Huyền Thánh Địa đánh đến sau cùng. Đương nhiên nếu như Thiên Huyền Thánh Địa muốn lựa chọn cùng bọn hắn liều chết chống cự lời nói, như vậy Sở Phàm tự nhiên không ngại diệt đi toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa. Mà lúc này theo địa phủ khác loại thành đạo cường giả xuất hiện về sau, Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, trong ánh mắt cũng là tràn đầy thật không thể tin. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn đã không có vừa mới bắt đầu kiêu ngạo, càng nhiều thì là trong ánh mắt mang theo không thể tin nhìn lấy Xuyên Anh, đồng thời lúc này thời điểm hắn não hải bên trong cũng chính đang suy tư như thế nào giải quyết địa phủ. Dù sao lần này sự tình vốn chính là bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa không đúng, cho nên phủ cho dù diện bọn hắn trung vực cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ tới chỗ này Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, lúc này thời điểm lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Sở Phạm phương hướng. Mặc dù nói Sở Phàm bèn bèn chỉ là một cái đại thánh cảnh giới tu sĩ, ở trước mặt của hắn thậm chí để hắn động thủ dục vọng đều không có. Nhưng là lúc này thời điểm Sở Phàm lại có thể trưởng khống một cái thánh địa sinh mệnh. Thậm chí có thể nói hiện tại duy nhất có thể làm cho địa phủ dừng tay cũng chỉ có Sở Phàm. Nghĩ tới chỗ này địa phủ chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm phương hướng. Không biết vị này công tử dự định như thế nào giải quyết hôm nay trận này đại chiến, chỉ muốn công tử yêu cầu không phải đặc biệt đừng quá phận, ta Thiên Huyền Thánh Địa đều đồng ý công tử ý kiến. Sau đó vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả cũng là có chút bất đắc dĩ đối với Sở Phàm ở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn lườm liếc Thiên Huyền Thánh Địa bên trong một đám huyền gia đệ tử. Lúc này thời điểm trong lòng của hắn đã rõ ràng huyền gia đệ tử chỉ sợ đã không có bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Mặc dù nói vừa mới hắn xuất thủ liền đã tiêu diệt rất nhiều huyền gia người, nhưng là những cái kia đều là đã không có trưởng thành không gian huyền gia người. Hiện tại còn lưu lại đều là có trưởng thành không gian. Thậm chí có mấy vị đại thánh cấp bậc cường giả tương lai có thể trở thành chuẩn đế cảnh giới, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại đến xem, những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả chỉ sợ không cách nào còn sống sót. Bản tọa đến thời điểm đừng nói qua, Thiên Huyền Thánh Địa chỉ cần còn huynh trưởng ta một cái trong sạch, sau đó đem huyền gia nhất mạch giao cho ta xử trí, dạng này ta địa phủ liền sẽ không cùng Thiên Huyền Thánh Địa lại chiến, nếu không vậy liền khởi động đế chiến đi. Sở Phàm mang trên mặt một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy trước mặt mình vị này Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn lấy Thiên Huyền Thánh Địa một đám đệ tử mở miệng nói. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì chính mình huynh trưởng lấy một cái công đạo, chỉ muốn cái công đạo này Thiên Huyền Thánh Địa cho bọn hắn. Như vậy Sở Phàm đương nhiên sẽ không lại lựa chọn đối Thiên Huyền Thánh Địa xuất thủ. Thiên Huyền Thánh Địa vị này lão tổ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là ánh mắt bên trong mang theo suy tư nhìn qua Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử. Đối với bọn hắn tới nói cho Sở Phàm huynh trưởng một cái công đạo không có vấn đề quá lớn. Dù sao bọn hắn có thể đem tất cả sai lầm đều giao cho Huyền Thiên, nhưng là nếu như đem Huyền gia nhất mạch toàn bộ giao cho Sở Phàm xử trí, như vậy cũng liền đại biểu cho bọn hắn Thiên Tuyển Thánh Địa sẽ thiếu hơn 10 vị đại thánh cấp bậc cường giả cùng một vị chuẩn đế cảnh giới cường giả. Phải biết một vị chuẩn đế cảnh giới cường giả tại hạng gì thế lực cường đại bên trong đều xem như đứng đầu nhất chiến lực. Huống chi tại Huyền gia nhất mạch bên trong còn nắm giữ mấy vị có thể trở thành chuẩn đế cảnh giới cường giả. Đương nhiên càng quan trọng hơn là nếu như hôm nay bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa thỏa hiệp, như vậy Thiên Huyền Thánh Địa đem về biến thành toàn bộ trung vực chế cười. Thậm chí những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong đệ tử đều sẽ thoát ly bọn họ Thiên Huyền Thánh Địa. Đến lúc đó Thiên Huyền Thánh Địa danh tiếng đem về rất xuống ngàn trượng. Bất quá bây giờ giống như cũng không có những biện pháp khác có thể giải quyết chuyện này. Sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên rằng giặc nhìn qua Sở Phàm. Ở bên cạnh hắn Huyền Gia vị kia lão tổ lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ thê thảm. Bởi vì lúc này thời điểm Huyền Gia vị này chuẩn đế cấp bậc lão tổ đã đoán được kết cục này. Đồng thời còn lại Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế cấp bậc lão tổ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn lấy Thiên Huyền Thánh Địa vị này Huyền Gia lão tổ. Bọn hắn không nghĩ tới một vị chuẩn đế cảnh giới cơ giả, bởi vì một vị chân vương cảnh giới tu sĩ mà chôn vùi tính mệnh. Đến mức Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử, lúc này thời điểm thì là ngẩng đầu lên nhìn qua chính mình lão tổ, bọn hắn muốn nhìn một chút chính mình lão tổ đến cùng dự định làm sao hồi phục Sở Phàm. Mà lúc này bọn hắn lão tổ cũng là có chút bất đắc dĩ đối với Sở Phàm phương hướng nhẹ gật đầu. Địa phủ yêu cầu ta Thiên Huyền Thánh Địa toàn bộ đáp ứng, chỉ hy vọng địa phủ có thể rất nhanh chút đem địa phủ sát thủ thối lui. Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế viên mãn cảnh giới lão tổ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, dù sao nếu như hắn không như thế lựa chọn, như vậy hai đại thế lực ở giữa đem sẽ mở ra đế chiến. Đến lúc đó chỉ sợ bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa sẽ triệt để bị đánh nát. Nếu như địa phủ bên trong vẹn vẹn chỉ là có chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn ở đây, như vậy bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa có lẽ còn có thể cùng địa phủ nhất chiến. Nhưng là hiện tại địa phủ bên trong lại là nắm giữ khác loại thành đạo, có như thế kinh khủng tồn tại bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa tự nhiên là không lựa chọn cùng địa phủ khai chiến. Theo Thiên Huyền Thánh Địa vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ tiếng nói vừa ra về sau, Thiên Huyền Thánh Địa cái khắc cường giả lúc này thời điểm cũng là thở dài một hơi. Đồng thời bao quát Thiên Huyền Thánh Địa những đệ tử kia trên mặt cũng là mang theo một vẻ hy vọng. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn sợ địa phủ đem bọn hắn triệt để mà sát. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại Thiên Huyền Thánh Địa lao tổ vậy mà đồng ý điều thỉnh cầu này, bất quá bọn hắn lao tổ đồng ý điều thỉnh cầu này về sau, như vậy bọn hắn cũng liền đại biểu cho sẽ bình an vô sự. Sở Phàm khi lấy được Thiên Huyền Thánh Địa vị này, lao tổ đồng ý về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền đối với mình bên người Phi Bồng nhìn một chút. Phi Bồng trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ, sau đó trực tiếp vung tay lên đem Huyền gia nhất mạch toàn bộ bắt lại. Làm xong đây hết thảy hắn lúc này mới trở lại Sở Phàm bên người. Chương 488, tin tức truyền khắp trung vực chấn động chương 488, tin tức truyền khắp trung vực chấn động Sở Phàm nhìn lấy sự tình đã làm không sai biệt lắm. Sau đó hắn liền đem ánh mắt rằng giặc quan sát chúng quanh những cái kia quan chiến một chúng tu sĩ. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ trên thân. Bản tọa hy vọng sau ngày hôm nay bản tọa có thể nghe được liên quan tới Thiên Huyền Thánh Địa Huyền gia nhất mạch hãm hại ta huynh trưởng sự tình, đồng thời Thiên Huyền Thánh Địa nếu có huynh trưởng ta tin tức, còn thỉnh thông báo ta địa phủ. Sau đó Sở Phàm thanh âm rằng giặc ở trên bầu trời truyền ra, theo hắn thanh âm rơi xuống về sau, Sở Phàm cũng là trực tiếp về tới Kỳ Lân chiến xa bên trong. Trở lại Kỳ Lân chiến xa bên trong Sở Phàm cũng là hướng về phía trước một đám cao thủ nhẹ gật đầu. Đến mức Sở Phàm bên người Tiêu Tử Y thì là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Thiên Huyền Thánh Địa phương hướng, có điều rất nhanh nàng lại đem thu hồi ánh mắt lại. Đã chính mình cũng đã về tới chính mình tâm tâm niệm niệm bên người thần, như vậy nàng đương nhiên sẽ không lưu luyến nữa Thiên Huyền Thánh Địa. Sau đó chỉ thấy địa phủ sát thủ tại phía trước mở đường, Kỳ Lân chiến xa cũng là lần nữa đạp phá bầu trời. hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang, triệt để biến mất tại trên bầu trời, chỉ để lại An Dương mọi người, đồng thời còn lưu lại một đại chiến sau tràn ngập mùi máu tươi Thiên Huyền Thánh Địa. Mặc dù nói lần này Thiên Huyền Thánh Địa lao tổ xuất hiện tốc độ rất nhanh, nhưng là dù vậy, Thiên Huyền Thánh Địa vẫn lạc đại thánh cấp bậc cường giả cũng là đạt đến mười mấy vị, đồng thời nhập thánh cảnh giới Thiên Huyền Thánh Địa tu sĩ càng là vẫn lạc trên trăm vị. Trước đem Huyền gia hãm hại Sở Trần sự tình truyền đi đi. Thiên Huyền Thánh Địa chuẩn đế viên mãn cảnh giới lao tổ nhìn lấy Kỳ Lân chiến xa rời đi phương hướng rằng giật thở dài một hơi, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn qua Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người liền cầm lấy Thiên Huyền Thánh Địa cực đạo đế binh về tới Thiên Huyền Thánh Địa hậu sơn. Mà Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ đang nghe Thiên Huyền Thánh Địa lao tổ mà nói về sau, cũng là cung kính đối với Thiên Huyền Thánh Địa lao tổ chắp tay. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ cảm khái nhìn qua Kỳ Lân chiến xa biến mất địa phương. Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ không nghĩ tới Sở Trần sau lưng lại còn có như thế đáng sợ thế lực, nếu như hắn đương thời thì biết, khẳng định sẽ cực lực ngăn cản Huyền gia, thậm chí tại đương thời liền trực tiếp hỏi tội Huyền gia. Bất quá cái này hết thảy đều đã muộn. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Thánh Địa những cái kia chuẩn thánh tử cùng chân truyền đệ tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái, bọn hắn không nghĩ tới chính mình thánh tử sau lưng thế lực vậy mà như thế cường đại. Đồng thời bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình thánh tử lần này lại là bị người khác hãm hại, mà lại nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chính mình thánh tử nắm giữ chí tôn cốt. Cái này để bọn hắn trong nháy mắt cũng cảm giác Thiên Huyền Thánh Địa có một ít không đáng bọn hắn đợi. Những cái kia vốn là xuất từ đỉnh tiêm thế lực bên trong Thiên Huyền Thánh Địa chân truyền đệ tử lúc này cũng là đang suy tư muốn hay không trở lại chính mình thế lực. Thiên Huyền Thánh Địa là một cái thánh địa, nó tự nhiên hấp thu đến từ các phương thế lực đệ tử, đương nhiên những này đệ tử cũng không phải thật sự là đỉnh phong đệ tử. Bất quá cũng có đỉnh tiêm thế lực bên trong con nối dõi, bọn hắn không cách nào đảm nhiệm vị trí gia chủ tự nhiên có thể đi cái khác thế lực bên trong. Đương nhiên cũng chỉ có thể lấy xuất hiện tại những cái kia thánh địa bên trong. Dù sao ngoại trừ thánh địa, những địa phương khác vẫn là hết sức quan tâm huyết mạch. Nhất là những cái kia gia tộc bên trong huyết mạch mới là bọn hắn trọng yếu nhất truyền thừa. Theo Sở Phàm mang theo địa phủ cao thủ rời đi về sau, trận này hỏi tội cũng là triệt để kết thúc. Bất quá tại một ngày này về sau, toàn bộ trung vực đều rung chuyển lên. Bởi vì toàn bộ người cũng không nghĩ tới, địa phủ thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Mà lại càng khiến người ta không có nghĩ tới là Thiên Huyền Thánh Địa đã từng bị kia thánh tử sau lưng lại là địa phủ. Đương nhiên càng làm cho cả trung vực người đều cảm thấy thật không thể tin chính là Thiên Huyền Thánh Địa vị kia thánh tử lại là bị Thiên Huyền Thánh Địa bên trong cường giả cấu kết mới đưa đến tự vị trí tôn cốt chạy đi. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch Sở Trần cảnh tượng lúc đó đến cùng đến cỡ nào không dễ dàng. Không nghĩ tới Sở Trần lại là bị người khác hãm hại, thật sự là đáng tiếc, thật tốt một cái thánh tử cứ như vậy chơi không có, bất quá càng khiến người ta chấn kinh là Sở Trần sau lưng vậy mà nắm giữ cường đại như vậy thế lực. Nếu như thế lực sau lưng hắn sớm bạo lộ ra, như vậy chỉ sợ Thiên Huyền Thánh Địa không dám động thủ với hắn đi. Nếu như hắn sớm bạo lộ ra, chỉ sợ Thiên Huyền Thánh Địa sẽ đem cả người hắn cùng bái, chỉ là Thiên Huyền Thánh Địa cũng không nghĩ tới Sở Trần sau lưng vậy mà nắm giữ địa phủ như thế kinh khủng thế lực. Không biết hiện tại Sở Trần đến cùng ở phương nào, mà lại hiện tại thương thế trên người hắn có hay không khôi phục. Hắn cho dù khôi phục cũng không tính được đỉnh phong thiên tiêu, dù sao có thể để hắn trưởng thành chí tôn cốt đã bị hủy diệt. Theo Thiên Huyền Thánh Địa giải thích tuyên bố sau khi đi ra, toàn bộ trung vực đều biến đến 10 phân rung chuyển. Những cái kia sớm chiếm được tin tức này thế lực còn tốt. Tại không biết tin tức này tán tu cùng những cái kia tiểu nhân thế lực bên trong tu sĩ trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn chằm chằm Thiên Huyền Thánh Địa phương hướng. Bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng kết cục là như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Trần lại bị hoan uổng. Đương nhiên càng để bọn hắn chấn kinh là địa phủ thực lực. Vậy mà có thể như thế uy áp Thiên Huyền Thánh Địa, sau đó làm cho cả Thiên Huyền Thánh Địa đều triệt để thần phục. Theo tin tức chậm rãi lan rộng ra ngoài về sau, trung vực tu sĩ cũng là đang không ngừng thảo luận liên quan tới kết quả của chuyện này. Đương nhiên các đại thế lực lúc này thời điểm cũng là đang thảo luận ứng đối ra sao địa phủ, dù sao địa phủ thực lực đã đạt đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ. Cho dù là lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh cũng là có chút bất đắc dĩ chính đang thương thảo nên đối địa phủ phương pháp. Thiên Đạo Minh tuy nhiên 10 phần cường đại, nhưng là bọn hắn bên trong cường đại nhất cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế viên mãn cảnh giới thôi. Có thể là địa phủ bên trong lại là nắm giữ khác loại thành đạo tồn tại. Đương nhiên địa phủ lần này xuất hiện khác loại thành đạo cường giả không chỉ có riêng chỉ là hấp dẫn lấy tại trường một đám đỉnh tiêm thế lực chú ý, cho dù là lúc này không hỏi thế sự Hiên Viên Thế Gia cũng bởi vậy bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Lúc này Hiên Viên Thế Gia đại điện bên trong, Hiên Viên Thế Gia gia chủ cùng Hiên Viên Thế Gia một đám trưởng lão lúc này thời điểm chính nhìn lấy tin tức truyền đến, trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tin. Không nghĩ tới ngoại giới vậy mà cũng xuất hiện khác loại thành đạo cường giả, hơn nữa thoạt nhìn vị này khác loại thành đạo cường giả sinh mệnh cần phải còn rất dài. Qua một hồi lâu về sau Hiên Viên Thế Gia một vị trưởng lão cái này mới chậm rãi mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến vị này Hiên Viên Thế Gia trưởng lão trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không thể tin. Hiển nhiên cho dù là Hiên Viên Thế Gia vị này trưởng lão đang nghe tin tức này về sau cũng là có chút khó có thể tin. Dù sao khác loại thành đạo giả tại bọn hắn Hiên Viên Thế Gia cũng coi là khó gặp nhất tồn tại. Thậm chí mấy cái thời đại đều khó mà xuất hiện một cái. Phải biết đại đế cấp bậc giảng người tại lượng 3 vạn năm thời gian bên trong cũng là có thể xuất hiện một vị. Thế nhưng là khác loại thành đạo cường giả chí ít cần 5 vạn năm thời gian mới có thể xuất hiện một cái. Chương 489, Hiên Viên Thế Gia thần bí, Chí Tôn đối Hiên Viên Nhân Hoàng ghi hận. Chương 489, Hiên Viên Thế Gia thần bí, Chí Tôn đối Hiên Viên Nhân Hoàng ghi hận. Hiên Viên Thế Gia gia chủ cùng cái khác trưởng lão đang nghe vị này trưởng lão mà nói về sau cũng là có chút khó có thể tin nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới ngoại giới vậy mà xuất hiện khác loại thành đạo tồn tại. Phải biết các loại thành đạo tồn tại cũng liền đại biểu cho một tôn chí tôn cấp bậc cường giả xuất hiện ở thiên địa ở giữa. Chí tôn cấp bậc cường giả tại bình thường đều rất khó nhìn thấy. Thậm chí có thể nói trên vạn năm, thậm chí đếm thời gian 10 vạn năm, những thứ này chí tôn cường giả đều không nhất định xuất hiện. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được một tôn khác loại thành đạo cường giả đến cùng khủng bố cỡ nào. Thật đúng là thời buổi rối loạn a, tại nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả vừa mới xuất hiện thời đại vậy mà xuất hiện khác loại thành đạo giả, cũng không biết vị này khác loại thành đạo giả có thể hay không ngăn cản nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thành đạo. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia gia chủ mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói, liên quan tới nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, bọn hắn tự nhiên 10 phần cao hứng. Dù sao trăm đã qua vạn năm, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đều chưa từng xuất hiện nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, đồng thời tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong, toàn bộ đại lục đều chưa từng xuất hiện nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Hiện tại xuất hiện một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này thời cơ. Đương nhiên tại vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, Hiên Viên Thế Gia sẽ không đầu hàng từ hắn. Bởi vì tại Hiên Viên Thế Gia xem ra, nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả chỉ có chính mình trưởng thành mới có thể được xưng tụng chân chính nhân hoàng. Đây cũng là vì cái gì Hiên Viên Thế Gia tại biết nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất thế tin tức, cũng không có người duy trì hoàng mệnh ô sở hữu giả nguyên nhân. Nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đối với ta Hiên Viên Thế Gia tới nói hết sức trọng yếu, hắn là có thể mang theo ta Hiên Viên Thế Gia đi thăm dò đã từng lao tổ con đường duy nhất, cho nên cho dù vị này khác loại thành đạo giả muốn ngăn cản nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả chúng ta nhất định phải xuất thủ. Lúc này thời điểm một vị lão giả chậm rãi đi tới nhìn lấy Hiên Viên Thế Gia gia chủ mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ thần sắc kiên định. Đối với chuyện này hắn 10 phần kiên định. Không tệ, mặc dù nói các loại thành đạo giả thực lực 10 phần cường đại, nhưng là ta Hiên Viên Thế Gia cũng không phải là không có nắm giữ các loại thành đạo giả, cùng lắm thì chúng ta tỉnh lại gia tộc các loại thành đạo giả đến bảo vệ người hoàng mệnh ô sở hữu giả. Mà lại nếu như vị này các loại thành đạo giả biết nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện tại một thời đại này, có lẽ hắn sẽ không lựa chọn ngăn cản vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Dù sao nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thành đạo hắn có lẽ có thể mượn nhờ cái này cơ hội trung cực nhảy lên. Vô luận như thế nào chúng ta Hiên Viên Thế Gia đều cần phải tìm kiếm nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hạ lạc. Hiên Viên Thế Gia một đám trưởng lão đang nghe vừa mới vị kia trưởng lão mà nói về sau cũng là ảo ảo mở miệng phụ hòa nói. Đồng thời theo những này trưởng lão trong miệng cũng có thể biết được Hiên Viên Thế Gia bên trong cũng là nắm giữ các loại thành đạo tồn tại, mà lại những thứ này các loại thành đạo tồn tại tại bọn hắn Hiên Viên Thế Gia có lẽ không ít. Đồng thời cũng có một chút trưởng lão sách xuất hiện tại cần phải tìm kiếm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả không cần chúng ta đi tìm, bởi vì hiện tại nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả nhân hoàng mệnh cách 10 phân loa mắt, hiển nhiên hắn đã nhanh trưởng thành, cho nên nói có lẽ dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể tại trung vực trông thấy hắn. Lúc này thời điểm vẫn không có mở ra miệng vị kia Hiên Viên Thế Gia lão giả chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt rằng rặc nhìn phía Hiên Viên Thế Gia bên ngoài. Nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Mẹn mẹn chỉ là một vị lão giả tu vi thì đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Như vậy Hiên Viên Thế Gia chân chính những lao tổ kia đến cùng lại đạt đến cái gì cảnh giới đâu? Hiên Viên Thế Gia cái khác người đang nghe vị này lao tổ mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Cho dù là Hiên Viên Thế Gia gia chủ lúc này cũng là chỉ có thể nhẹ gật đầu. Sau đó Hiên Viên Thế Gia liền bắt đầu thương lượng như thế nào ứng đối sau đó vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Dù sao nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đối với bọn hắn Hiên Viên Thế Gia tới nói là quý báu nhất đồ vật, thậm chí có thể nói là bọn hắn truy cầu trăm vạn năm thời gian mới lấy được một đường sinh cơ. Cùng lúc đó, Tây Hải Cấm Khu, nơi này là trung vực tứ đại cấm khu một trong, đồng thời cũng là những cái kia chân chính chí tôn vị trí. Lúc này thời điểm một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ tử khí lão giả chậm rãi mở mắt, sau đó chỉ thấy hắn yên lặng đem ánh mắt nhìn phía địa phủ phương hướng. Bởi vì vị lão giả này lúc này thời điểm cảm nhận được chỗ đó truyền đến một đạo có thể uy hiếp được hắn khí tức. Không nghĩ tới ngoại trừ Hiên Viên Thế Gia bên ngoài, vậy mà vẫn còn có thế lực nắm giữ các loại thành đạo tồn tại, xem ra cái kia một con đường cuối cùng muốn tại kỷ nguyên này xuất hiện. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này trên thân tán phát lấy khủng bố khí tức, nhìn về phía trước rằng giặc mở miệng nói, bất quá nói đến đây hắn trong ánh mắt lại là xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn, dường như có thể làm cho hắn tăng lên đồ vật xuất hiện đồng dạng. Mặc dù nói Hiên Viên lão nhi đem cái kia một con đường chém, nhưng là cái kia một con đường lại là muốn xuất hiện, dù sao Hiên Viên lão nhi đã từng cũng sẽ không nghĩ tới tại chúng ta thế giới đang ở phía trên linh khí khôi phục nhanh như vậy. Mặt khác một đạo thương lão thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến nơi này, đồng thời có thể theo cái này đoạn thanh âm bên trong nghe ra một đạo phẫn nộ. Hiển nhiên đạo này thanh âm chủ nhân đối đã từng bị kia Hiên Viên nhân hoàng mười phân phẫn nộ. Không nên quá xem thường Hiên Viên nhân hoàng, dù sao có khả năng hắn trên một con đường này lưu lại hậu thủ, là ngàn đã qua vạn năm kiệt xuất nhất thiên tiêu, đồng thời cũng là một vị duy nhất lấy nhân hoàng chính đạo thiên đế cường giả, hắn lại làm sao có thể không có nghĩ tới chỗ này đâu. Ngay tại đạo này thanh âm tức giận vừa mới rơi xuống về sau, một đạo khác thanh âm lúc này thời điểm lại chậm rãi ở phương xa vang lên, đồng thời tại đoạn này trong thanh âm còn có thể nghe ra một đạo kiên kỵ. Hiển nhiên đối với đã từng Hiên Viên nhân hoàng hắn mười phân kiên kỵ. Dù sao đã từng Hiên Viên nhân hoàng thế nhưng là đem bọn hắn toàn bộ theo cái kia một con đường phía trên gấp trở về, đây cũng là vì cái gì để bọn hắn những thứ này chí tôn một mực tự chém một đao nguyên nhân. Dù sao làm đại đế cấp bậc cường giả, người nào hy vọng chính mình tự chém một đao trở thành chí tôn cảnh giới tu sĩ. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục cầu sống sót. Đồng thời bọn hắn sống tạm mục tiêu chủ yếu nhất chính là vì có thể chờ đợi cái kia một con đường xuất hiện, sau đó thành công bước lên một con đường. Từ xưa đến nay, đặt vào cái kia một con đường cũng chỉ có đã từng Hiên Viên nhân hoàng. nhưng là Hiên Viên Nhân Hoàng bước lên một con đường về sau liền cho tới bây giờ chưa từng trở về. Mà lại Hiên Viên Nhân Hoàng đạp vào cái kia một con đường về sau, liền đem chọn đầu cuối đường đều chém chết. Đây cũng là vì cái gì Hiên Viên Nhân Hoàng phía sau những thứ này đại đế cấp bậc cường giả đều không thể đạp vào cái kia một con đường nguyên nhân. Đương nhiên cũng có một chút đại đế cấp bậc cường giả không hiểu mất tích, rất nhiều chí tôn đều đang suy đoán những thứ này mất tích đại đế cấp bậc cường giả tìm được cái kia một con đường. Đây cũng là vì cái gì đã từng nhiều như vậy thế lực đi tấn công Hiên Viên thế gia nguyên nhân. Chương 490, Trung vực tu sĩ hưng phấn, Tây vực, Nam vực luân hãm. Chương 490, Trung vực tu sĩ hưng phấn, Tây vực, Nam vực luân hãm. Dù sao tại mấy cái trăm vạn năm thời gian bên trong chỉ có Hiên Viên Nhân Hoàng thật tiến nhập cái kia một con đường. Cho nên rất nhiều người đều suy đoán Hiên Viên Nhân Hoàng chân chính trở thành truyền thuyết bên trong tiên. Đây cũng là vì cái gì đã từng huy hoàng như vậy Hiên Viên thế gia hiện tại chỉ có thể bắt đầu ẩn cư nguyên nhân. Dù sao coi trọng bọn hắn Hiên Viên thế gia không chỉ có riêng chỉ là những thứ này ẩn tàng chí tôn, hơn nữa còn có những cái kia yêu tộc hoặc là nhân tộc cường giả. Bọn hắn đều hy vọng mình có thể thu hoạch được trường sinh, mà muốn thu hoạch được trường sinh tiếp xúc Hiên Viên thế gia chính là phương pháp đơn giản nhất. Chỉ bất quá lúc này thời điểm Hiên Viên thế gia đã ẩn tàng, mà lại Hiên Viên thế gia thực lực còn như thế cường đại, cho nên nói những người này tự nhiên không có cách nào theo Hiên Viên thế gia trong tay thu hoạch được trường sinh phương pháp. Đương nhiên liên quan tới trường sinh liền Hiên Viên thế gia chính mình cũng không biết, có lẽ có thể nói Hiên Viên thế gia chính mình cũng không có trường sinh phương pháp. Bọn hắn Hiên Viên thế gia có chẳng qua là làm cho cường giả đứng đầu sống lâu thời gian vạn năm phương pháp. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đảo mắt thời gian nửa tháng liền đã qua. Mà tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, qua tại địa phủ cùng Tiên Huyền Thánh địa sự tình cũng là chuyển khắp toàn bộ trung vực. Đồng thời tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, địa phủ cũng là triệt để trở thành trung vực chân chính đỉnh tiêm thế lực. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu địa phủ thực lực thì đã đạt đến đỉnh tiêm thế lực mức độ, nhưng là địa phủ bên trong dù nói thế nào cũng chưa từng xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả, mà lại tại trước kia trong chiến đấu, địa phủ bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả chưa từng xuất hiện. Cho nên nói địa phủ thực lực tuy nhiên đạt đến bọn hắn công nhận cấp độ, nhưng là rất nhiều người đều không có đem địa phủ chân chính quy kết tại đỉnh tiêm thế lực mức độ bên trong. Thẳng đến lần này địa phủ cùng Tiên Huyền Thánh địa ở giữa đại chiến, mới khiến cho sở hữu trung vực thế lực minh bạch địa phủ thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời địa phủ cũng là bị rất nhiều thế lực liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là rất nhiều thế lực trong khoảng thời gian này đều một mực tại hạ đạt liên quan tới Sở Phàm bức họa, bọn hắn đều tại căn dặn chính mình thế lực phía dưới những người này không nên trêu chọc Sở Phàm. Dù sao vị này chính là động một chút lại muốn hủy diệt một vị đỉnh tiêm thế lực chủ. Mà cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều tại tìm tòi liên quan tới Sở Trần tin tức. Bởi vì Sở Phàm vừa mới về đến địa phủ về sau liền hướng toàn bộ trung vực hạ tìm tòi lệnh, chỉ cần người nào có quan hệ với Sở Trần tin tức, như vậy địa phủ liền sẽ khen thưởng hắn đại thánh minh. Hoặc là cũng là nếu như ai có thể đem Sở Trần mang đến địa phủ, như vậy địa phủ liền sẽ cho hắn có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới công pháp, thậm chí cho dù là đế kinh cũng sẽ không tiếp. Cái này cũng trong nháy mắt làm cho cả trung vực cũng bắt đầu bạo động, thậm chí cho dù là những cái kia nhất lưu thế lực cũng bắt đầu không ngừng tìm tòi liên quan tới Sở Trần tin tức. Dù sao đây chính là hành tẩu cơ duyên, phải biết nhất lưu thế lực bên trong tối cường tồn tại cũng bất quá là đại thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên tại nhất lưu thế lực cùng đỉnh tiêm thế lực bên trong còn có một loại nửa đỉnh cấp thế lực. Chỉ bất quá cái này thế lực bên trong tuy nhiên nắm giữ chuẩn đế cấp bậc cường giả nhưng là bọn hắn lại không có đại đế cấp bậc nội tình. Cũng tỉ như lúc này rốt cục vương gia là thuộc về nhất lưu thế lực cùng đỉnh tiêm thế lực ở giữa. Bọn hắn gia tộc bên trong tuy nhiên nắm giữ chuẩn đế cấp bậc cường giả, nhưng là tại bọn hắn gia tộc bên trong xác thực không có đại đế cấp bậc cường giả lưu lại nội tình. Cho nên nói cùng chân chính đỉnh tiêm thế lực so sánh, bọn hắn còn kém một chút. Nhưng là nếu như có thể nắm giữ chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả lời nói, như vậy cái này thế lực cũng là có thể cùng nắm giữ đại đế cấp bậc nội tình thế lực cùng một chỗ trở thành đỉnh tiêm thế lực. Chỉ bất quá tại đỉnh tiêm thế lực bên trong những thứ này nắm giữ chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả thế lực xem như yếu một điểm đỉnh tiêm thế lực, mà những cái kia nắm giữ chí tôn cảnh giới cường giả thế lực được xưng là cấm kỵ. Cũng tỉ như tứ đại cấm khu cũng là tứ đại cấm địa, mỗi một cái bên trong cấm khu đều nắm giữ chí tôn cấp bậc cường giả, mà lại mỗi một cái bên trong cấm khu chí tôn cấp bậc cường giả số lượng đều không ít, thậm chí hoang cổ bên trong cấm khu càng là nắm giữ mười mấy vị thậm chí hơn 10 vị chí tôn cấp bậc cường giả. Đồng thời chỗ đó cũng là toàn bộ trung vực kinh khủng nhất cấm khu. Tại Hiên Viên Nhân Hoàng còn chưa trở thành đại đế cấp bậc cường giả thời điểm, chỗ đó cũng đã là cấm khu. Theo trung vực tu sĩ đều tại tìm tòi liên quan tới Sở Trần tin tức đồng thời, liên quan tới Tây vực cùng Nam vực đại chiến cũng là triệt để kết thúc. Hiện tại Đại Hạ Thiên Triều đã triệt để bao phủ ngoại trừ trung vực bên ngoài toàn bộ thế giới. Mà Sở Phàm cũng bởi vì cầm xuống Tây vực cùng Nam vực nguyên nhân, làm đến hắn tu vi thành công sử dụng tu vi đột phá thẻ đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Nếu như để người ta biết hắn vẹn vẹn chỉ là tại thời gian một tháng bên trong liền đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới, như vậy chỉ sợ những người này đều không thể tin được hắn tu luyện tốc độ đột phá nhanh như vậy. Dù sao vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng thì đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới, dạng này tu luyện tốc độ khiến người khác đều cảm thấy thật không thể tin. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm trên mặt cũng không có quá nhiều cao hứng chỗ, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này một mực tại tìm tòi liên quan tới chính mình huynh trưởng tin tức. Thế nhưng là cho dù hắn đem địa phủ tất cả mọi người phái đi ra, đều không có tìm thấy được liên quan tới chính mình huynh trưởng tin tức, cái này khiến Sở Phàm trong nháy mắt thì cảm thấy có chút phẫn nộ cùng ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại toàn bộ trung vực đại đa số địa phương đều đã bị địa phủ người tìm tòi hoàn tất, thế nhưng là dù vậy, Sở Phàm cũng không có tìm thấy được liên quan tới hắn huynh trưởng tin tức. Bất quá mặc dù nói một tháng này bên trong hắn không có tìm thấy được liên quan tới hắn huynh trưởng tin tức, nhưng là một tháng này bên trong, Đại Hạ Thiên Triều trưởng thành cũng là đạt đến mức trước đó chưa từng có. Thậm chí có thể nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều đã có thể cùng chân chính đỉnh tiêm thế lực đánh đồng. Đồng thời Đại Hạ Thiên Triều những cái kia tướng quân cũng bởi vì Đại Hạ Thiên Triều những thứ này khí vận nguyên nhân triệt để tăng lên một cái cấp bậc. Tỷ như Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bọn hắn tu vi liền đã sắp tới chuẩn đế cảnh giới. Dù sao lần này Đại Hạ Thiên Triều thế nhưng là đem khí vận tăng lên không chỉ một lần. Mà lúc này Đông Ngực Đại Hạ Thiên Triều, Thiên Cơ Tử tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong quan sát Đại Hạ Thiên Triều khí vận, trong ánh mắt cũng là tràn đầy thật không thể tin. Không nghĩ tới lần này nhân hoàng tốc độ phát triển vậy mà như thế nhanh, vẹn vẹn chỉ là hao tốn thời gian mấy năm liền đã thành dài đến trình độ này, mà lại nửa đường còn lãng phí một thời gian 2 năm, chỉ sợ hắn muốn trưởng thành đến hiên viên nhân hoàng cấp độ có lẽ không được bao lâu thời gian. Thiên Cơ Tử lúc này thời điểm giằng giặc ngẩng đầu lên, nhìn qua Đại Hạ Thiên Triều hoàng cung phía trên cái kia một đầu màu hoàng kim cự long trong ánh mắt cũng là tràn đầy chờ mong. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm tốc độ phát triển vậy mà như thế nhanh. Phải biết tại dự đoán của hắn bên trong, Sở Phàm có thể trưởng thành đến đại đế cấp bậc cường giả chí ít cũng cần mấy trăm năm. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại Sở Phàm vậy mà trực tiếp đem tứ vực thu nhập trong túi. Như vậy Sở Phàm tốc độ phát triển khẳng định sẽ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 491, khí vận kim long trưởng thành, Thiên Cơ Tử lo lắng. Chương 491, khí vận kim long trưởng thành, Thiên Cơ Tử lo lắng. Bất quá làm Thiên Cơ Tử nhìn lấy cái kia chính đang không ngừng gào thét khí vận kim long trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại khí vận kim long đã triệt để trưởng thành. Muốn hắn triệt để trợ Đại Hạ Thiên Triều trưởng thành, như vậy thì nhất định phải đem Đại Hạ Thiên Triều thăng làm Đại Hạ Đế Quốc, chỉ có dạng này mới có thể chân chính sử dụng phía trên đầu này khí vận kim long. Nhưng là lúc này Sở Phàm cũng không có tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong, cho nên nói tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong cái khác người cũng vô pháp để Đại Hạ Thiên Triều thăng làm Đại Hạ Đế Quốc. Cho nên nói lúc này Thiên Cơ Tử ngay tại vì chuyện này cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như Sở Phàm có thể nhanh chóng trở về, đem Đại Hạ Thiên Triều quốc vận tăng lên lời nói, như vậy đến đón lấy Đại Hạ Thiên Triều bên trong những cái kia tu sĩ tốc độ tăng lên cũng là xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí có thể nói như vậy tiếp xuống Đông Vực cùng Trung Vực ở giữa chênh lệch liền sẽ từ từ thu nhỏ. Thậm chí có khả năng Đông Vực sẽ trở thành cái kế tiếp Trung Vực. Nhưng bất đắc dĩ là hiện tại Thiên Cơ Tử cũng biết Sở Phàm không về được. Dù sao lúc này Sở Phàm còn tại Trung Vực xử lý liên quan tới Sở Trần sự tình. Đương nhiên tại những ngày này Thiên Cơ Tử cũng là biết được liên quan tới Trung Vực tin tức, có lẽ người khác muốn biết được liên quan tới Trung Vực tin tức rất khó khăn. Nhưng là hắn Thiên Cơ Tử muốn biết được liên quan tới Trung Vực tin tức tự nhiên rất đơn giản. Tại vừa mới biết được Trung Vực tin tức trong nháy mắt, Thiên Cơ Tử cả người trên mặt đều là mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Bởi vì hắn không nghĩ tới Sở Phàm bên người lại còn có khác loại thành đạo giả, phải biết nếu như hắn biết Sở Phàm bên người có khác loại thành đạo giả, như vậy Thiên Cơ Tử có lẽ ngay từ đầu đến Đại Hạ Thiên Triều thời điểm liền không sẽ như thế cao ngạo. Có lẽ thời điểm đó hắn liền sẽ trực tiếp đầu hàng tại Đại Hạ Thiên Triều. Bất quá lúc này thời điểm biết Đại Hạ Thiên Triều bên trong có khác loại thành đạo giả, Thiên Cơ Tử cả người cũng là càng thêm hưng phấn. Đồng thời hắn cũng mười phân hoàn toàn chính xác tin cái này để nhất nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có thể càng nhanh thành vì nhân hoàng cường giả. Nhân hoàng cũng không phải là một cảnh giới, mà là tại đại đế cảnh giới bên trong có thể trở thành nhân hoàng đều là những cái kia cường giả đứng đầu. Tại cái này đếm trăm vạn năm thời gian bên trong vẹn vẹn chỉ có hiên viên nhân hoàng một vị thành vì nhân hoàng cấp bậc cường giả. Khí vận kim long trên thân khí vận không ngừng tại hòa tan, hiện tại kết quả tốt nhất cũng là để đế quân trở về đem Đại Hạ Thiên Triều để thăng làm Đại Hạ Đế Quốc, bằng không mà nói khí vận kim long trên thân sói mòn khí vận sợ rằng sẽ xa xa vượt qua dự đoán của ta. Sau đó chỉ thấy Thiên Cơ Tử mang trên mặt một vẻ ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong khí vận kim long. Nếu như là Sở Phàm tại Đại Hạ Thiên Triều, Thiên Cơ Tử trên mặt sẽ không có nhiều như vậy ngưng trọng, phải biết những thứ này khí vận đối với tương lai Sở Phàm có tác dụng rất lớn. Hắn cần những thứ này khí vận đến ngưng tụ chính mình người hoàng kim thân, cho nên những thứ này khí vận tự nhiên không thể để cho hắn tiếp tục sói mòn. Nghĩ tới chỗ này Thiên Cơ Tử cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến trấn Bắc Vương phủ. Thiên Cơ Tử tự nhiên biết Sở Thiên Hùng đã biết liên quan tới Sở Trần sự tình, cho nên lần này Thiên Cơ Tử dự định đi tìm Sở Thiên Hùng. Sau đó đem hiện tại sự tình toàn bộ cáo chi cho Sở Thiên Hùng. Lúc này trấn Bắc Vương phủ cũng là hòa bình thường một dạng náo nhiệt, theo Sở Phàm rời đi Đại Hạ Thiên Triều về sau, hắn hai vị phi tử cùng nhi nữ đều đi tới trấn Bắc Vương phủ. Mà lại Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên cũng là mười phần nữa thích đi theo Sở Thiên Hùng bên người, dù sao Sở Thiên Hùng cho bọn hắn trước nay chưa có cảm giác. Sở Thiên Hùng đem chính mình đối với mình nhà nhi tử yêu thương toàn bộ cho hai tiểu gia hỏa này. Cho nên đối hai tiểu gia hỏa này hắn tự nhiên mười phần yêu thương. Huống chi hiện tại biết chính mình đại nhi tử khả năng đã vẫn lạc tin tức, Sở Thiên Hùng chỉ có thể đem suy nghĩ của mình toàn bộ đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trên thân. Mà lúc này Phượng Khê Nhiễm có lẽ trong nội tâm cũng là có suy đoán, cho nên trong khoảng thời gian này nàng một mực nỗi lòng bất an bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Đến mức Sở Long cùng Cổ Khải Minh thì là mười phần an ổn, mỗi ngày đều tại viện tử bên trong đánh cờ. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần nhìn lấy chính mình hậu bối trưởng thành là có thể. Ngay tại trấn Bắc Vương phủ bên trong một mảnh an lành thời điểm, Thiên Cơ Tử lúc này cũng là trực tiếp xuất hiện tại trấn Bắc Vương phủ bên trong. Xuất hiện tại trấn Bắc Vương phủ bên trong hắn đầu tiên là đối với Sở Long chắp tay. Mặc dù nói Sở Long thực lực hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là Sở Phàm gia gia. Cho nên Thiên Cơ Tử đối với hắn vẫn có chút tôn trọng. Mà Thiên Cơ Tử đến cũng là triệt để dẫn lên đám người chú ý, chỉ thấy Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm cũng là nhanh chóng hướng về Thiên Cơ Tử phương hướng trông lại. Thiên Cơ Tử cũng là nhanh chóng đi tới hai cái tiểu gia hỏa bên người. Sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ an lành nụ cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Không biết Thiên Cơ Tử tiền bối đến đây vì chuyện gì, Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm thì là có chút nghi hoặc nhìn Thiên Cơ Tử, sau đó dò hỏi, sau khi nói xong, hắn liền rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trước mặt hai cái tiểu gia hỏa trên thân. Thiên Cơ Tử trước tới nơi này chỉ sợ là vì hai tiểu gia hỏa này. Dù sao Thiên Cơ Tử trong khoảng thời gian này một mực vì hai tiểu gia hỏa này đánh tốt cơ sở, để bọn hắn tiếp xuống tu luyện càng thêm rộng thoáng. Cho nên nói Sở Thiên Hùng trước tiên liền nhận vì Thiên Cơ Tử là đến tìm kiếm hai tiểu gia hỏa này. Đương nhiên loại ý nghĩ này không chỉ có riêng là Sở Thiên Hùng, liền bên cạnh hắn cái khác người ý nghĩ trong lòng cũng là cùng Sở Thiên Hùng không sai biệt lắm. Ta tới nơi này chủ yếu là muốn tìm Trấn Bắc Vương xử lý một ít chuyện. Thiên Cơ Tử đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời, đồng thời Sở Thiên Hùng cũng có thể theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra một vẻ ưu sầu tới. Hiển nhiên lúc này Thiên Cơ Tử muốn nói lời đã để Sở Thiên Hùng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mà Sở Thiên Hùng đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau thì là cau mày nhìn thoáng qua Thiên Cơ Tử. Sau đó chỉ thấy hắn đối với Thiên Cơ Tử khoát tay áo, sau đó hai người liền tại đám người ánh mắt phía dưới rời đi. Mà trông thấy một màn này, đám người ánh mắt bên trong đều mang một vẻ ngoài ý muốn. Đương nhiên cho dù là chính đang đánh cờ Sở Long cũng là ngừng trong tay động tác. Hiển nhiên Sở Long lúc này thời điểm cũng là có chút hiếu kỳ, Thiên Cơ Tử tại sao tới tìm kiếm Sở Thiên Hùng. Dù là ở bên cạnh mang theo một vẻ u buồn Phượng Khê Nhiễm lúc này thời điểm cũng là đem ánh mắt nhìn phía hai người rời đi bóng lưng. Hai người rất nhanh liền rời đi nơi đây. Chỉ chốc lát sau về sau, hai người liền trực tiếp tiến nhập trong hoàng cung. Tiến nhập trong hoàng cung Sở Thiên Hùng trên mặt cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn Thiên Cơ Tử. Hiện tại Đại Hạ Thiên Triều quốc vận đã tăng lên tới Đại Hạ Thiên Triều khó có thể chịu đựng cấp độ, cho nên nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều cần phải tấn thăng làm Đại Hạ Đế quốc, bất quá bây giờ đế quân không tại không cách nào tiến lên giai, bởi vậy ta muốn thỉnh Trấn Bắc Vương đem đế quân triệu hồi đến. Thiên Cơ Tử lúc này cũng là trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử cũng không có nghĩ qua đem Sở Phàm gọi trở về. Bởi vì hiện tại Sở Phàm chỉ sợ chính tại xử lý liên quan tới Sở Trần sự tình. Chương 492, Sở Trần hộ đạo giả khôi phục hơn phân nửa tu vi, Thanh Phong kiếm tiên tìm kiếm chương 492, Sở Trần hộ đạo giả khôi phục hơn phân nửa tu vi, Thanh Phong kiếm tiên tìm kiếm. Thiên Cơ Tử tiếng nói vừa ra về sau liền đem ánh mắt nhìn phía Sở Thiên Hùng trên thân, hiển nhiên lúc này thời điểm hắn đang chờ đợi lấy Sở Thiên Hùng hồi phục. Mà Sở Thiên Hùng đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau thì là ngẩn người. Mặc dù nói Sở Thiên Hùng thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn lúc này tự nhiên cũng không cách nào nhìn đến Đại Hạ Thiên Triều quốc vận, cho nên hắn tự nhiên không biết những thứ này. Nhưng là bây giờ nghe muốn đem Sở Phàm gọi trở về về sau, Sở Thiên Hùng trên mặt tự nhiên có rất nhiều nghi hoặc, mà lại càng quan trọng hơn là hắn hiện tại cũng muốn biết mình đại nhi tử đến cùng có sao không. Mặc dù nói Sở Phàm trong khoảng thời gian này một mực tại trung vực, nhưng là trong khoảng thời gian này Sở Phàm cũng là không có đem bên trong ngọc sự tình nói cho Sở Thiên Hùng, cho nên hắn tự nhiên không biết hiện tại chính mình đại nhi tử tình huống, hiện tại hắn tình huống bên kia như thế nào. Sau đó chỉ thấy Sở Thiên Hùng cao mày đối với Thiên Cơ Tử dò hỏi. Thiên Cơ Tử làm vì Thiên Cơ các cái này đệ nhất truyền nhân, hắn hẳn phải biết hiện tại trung vực tình huống, cho nên hiện tại Sở Thiên Hùng mới sẽ trực tiếp đối với Thiên Cơ Tử dò hỏi. Dù sao Thiên Cơ Tử dù nói thế nào cũng là biết một chút tin tức, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không tới tìm Sở Thiên Hùng nói loại lời này. Hiện tại liên quan tới trung vực sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, chỉ kém có thể tìm tới đại công tử là có thể, liên quan tới đại công tử cựu nhân cũng toàn bộ giải quyết, cho nên nói hiện tại đế quân cũng cần phải trở về. Thiên Cơ Tử đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là gọn gàng dứt khoát trả lời, lúc này thời điểm hắn tự nhiên minh bạch trung vực tình huống. Thậm chí có thể nói hiện tại Sở Phàm tại trung vực đã không có bất cứ tác dụng gì. Đây cũng là vì cái gì Thiên Cơ Tử muốn cho Sở Phàm trở về nguyên nhân một trong. Sở Thiên Hùng đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau cũng là yên lặng trầm mặc đi xuống, mặc dù nói lúc này thời điểm nàng cũng không có đạt được toàn bộ tin tức, nhưng là bằng mượn Thiên Cơ Tử câu nói này, hắn cũng hiểu tình huống hiện tại. Mặc dù nói không có tìm được hắn đại nhi tử hạ lạc, nhưng là chính mình tiểu nhi tử không có tại trung vực ra chuyện thì đã coi như là rất tốt. Dù sao nếu như là Sở Phàm tại trung vực ra chuyện, như vậy chỉ sợ toàn bộ Sở gia đều lại bởi vậy triệt để lâm vào sụp đổ bên trong. Dù sao hiện tại Sở Phàm tuy nhiên cho Sở gia lưu lại Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên, nhưng là Sở Phàm dù nói thế nào cũng là Sở Long bọn người thương yêu nhất, cho nên nói hắn tự nhiên không tiếp thụ được Sở Phàm tại rốt cục ra chuyện. Đã là nếu như vậy ta thì viết một phong thư gửi cho hắn. Sở Thiên Hùng đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau cũng là hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Thiên Cơ Tử mở miệng nói. Sau khi nói xong ánh mắt rằng giặc nhìn phía nơi xa. Mà Thiên Cơ Tử đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn chỗ lấy tìm Sở Thiên Hùng nguyên nhân chủ yếu chính là sợ Sở Phàm không nghe bọn hắn. Mà Sở Thiên Hùng làm Sở Phàm phụ thân, Sở Phàm hẳn là sẽ nghe Sở Thiên Hùng, cho nên Thiên Cơ Tử mới chọn tìm Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng đến đón lấy liền bắt đầu cho trung được Sở Phàm viết một phong thư. Sau đó trực tiếp giao cho La Vong sát thủ, La Vong sát thủ tại nhận được tin tức về sau cũng là nhanh chóng hướng về trung vực phương hướng tiến đến. Ngay tại Đại Hạ Thiên Triều bên này khí vận kim long tăng vọt đồng thời, lúc này trung vực bên này, một chỗ thần bí giữa sơn cốc. Lúc này một vị trung niên nam tử nhìn lấy chính mình trên thân chính đang tản ra tới khí tức, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể nhìn ra được vị này trung niên nam tử trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Kinh lịch thời gian lâu như vậy, rốt cục đem tu vi gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá muốn khôi phục lại thánh vương cảnh giới chỉ sợ có chút khó khăn. Có điều rất nhanh vị này trung niên nam tử trên mặt thần sắc liền bắt đầu biến đến có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới chính mình kinh lịch thời gian lâu như vậy mới đưa chính mình tu vi khôi phục lại nhập thánh viên mãn cảnh giới. Bất quá nghĩ đến chính mình tu vi là thời gian pháp tắc nguyên nhân mới bước bỏ, trung niên nam tử cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Trung niên nam tử chính là Sở Trần hộ đạo giả, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trong sơn cốc khôi phục chính mình tu vi. Dù sao nếu như chính mình tu vi không khôi phục lời nói, như vậy hắn muốn bảo hộ chính mình công tử thì mười phần khó khăn. Đã tu vi đã khôi phục đến trình độ này, như vậy đến đón lấy nên đi tìm đường ra, dù sao công tử một mực đợi ở chỗ này cũng không phải sự tình, muốn công tử khôi phục, chí ít cũng cần đại thánh cấp bậc cường giả xuất thủ. Sau đó chỉ thấy trung niên nam tử trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn lấy thả ở trước mặt mình thủy tinh quan tài. Lúc này thời điểm hắn đã bắt đầu suy tư nên như thế nào đi giải quyết chính mình công tử sự tình. Dù sao hiện tại Sở Trần muốn khôi phục lại, hắn là không có biện pháp nào. Trừ phi là đi tìm những cái kia đại thánh cấp bậc cường giả. Cho nên nói vị này trung niên nam tử lúc này thời điểm ý nghĩ cũng là đi tìm chính mình chủ nhân, cũng chính là Sở Phạm sư tôn. Sau đó vị này trung niên nam tử đem Sở Trần chỗ thủy tinh quan tại thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó cả người liền hóa thành một đạo quang mang biến mất tại giữa sơn cốc. Dường như mảnh sơn cốc này bên trong không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. Mà ai cũng không biết mảnh này xem ra không đáng chú ý trong sơn cốc vậy mà đợi qua Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử cùng Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Vương cấp bậc cường giả. Đương nhiên ngoại giới tu sĩ cũng không biết Sở Trần ngay ở chỗ này, bằng không mà nói bằng vào địa phủ khen thưởng, bọn hắn cũng chỉ sợ sớm đã xuất hiện ở đây bao nhiêu lần. Theo trung niên nam tử mang theo Sở Trần thân thể rời đi cái này một mảnh sơn cốc đồng thời, lúc này trung vực có một vị đại thần cấp bậc cường giả cũng là đang không ngừng tìm kiếm Sở Trần hạ lạc. Người này chính là Thanh Phong Kiếm Tiên, ở trong khoảng thời gian một tháng này mà hắn một mực tại trung vực tìm kiếm liên quan tới Sở Trần hạ lạc. Đồng thời ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, hắn cũng là nghe được liên quan tới Thiên Huyền Thánh Địa phát sinh sự tình, vừa mới bắt đầu hắn đối với Thiên Huyền Thánh Địa phát sinh sự tình có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về sau, hắn liền không để ý đến quan tại địa phủ cùng Thiên Huyền Thánh Địa phát sinh sự tình, hắn muốn cần phải làm là tìm tới đồ đệ của mình. Thế mà dòng dã tìm thời gian một tháng, hắn đều không có tìm được đồ đệ của mình. Đương nhiên ngoại trừ một tháng này bên ngoài, trước mặt thời gian bên trong hắn cũng một mực tại tìm đồ đệ của mình. Chẳng lẽ Chí Tôn cốt thời gian chi lực dạy các ngươi đẩy vào cái khác được sao? Thanh Phong Kiếm Tiên lúc này thời điểm ngẩng đầu lên, giang giặc nhìn lên bầu trời bên trong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ cấp bách cùng hy vọng. Nếu như Sở Trần bọn hắn lúc này xuất hiện là tại cái khác vực, nghĩ như vậy đến bọn hắn hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao ngoại trừ trung vực bên ngoài, địa phương khác cường giả đứng đầu nhiều nhất cũng là đại thánh cấp bậc cường giả, mà chính mình đưa cho Sở Trần bị kia hộ đạo giả thì là đã đạt đến thánh vương hậu kỳ. Những cái kia đại thánh cấp bậc cường giả không có khả năng một mực xuất hiện tại ngoại giới, cho nên nói Sở Trần nếu như rơi tại địa phương khác mà nói có lẽ không có chuyện. Đương nhiên đây đều là Thanh Phong Kiếm Tiên suy đoán, dù sao lúc này thời điểm hắn cũng không biết vị này hộ đạo giả tu vi đã rơi xuống nhập thánh cảnh giới. Chương 493, biết được tin tức, mừng rỡ hộ đạo giả. Chương 493, biết được tin tức, mừng rỡ hộ đạo giả. Ngay tại Thanh Phong Kiếm Tiên không ngừng tìm kiếm chính mình đồ đệ hạ lạc đồng thời, lúc này Sở Trần hộ đạo giả, lúc này thời điểm cũng là xuất hiện ở thành trì bên trong. Bất quá lúc này thời điểm hắn lộ ra đến thận trọng. Dù sao đoạn thời gian trước hắn nhưng là biết rõ nói Thiên Huyền Thánh Địa ngay tại truy nã chính mình thiếu chủ, cho nên lúc này thời điểm hắn tự nhiên không dám đem diện mạo của mình hiện ra ở trước mặt mọi người. Sau đó chỉ thấy vị này hộ đạo giả hướng thẳng đến tiểu quán bên trong mà đi. Sau đó bất động thanh sắc điểm một bàn thịt rượu, sau đó liền bắt đầu thưởng thức. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng đang không ngừng nghe ngóng lấy chung quanh tu sĩ ở giữa thảo luận. Đã khôi phục lại nhập thánh viên mãn cảnh giới tu vi, vị này hộ đạo giả lúc này thời điểm tự nhiên có thể tùy tiện nghe được chung quanh những tu sĩ này thảo luận. Vừa mới bắt đầu những tu sĩ này thảo luận đều mười phân phổ thông, cũng là đang thảo luận những cái kia bình thường phát sinh sự tình, đương nhiên đối với vị này hộ đạo giả tới nói cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Dù sao những cái này đồ vật đối với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn. Có điều rất nhanh hắn liền nghe đến kết quả mình mong muốn, đồng thời để hắn cảm thấy không có quá nhiều ngoại ý muốn thanh âm cũng là chậm rãi truyền vào lỗ tai của hắn. Ai, không biết Thiên Huyền Thánh Địa đã từng bị kia thánh tử hiện tại vị trí a, nếu như biết hiện tại chỗ hắn ở, chúng ta tuyệt đối sẽ phát. Vị này hộ đạo giả tại nghe được câu này về sau cũng là bắt đầu che giấu thân ảnh của mình, hiển nhiên lúc này thời điểm hắn còn tưởng rằng Thiên Huyền Thánh Địa truy sát lệnh vẫn còn tiếp tục. Bất quá lúc này thời điểm hắn còn dự định tiếp tục nghe tiếp, cho nên chỉ thấy ánh mắt của hắn rằng giặc nhìn lên trước mặt này một đám tu sĩ. Mà này một đám tu sĩ tu vi cao nhất cũng chính là vương giả cảnh giới, cho nên lúc này thời điểm tự nhiên không biết bọn hắn đã bị một vị nhập thánh viên mãn cảnh giới cường giả tập trung vào. Ai nói không phải đâu, hiện tại toàn bộ trung vực đều đang tìm kiếm đã từng bị này thánh tử Sở Trần, bất quá muốn ta nói hiện tại lớn nhất lo lắng Sở Trần xuất hiện nguy cơ chỉ sợ là Thiên Huyền Thánh Địa đi. Vừa mới bị kia tu sĩ tiếng nói vừa ra về sau, một vị khác tu sĩ lúc này thời điểm lại chậm rãi đứng lên đối với tại trường một chúng tu sĩ mở miệng nói. Đồng thời nói đến đây trên mặt hắn cũng không có sợ đắc tội Thiên Huyền Thánh Địa, ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sở Trần hộ đạo giả đang nghe vị này tu sĩ mà nói về sau trong nháy mắt sững sờ, hắn lúc này trong nội tâm cũng là có rất lớn nghi hoặc. Vừa mới câu nói này cũng không khó lý giải, nhưng là vị này hộ đạo giả cảm thấy Thiên Huyền Thánh Địa hẳn là sẽ không lo lắng Sở Trần nguy hiểm mới đúng. Dù sao đều đã đối bọn hắn hạ truy sát lệnh, như vậy lại làm sao có thể lo lắng nguy hiểm của bọn họ đâu. Nghĩ tới chỗ này vị này hộ đạo giả lại là cấp bách nghe xuống dưới. Lúc này thời điểm hắn hận không thể trực tiếp đem trước mặt mấy người đóng gói mang đi. Sau đó theo trước mặt trong miệng vài người đạt được trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Cái này còn không phải Thiên Huyền Thánh Địa tự làm tự chịu, bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao ai cũng không biết Sở Trần lại còn có cường đại như vậy bối cảnh, nếu như biết, bọn hắn lại thế nào dám đánh Sở Trần Chí Tôn cốt chủ ý đâu. Mà liên tại vị này hộ đạo giả ngay tại nghe tiếp thời điểm, chính thức tin tức hữu dụng cũng là theo một vị tu sĩ trong miệng truyền ra. Mà vị này tu sĩ sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chấn kinh cùng vẻ ngoài ý muốn. Trong đoạn thời gian này mặt, những tu sĩ này cũng là tiếp nhận Sở Trần sau lưng cự đại thế lực tin tức. Sở Trần hộ đạo giả đang nghe liên quan tới Sở Trần sau lưng thế lực thời điểm trong nháy mắt thì nhíu mày, làm Sở Trần từ nhỏ đến lớn hộ đạo giả, hắn tự nhiên biết Sở Trần không có quá lớn bối cảnh. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại nói Sở Trần sau lưng có thế lực khổng lồ, thậm chí ngay cả Thiên Huyền Thánh Địa đều kiêng kỵ, trong nháy mắt liền để vị này hộ đạo giả cảm thấy ngoài ý muốn lên. Sau đó chỉ thấy hắn tiếp tục đối với bên cạnh mấy vị tu sĩ bệnh thai nghe bọn hắn thảo luận. Thiên Huyền Thánh Địa có mạnh đến đâu, lại làm sao có thể là địa phủ đối thủ đâu, mà lại nhân ra Sở Trần còn là địa phủ vị kia công tử thần bí huynh trưởng, cho nên nói Thiên Huyền Thánh Địa lúc này chỉ sợ càng hy vọng vị này địa phủ công tử thần bí có thể tìm kiếm được bọn hắn đã từng thánh tử đi. Nghe nói địa phủ trong khoảng thời gian này đã không có tại làm liên quan tới ám sát nhiệm vụ, bọn hắn đều đang tìm kiếm có quan hệ Sở Trần manh mối, chỉ sợ dùng không bao lâu thì có thể tìm được đi. Ai, quả nhiên có người xuất sinh ngay tại Roma, mà có người xuất sinh cũng là Ngư Mã. Sở Trần về sau cho dù không phải Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử, nhân ra cũng là địa phủ công tử thần bí huynh trưởng, tại địa phủ bên trong bối cảnh chỉ sợ không kém gì tại Thiên Huyền Thánh Địa đi. Nhân ra vị này công tử thần bí thế nhưng là có thể điều động khác loại thành đạo tồn tại, cho nên Sở Trần tiến về địa phủ hắn thân phận lại làm sao có thể thấp đâu, hắn tại Thiên Huyền Thánh Địa có thể điều động dạng gì tồn tại. Đến đón lấy những tu sĩ này tiếng thảo luận cũng là toàn bộ đã rơi vào vị này hộ đạo giả trong tai, nghe xong những thứ này thảo luận về sau, vị này hộ đạo giả trên mặt cũng là mang theo một vẻ mặt bất khả tư nghị. Đồng thời ánh mắt của hắn còn thỉnh thoảng liếc về phía chính mình chữ vật giới chỉ. Hắn không nghĩ tới chính mình vị thiếu chủ này sau lưng lại còn có cường đại như vậy tồn tại. Đồng thời hắn cũng tại những tu sĩ này trong thai nghe được liên quan tới tháng này biến hóa. Trước là địa phủ vị này công tử thần bí trực tiếp dẫn theo địa phủ sát thủ đi tấn công Thiên Huyền Thánh Địa. Sau đó Thiên Huyền Thánh Địa trực tiếp đối vị này công tử thần bí yếu thế. Thậm chí Thiên Huyền Thánh Địa còn trực tiếp đem huyền gia nhất mạch người toàn bộ giao cho địa phủ vị này công tử thần bí xử lý. Làm là thánh địa bên trong thánh vương cấp bậc tồn tại, vị này hộ đạo giả tự nhiên minh bạch Thiên Huyền Thánh Địa không đến cuối cùng thời khắc tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Cho nên lúc này thời điểm vị này hộ đạo giả cũng là rốt cuộc hiểu rõ địa phủ cường thế. Đồng thời hắn cũng minh bạch chính mình thiếu chủ hiện tại không cần ẩn nút. Thậm chí có thể nói chính mình thiếu chủ có thể trực tiếp tiến về địa phủ. Nghĩ tới chỗ này trên mặt hắn cũng là lộ ra một vệt nét mặt hưng phấn. Vốn là những ngày này hắn liền định tìm kiếm Thanh Phong kiếm tiên tới cứu trị chính mình thiếu chủ. Nhưng là nghe những tu sĩ này tiếng nói hắn cũng có thể nghe được. Hiện tại tốt nhất cũng là đi tìm địa phủ vị này công tử thần bí, sau đó đem chính mình thiếu chủ giao cho vị này công tử thần bí. Vị này công tử thần bí làm chính mình thiếu chủ đệ đệ, hắn tuyệt đối sẽ trị liệu chính mình thiếu chủ. Dù sao tình huống như vậy chỉ sợ chỉ có vị này địa phủ công tử thần bí mới có thể cứu trị chính mình thiếu chủ. Bởi vì hiện tại Sở Trần thương thế trên người thật sự là quá nghiêm trọng, thậm chí có thể nói Sở Trần trên thân đã không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có lồng ngực chỗ còn có một tia một luồng sinh cơ tại lưu động, bằng không mà nói, cho dù là vị này hộ đạo giả cũng coi là Sở Trần đã vất lạc. Sau đó khi biết tin tức này, Sở Trần hộ đạo giả cũng là hướng thẳng đến đỉnh phong thành trì mà đi, hắn muốn tìm được địa phủ, ít nhất phải đi tìm đến địa phủ những sát thủ kia. Chỉ có dạng này hắn có thể theo địa phủ những sát thủ này đến địa phủ bên trong. Hiện tại vị này hộ đạo giả ngay tại hướng về địa phủ phương hướng tìm đi đồng thời, lúc này Sở Phàm bên này cũng là nhận được quan tại đông được tin tức. Chương 494, đông được tin tức chuyển đến, Sở Phàm cuối cùng gặp Sở Trần. Chương 494, đông được tin tức chuyển đến, Sở Phàm cuối cùng gặp Sở Trần. Nhìn trong tay bức thư, Sở Phàm cả người cũng là rơi vào trầm tư bên trong. Hắn không nghĩ tới chính mình còn không có tìm kiếm được chính mình huynh trưởng hạ lạc, vậy mà liền nhận được như vậy một đầu tin tức. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như hắn sớm một chút biết cầm xuống Tây vực cùng Nam vực sẽ xảy ra chuyện như thế, chỉ sợ hắn sẽ để chính mình quân đội chậm một chút cầm xuống Tây vực cùng Nam vực. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm lại là không có tính toán trước tiên trở lại Đông vực, dù sao hắn còn dự định ở chỗ này dừng lại thêm 2 ngày. Bởi vì vì địa phủ đã đem trung vực tìm không sai biệt lắm, nhiều nhất cũng là mấy cái ngày thì có thể có được tin tức cụ thể. Nếu như địa phủ tại cái này mấy cái ngày bên trong đều không thể đạt được đạo này tin tức lời nói, như vậy có lẽ chính mình huynh trưởng bởi vì thời không lực lượng chuyển đưa đến những địa phương khác. Mà những địa phương khác đúng là hắn Sở Phàm lĩnh vực, cho nên nói hắn muốn tìm được chính mình huynh trưởng sẽ càng thêm dễ dàng. Bởi vậy Sở Phàm tính toán đợi sau cùng mấy ngày. Thế mà Sở Phàm không biết là, bởi vì quyết định này của hắn để hắn chờ đến chính mình huynh trưởng. Theo thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, Sở Trần hộ đạo giả cũng là rốt cục có liên lạc địa phủ. Mà liên hệ với địa phủ Sở Trần hộ đạo giả cũng là đi theo địa phủ sát thủ ngay tại hướng về địa phủ kêu gọi mà đến. Lúc này ở địa phủ bên trong chính đang do dự muốn hay không tiến về trung vực, Sở Phàm trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá vùng vây sau một lát, hắn vẫn là có ý định tiến về đông vực, mặc dù nói chính mình huynh trưởng đối mình đích thật trọng yếu. Nhưng là đại hạ thiên triều là chính mình đánh xuống cơ nghiệp, Sở Phàm tự nhiên không có khả năng bởi vì chính mình huynh trưởng sự tình đem đại hạ thiên triều hủy diệt. Dù sao đại hạ thiên triều thế nhưng là thừa nhận toàn bộ Sở gia khí vận, tương lai vô luận là Sở Yên Nhiên vẫn là Sở Vô Song đều cần đại hạ thiên triều khí vận quá độ. Sau đó chỉ thấy hắn cũng là chậm rãi theo địa phủ bên trong đi tới. Bất quá đúng vào lúc này, Vương Trùng Dương lại là nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn. Chỉ thấy Vương Trùng Dương trên mặt còn mang theo một vẻ vui sướng. Trông thấy một màn này, Sở Phàm trong nháy mắt thì dừng bước, đồng thời trong lòng của hắn cũng là có một số suy đoán. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cùng đợi trước mặt Vương Trùng Dương đi vào bên cạnh hắn. Khởi bẩm đế quân, chúng ta đã tìm được đại công tử Hạ Lạc, hơn nữa còn là đại công tử hộ đạo giả đem đại công tử hộ tống mà đến, nhiều nhất một ngày, đại công tử cùng hắn hộ đạo giả liền sẽ xuất hiện tại địa phủ. Vương Trùng Dương lúc này thời điểm cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp đem địa phủ lấy được tin tức bẩm báo cho Sở Phàm. Vốn là đang định về Đông Bực nhà bếp nghe được Vương Trùng Dương mà nói về sau trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nàng trong nháy mắt thì dừng lại chính mình tốc bộ. Sau đó trực tiếp đối với Vương Trùng Dương vung phất phất tay, không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp tiến nhập địa phủ bên trong. Như là đã có chính mình huynh trưởng Hạ Lạc, như vậy trở phía trên một hai ngày hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Theo Sở Phàm về đến địa phủ làm bên trong chờ đợi chính mình huynh trưởng Hạ Lạc đồng thời, một bên khác Sở Trần hộ đạo giả cũng là đi theo địa phủ sát thủ ngay tại hướng về địa phủ phương hướng mà đến. Rất nhanh, vị này hộ đạo giả liền đi tới địa phủ bên ngoài. Nhìn lấy tòa này quái vật khổng lồ, vị này hộ đạo giả trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ trước nay chưa có kinh hãi. Hắn không nghĩ tới địa phủ lại là ở chỗ này, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới địa phủ trụ sở vậy mà như thế khủng bố. Cho dù là Thiên Huyền Thánh địa chỉ sợ cũng không có như thế cao ốc đi. Càng quan trọng hơn là địa phủ xem ra 10 phân to lớn, mà tại cái này một bộ to lớn bên trong còn kèm theo một đạo kinh khủng cổ lão. Phản phất như là cổ lão thế lực lại xuất hiện tại thế gian này đồng dạng. Làm hắn xuất hiện tại địa phủ phía ngoài trong nháy mắt, lúc này trong phủ Sở Phàm trong nháy mắt thì mở mắt. Bởi vì lúc này thời điểm hắn cũng cảm nhận được bên ngoài cổ này không thuộc về địa phủ khí tức. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không định ra ngoài gặp vị này hộ đạo giả, ngược lại là chờ lấy địa phủ sát thủ đem vị này hộ đạo giả mang đến. Rất nhanh, vị này hộ đạo giả liền đi theo địa phủ sát thủ hướng về trong phủ đi tới. Dù một hồi lâu về sau địa phủ sát thủ mới đưa vị này hộ đạo giả đưa đến Vương Trùng Dương trước mặt. Vương Trùng Dương nhìn lên trước mặt vị này hộ đạo giả trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nếp nhăn, bất quá hắn lúc này cũng không nói gì thêm. Ngược lại là chậm rãi đối với vị này hộ đạo giả phất phất tay. Sau đó hắn liền trực tiếp mang theo vị này hộ đạo giả đi đến tầng cao nhất. Rất nhanh, Vương Trùng Dương liền dẫn theo vị này hộ đạo giả đi tới Sở Phàm chỗ bên ngoài phòng. Cùng nói là gian phòng còn không bằng nói đại điện. Bởi vì nơi này tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một cái phòng, nhưng không gian của hắn lại so với bình thường đại điện còn muốn lớn. Tới chỗ này Vương Trùng Dương cũng là hướng về phía Sở Phàm cung kính thi lễ một cái. Khởi bẩm đế quân, chúng ta đã đem người mang đến. Sau đó Vương Trùng Dương cũng là đối với mình bên người vị này hộ đạo giả khoát tay áo, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Ngươi chính là huynh trưởng ta hộ đạo giả. Nhìn lấy trước mặt mình vị này nhập thánh cấp bậc trung niên nam tử, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vệt màu hoàng kim quang mang. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, Sở Phàm cái kia một đôi trong mắt màu hoàng kim bên trong cũng đã nhìn ra vị này hộ đạo giả trên thân tình huống. Lúc này vị này hộ đạo giả trên thân cái kia cỗ thời gian lực lượng 10 phân khủng bố, còn đang không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Bất quá may ra bị vị này hộ đạo giả cái kia cường hãn lực lượng cho áp chế xuống tới. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể khôi phục nhập thánh viên mãn cảnh giới nguyên nhân. Chính là tại hạ công tử hộ đạo giả. Vị này hộ đạo giả đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là một mặt hoảng sợ đối với Sở Phàm mở miệng nói, đương thời lúc này thời điểm hắn cũng cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng uy áp. Cái này một cỗ kinh khủng uy áp để cả người hắn dường như nằm rạp trên mặt đất đồng dạng. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng rốt cuộc minh bạch chính mình thiếu chủ vị này thần bí đệ đệ đến cùng cường đại đến mức nào, chỉ sợ đã xa xa vượt ra khỏi Thanh Phong kiếm tiên. Huynh trưởng ta hiện tại thân chỗ nào? Thế mà Sở Phàm lúc này thời điểm ta cũng không định tiếp tục cùng vị này hộ đạo giả nhiều trò chuyện cái gì, ngược lại là trực tiếp cau mày đối với vị này hộ đạo giả dò hỏi. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm trong nội tâm quả thật có một cố dự cảm không tốt. Thiếu chủ liền tại cái này bên trong. Vị này hộ đạo giả đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ đem cái kia một miệng huyền băng quan tài đem ra. Mà lúc này huyền băng quan tài bên trong nằm Sở Trần thân ảnh cũng là xuất hiện ở mấy cái tầm mắt của người bên trong. Lúc này Sở Trần một đầu tóc trắng, trên thân không có chút nào khí tức, cả người dường như triệt để vẫn lạc đồng dạng. Sở Phàm tại nhìn thấy huyền băng quan tài bên trong Sở Thành trong mấy mắt, hắn trên thân cái kia cố thuộc về đại thánh viên mãn cảnh giới khí tức rốt cuộc áp chế không nổi. Cả người mười phân tức giận nhìn lên trước mặt huyền băng quan tài. Hắn không nghĩ tới chính mình huynh trưởng vậy mà trầm luân đến nước này. Mà Vương Trùng Dương lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ đem trước mặt vị này hộ đạo giả hộ ở trong đó, dù sao nhân gia dù nói thế nào cũng là đem chính mình đại công tử mang về. Chương 495, lại về Đông Vực, Kỳ Lân chiến xa huy hoàng. Chương 495, lại về Đông Vực, Kỳ Lân chiến xa huy hoàng. Theo Sở Phạm trên thân khí tức bạo phát đi ra về sau, địa phủ mấy vị chuẩn đế cảnh giới cường giả cũng là xuất hiện ở hắn đại điện bên trong. Đồng thời mấy vị này chuẩn đế cảnh giới cường giả cũng là hào hào đem ánh mắt nhìn phía huyền băng quan tài bên trong Sở Trần. Sở Trần dung mạo cùng Sở Phàm có 4-5 phần tương tự, cho nên mẹn mẹn chỉ một cái liếc mắt bọn hắn liền nhận ra người này thân phận. Sau đó chỉ gặp bọn hắn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy chính mình đế quân. Đế quân, hắn trên thân còn có một cỗ sinh cơ, cái này một cỗ sinh cơ chính đang không ngừng chữa trị hắn thân thể, có lẽ dùng không được thời gian bao nhiêu hắn sinh cơ liền có thể được chữa trị. Xuyên Anh làm khác loại thành đạo giả, hắn tự nhiên là liếc một chút liền nhìn ra Sở Trần vấn đề. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng ra đối với Sở Phàm bẩm báo nói. Sau khi nói xong, hắn cũng chính đang không ngừng nghiên cứu Sở Trần trên thân cái kia một cỗ khí tức. Mà Sở Phàm đang nghe hắn về sau, thì là đem trên thân khí tức thu liễm, sau đó cái này mới chậm rãi nhìn phía Sở Trần lồng ngực chỗ. Lúc này thời điểm hắn cũng là phát hiện Sở Trần trong lồng ngực có một cỗ sinh cơ không ngừng lan tràn, mặc dù nói đạo này sinh cơ 10 phân nhỏ yếu, nhưng là hắn lại là 10 phân ứng ngạnh. Điều này cũng tại Sở Phàm lần thứ nhất trông thấy chính mình huynh trưởng nằm tại thủy tinh quan tài bên trong cũng không có nhiều nhìn kỹ, bằng không mà nói hắn sớm liền phát hiện cái này một bệnh sinh cơ. Hắn tình huống như vậy cần phải bao lâu mới có thể khôi phục? Sau đó chỉ thấy Sở Phàm rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía chính mình huynh trưởng trên thân, sau đó cũng không ngẩng đầu lên đối với mình bên người Xuyên Anh dò hỏi. Dựa theo cái này một vệ sinh cơ không ngừng lan tràn tốc độ, đại công tử khôi phục lại chí ít cần 100 năm, đương nhiên nếu như tại thời gian bảo tháp bên trong lời nói, đại công tử chỉ sợ chỉ cần mấy năm liền có thể khôi phục. Xuyên Anh lúc này thời điểm tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Sở Trần trạng thái, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Nếu như là ngoại giới lời nói cần 100 năm mới có thể khôi phục, nhưng là nếu như tại thời gian bảo tháp bên trong lời nói, chỉ sợ chỉ cần thời gian mấy năm là có thể. Dù sao thời gian bảo tháp bên trong có thể là có ngoại giới 10 lần tốc độ chạy, mà lại thời gian bảo tháp linh lực bên trong cũng so ngoại giới còn muốn cường đại. Đã như vậy, vậy liền đem hắn trước an đống nhiên tại thời gian bảo tháp bên trong đi." Sở Phàm đang nghe Xuyên Anh mà nói về sau cũng là hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ khoát tay áo nói ra. Sau đó chỉ thấy hắn phất phất tay, liền đem Sở Trần cùng Huyền Băng quan tài toàn bộ làm vào thời gian bảo tháp bên trong. "Đế quân, đã đại công tử sự tình đều đã xử lý tốt, như vậy hiện tại chúng ta là không phải cũng nên cần phải trở về?" Xuyên Anh tự nhiên biết liên quan tới Đại Hạ Thiên Triều tình huống, cho nên lúc này thời điểm nàng mang trên mặt một vẻ ngưng trọng đối với Sở Phàm mở miệng nói. Dù sao bọn hắn hiện tại đã không thể kéo dài được nữa. Nếu như thế tiếp tục kéo đi xuống, như vậy Đại Hạ Thiên Triều khí vận sẽ chỉ sói mòn càng nhiều. "Đi thôi, Vương Trùng Dương, hắn ta thì giao cho ngươi, điều kiện của hắn phàm là không vi phạm ta địa phủ đều đáp ứng hắn đi." Sở Phàm đang nghe hắn về sau, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy Sở Phàm rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Vương Trùng Dương trên thân, sau đó đối với Vương Trùng Dương phân phó nói. Phân phó xong về sau, Sở Phàm cũng là hướng thẳng đến địa phủ bên ngoài mà đi, đồng thời lúc này thời điểm hắn Kỳ Lân Chiến Xa đã chờ ở bên ngoài lấy hắn. Một giây sau liền gặp trực tiếp nhảy lên một cái đi vào Kỳ Lân Chiến Xa phía trên. Đồng thời Kỳ Lân Chiến Xa cũng là trong nháy mắt thì ở trên bầu trời xẹt qua một đạo màu hoàng kim quang mang biến mất tại địa phủ. Đương nhiên tại Kỳ Lân Chiến Xa trung quanh còn thật nhiều địa phủ sát thủ. Bất quá lần này theo Sở Phàm tiến về đông vực sát thủ là lần này triệu hoán đi ra ám ảnh quân đoàn bên trong đỉnh phong sát thủ. Rất nhanh, Kỳ Lân Chiến Xa liền xẹt qua trung vực trên không. Bởi vì lần này Kỳ Lân Chiến Xa không có chút nào dừng lại nguyên nhân, cho nên trung vực trên không chỉ thấy được một đạo màu hoàng kim quang mang bị phá. Đương nhiên những cái kia đỉnh tiêm cao thủ tự nhiên biết đạo này màu hoàng kim quang mang đại biểu cái gì. Chỉ bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không tính đi truy cứu đạo này màu hoàng kim quang mang. Dù sao nhân ra bên người thế nhưng là có chuẩn đế cùng các loại thành đạo tồn tại. Bọn hắn những thứ này thánh vương chính là đến đại thánh cảnh giới tu sĩ lại thế nào dám đi truy tìm nhân ra manh mối đâu. Đến mức theo Thiên Huyền Thánh Địa đi theo Sở Phàm đi ra Tiêu Tử Y thì là bởi vì chính mình tu vi quá yếu nguyên nhân, cho nên nàng liền trực tiếp đi đến thời gian bảo tháp bên trong đi tu luyện. Đồng thời nàng cũng quyết định không đột phá nhập thánh cảnh giới hắn không xuất quan. Đây cũng là vì cái gì nàng không cùng theo tại Sở Phàm bên người nguyên nhân. Màu hoàng kim kỳ lần chiến xa tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn chỉ là hao tốn đến ngày, hắn cũng đã vượt qua toàn bộ trung vực, đi tới trung vực biên giới. Sau đó lại hao tốn mấy cái ngày liền đi thẳng tới đông vực. Đương nhiên đây cũng là bởi vì kỳ lân chiến xa bên trong kỳ lân tu vi đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới nguyên nhân. Bằng không mà nói bọn hắn tốc độ lại làm sao có thể nhanh như vậy đâu. Mới vừa tới đến đông được Sở Phàm liền cảm nhận được cái này một cỗ khủng bố khí tức. Đây là độc thuộc về bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều khí vận khí tức. Đồng thời đây cũng là Đại Hạ Thiên Triều chân chính căn bản khí vận kim long khí tức. Mà lại Sở Phàm vừa bước vào đông được trong nháy mắt, hắn trên thân liền xuất hiện một cỗ 10 phân thân mật khí tức. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có lựa chọn dừng lại, ngược lại là trực tiếp lái kỳ lân chiến xa hướng về Trường An thành phương hướng mà đi. Kỳ lân chiến xa tốc độ rất nhanh, không quá lớn An Thành dù nói thế nào cũng là tại đông vực chính trung ương, mà lại hiện tại đông vực biến đến 10 phân to lớn, cho nên Sở Phàm cũng là dùng rất lâu mới vừa tới Trường An Thành. Theo kỳ lân chiến xa đạo này, màu hoàng kim quang mang bạch phá đông vực bầu trời, đông vực trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang. Tất cả tu sĩ trông thấy cái này, một màn đều ào ào đem ánh mắt ngừng chân ở trên bầu trời hào quang màu hoàng kim phía trên. Bởi vì bọn hắn đều biết đạo này màu hoàng kim quang mang chính là đại biểu cho chính mình vị kia đế quân đến. Sau đó rất nhiều tu sĩ đều dùng một bộ thành tín ánh mắt nhìn qua đạo này màu hoàng kim quang mang đánh tới phương hướng. Mà màu hoàng kim quang mang rất nhanh liền trực tiếp tiến nhập Trường An thành bên trong. Sau đó không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến Trường An thành trong hoàng cung mà đi. Trường An thành hoàng cung thủ vệ trông thấy đạo này màu hoàng kim quang mang tự nhiên không có ngăn cản. Cho nên nói Sở Phàm ngồi kỳ lân chiến xa rất nhanh liền xuất hiện ở trong hoàng cung. Mà lúc này Thiên Cơ Tử cũng là xuất hiện trong hoàng cung trở lấy Sở Phàm đến. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phàm bên người mấy vị kia khí tức đã 10 phân kinh khủng thân ảnh trên thân. Lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử tự nhiên là cảm nhận được những thứ này thuộc về chuẩn đế cảnh giới cường giả tu vi. Hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm bên người vậy mà có nhiều như vậy chuẩn đế cảnh giới cường giả. Bất quá lúc này thời điểm hắn vẹn vẹn chỉ là liếc qua về sau liền đem ánh mắt nhìn phía Xuyên Anh trên thân, bởi vì Xuyên Anh cho hắn trước nay chưa có áp bách. Chương 496, Sở gia đám người biết Sở Trần tình huống, Huyền Băng quan tài bên trong Sở Trần. Chương 496, Sở gia đám người biết Sở Trần tình huống, Huyền Băng quan tài bên trong Sở Trần. Sở Phàm đến tự nhiên không chỉ có chỉ là đưa tới Thiên Cơ Tử chú ý, lúc này Trấn Bắc Vương phủ bên trong Sở Thiên Hùng bọn người cũng ở nơi đây. Nhất là Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm còn đang không ngừng đánh giá Sở Phàm bên người, làm hắn phát hiện chỉ là Sở Phàm một người sau khi trở về, Sở Thiên Hùng trên mặt cũng là mang theo một vẻ khổ sở. Đồng thời trong lòng của nàng cũng là có suy đoán, bất quá lúc này thời điểm hắn tuy nhiên trong nội tâm 10 phân khổ sở, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. đã đế quân đã trở về, như vậy thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay liên quan tới tấn cấp đế quốc sự tình. Mà Thiên Cơ Tử lúc này thời điểm cũng là 10 phân tức thời, hắn không có ý định ở chỗ này tiếp tục quấy rầy Sở Phàm người một nhà. Ngược lại là đối với Sở Phàm chắp tay liền rời đi nơi đây. Đương nhiên liên quan tới tấn cấp đế quốc sự tình hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần chờ chính mình đế quân trở về định một cái thời gian là có thể. Mà Sở Phàm đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Thiên Hùng trên thân. Sau đó Sở Phàm đối với Sở Thiên Hùng nhẹ gật đầu. Gặp qua gia gia, cổ gia gia, phụ vương, mẫu phi. Sau đó đồng thời Sở Long chậm rãi tiến lên đây đối với Sở Long bọn người chắp tay mở miệng nói. Mà Sở Long bọn người lúc này thời điểm cũng là hướng về phía Sở Phàm nhẹ gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này thời điểm cũng là theo Lạc Thiên Y gì hai người sau lưng thò đầu ra đến, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm Sở Phàm. Sở Phàm nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cái này bộ dáng cũng là hướng về phía hai cái tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa mang trên mặt nụ cười hướng về Sở Phàm phương hướng chạy mà đến. Nhất là Sở Yên Nhiên trực tiếp nhảy tới Sở Phàm trong ngực. Mà Sở Vô Song thì là đi vào Sở Phàm bên người thì dừng bước, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lấy Sở Phàm. Đôi mắt nhỏ bên trong mang theo sùng bái, gặp qua phụ hoàng. Đồng thời Sở Vô Song cũng là vẻ mặt thành thật đối với Sở Phàm ở miệng nói, cái kia thanh âm non nớt trong nháy mắt thì truyền khắp mọi người ở đây trong hai. Mặc dù nói Sở Vô Song tuổi tác còn nhỏ, nhưng là hắn hiện tại tựa như một cái tiểu đại nhân đồng dạng. Mà về phần Sở Yên Nhiên thì là a tại Sở Phàm trong ngực cười. Lần này sau khi trở về nên có thể cùng chúng ta nói, ngươi lần này ra ngoài làm cái gì đi, mặc dù nói ngươi cùng Thiên Hùng đều gạt chúng ta, nhưng là lão đầu tử ta còn có thể không rõ ràng à, các ngươi hai cái đều là lão đầu tử nuôi lớn người. Mà lúc này Sở Long cũng là chậm rãi đi lên phía trước đối với Sở Phàm cười mắng, bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt mang theo một vẻ bi thương, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng là có một số suy đoán. Dù sao Sở Thiên Hùng cùng Sở Phàm đều là hắn nhìn lấy lớn lên người, cho nên nói hai người muốn che giấu hắn tự nhiên rất khó khăn. Phượng Khê Nhiệm đang nghe Sở Long mà nói về sau, cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân, đồng thời ánh mắt của nàng bên trong còn mang theo một vẻ sầu lo. Chỉ có lúc này thời điểm Sở Thiên Hùng trên mặt còn mang theo một vẻ mất tự nhiên biểu lộ. "Gia gia, về trước trấn Bắc Vương phủ đi, đi vào ta sẽ nói cho các ngươi biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình." Sở Phàm tự nhiên không có nghĩ qua muốn che giấu chính mình gia gia, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với chính mình gia gia mở miệng, sau khi nói xong hắn liền nắm Sở Vô Song, ôm lấy Sở Yên Nhiên hướng về trấn Bắc Vương phủ đi đến. Mà Sở Long bọn người ở tại nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là không hề do dự đi theo Sở Phàm hướng về trấn Bắc Vương phủ đi đến. Đương nhiên lúc này thời điểm Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y gì tự nhiên cũng là đi tới Sở Phàm bên người, bọn hắn hai cái đi theo tại Sở Phàm bên người, hướng về trấn Bắc Vương phủ phương hướng đi đến, đồng thời bọn hắn hai cái trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sầu lo. Rất nhanh, mọi người liền đi tới trấn Bắc Vương phủ bên trong. Trấn Bắc Vương phủ vốn là tại hoàng cung bên trong, cho nên nói bọn hắn muốn đi vào trấn Bắc Vương phủ tự nhiên không phải rất khó khăn. Mà đi tới vương phủ bên trong về sau, Sở Long cũng là mang theo một vẻ cấp bách nhìn lấy Sở Phàm phương hướng. Những người khác cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Lần này ta tiến về trung vực nguyên nhân chủ yếu đích thật là vì đại ca, hắn tại trung vực ra một chút sự tình, vì không cho ra ra các ngươi lo lắng, cho nên ta liền một mình đi đến trung vực, bất quá ta trước khi rời đi xác thực cùng phụ vương thương lượng qua. Nhìn lấy đám người ánh mắt đều tại trên người mình, Sở Phàm cũng là chậm rãi đem chính mình rời đi nguyên nhân nói ra, tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Sở Long trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trên người hắn. Đồng thời trong ánh mắt vẻ lo lắng cũng là càng thêm nồng đậm. Lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là có một cố dự cảm không tốt. Vừa mới bắt đầu tuy nhiên hắn biết Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng có cái gì gạt hắn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm cùng Sở Thiên Hùng gạt hắn lại là có quan hệ Sở Trần sự tình. Cho dù là Sở Phàm mẫu phi lúc này thời điểm trên mặt cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Sở Thiên Hùng trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ mù mịt. Hiện tại ngươi đại ca tình huống thế nào? Sau đó chỉ thấy Sở Thiên Hùng chậm rãi đứng ra nhìn lấy Sở Phàm ở miệng nói. Bất quá hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ hy vọng, hiển nhiên hắn cũng không hy vọng hắn chính mình đại nhi tử ra chuyện. Sở Long cùng những người khác nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân. Đại ca tình huống hiện tại không thật là tốt. Sở Phàm đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau cũng là có chút thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Long cùng Sở Thiên Hùng chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn liền chậm rãi phất phất tay. Một giây sau một đạo kinh khủng hàn khí trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ biệt tử. Đồng thời một đạo huyền băng quan tài trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà huyền băng quan tài bên trong đạo kia thân ảnh tự nhiên cũng là để mọi người ở đây thấy được. Nhìn lấy thân ảnh quen thuộc kia, Sở Thiên Hùng rốt cuộc không kèm được. Chỉ thấy hắn thận trọng tới gần huyền băng quan tài, trong ánh mắt mang theo một vẻ đau lòng cùng tức giận nhìn lấy huyền băng quan tài bên trong cái kia một đầu tóc trắng thân ảnh. Về phần hắn bên người Phượng Khê Nhiệm lúc này thời điểm thì là ánh mắt trợn trừng lên, nàng làm sao cũng không thể tin được chính mình đại nhi tử vậy mà trở thành cái dạng này. Sở Thiên Hùng bọn người trên thân cũng là trong nháy mắt thì lộ ra một vẻ khổ sở khí tức. Trong ánh mắt càng là mang theo thật không thể tin nhìn lấy huyền băng quan tài bên trong đạo kia thân ảnh. Đại ca nắm giữ chí tôn cốt sự tình tại thánh địa bên trong một quang, cho nên thánh địa bên trong huyền gia nhất mạch liền muốn đoạt lấy đại ca chí tôn cốt. Mà đại ca vị trí tôn cốt không rơi vào bọn hắn trong tay, tự bạo chí tôn cốt đã rơi vào thời gian trường hà bên trong, hắn hiện tại bởi vì thời gian trường hà bên trong thời gian chi lực, cho nên dẫn đến hắn rất khó khôi phục. Bất quá bây giờ ta cũng tìm được có thể làm cho đại ca khôi phục địa phương, nhiều nhất thời gian mấy năm hắn liền có thể lần nữa khôi phục tới. Sở Phàm nhìn lấy đại gia như thế thương tâm cũng là lần nữa nhanh chóng đứng ra mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là trực tiếp đem Sở Trần có thể khôi phục tin tức nói cho mọi người. Bằng không, chỉ sợ bọn hắn sẽ càng thêm thương tâm. Mà Sở Thiên Hùng trên mặt vốn là tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng trong nháy mắt thì hóa thành nộ hỏa. Chương 497, Sở Trần khôi phục thời gian, tiến giai đế quốc chuẩn bị. Chương 497, Sở Trần khôi phục thời gian, tiến giai đế quốc chuẩn bị. Đồng thời hắn cũng may mắn Sở Phàm có thể tìm tới để Sở Trần khôi phục địa phương. Có điều hắn lúc này thời điểm lửa giận trên mặt xác thực không có tiêu tán. Lần này đối tiểu Trần xuất thủ địch nhân rất mạnh sao? Sau đó chỉ thấy Sở Thiên Hùng chậm rãi mở miệng nói, thanh âm bên trong nộ hỏa không có chút nào ẩn tàng, cho dù là mọi người ở đây cũng nghe đến hắn thanh âm bên trong nộ hỏa. Sở Long lúc này thời điểm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua nhà bếp. Đối minh trưởng xuất thủ địch nhân toàn bộ bị ta giải quyết, bất quá bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Sở Phàm tự nhiên biết chính mình phụ thân là có ý gì, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi khoát tay áo nói ra. Sau khi nói xong lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía chính mình trên người của mẫu thân. Lúc này thời điểm nhà bếp chỉ hy vọng người trong nhà có thể tiếp nhận chuyện này. Hiện tại tiểu Trần cần muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục tới? Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng nuốt ve huyền băng quan tài, sau đó lúc này mới rằng giặc tiếp tục mở miệng nói. Đồng thời nói xong câu đó về sau, Sở Long trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ đau thương. Nếu như đã từng không phải hắn đồng ý chính mình Tôn Nhi tiến về trung vực, như vậy chính mình vị này Tôn Nhi chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn vẫn còn có chút tự trách. Bất quá đây cũng là không có biện pháp. Dù sao đã từng nếu như hắn không đem Sở Trần đưa đi ra ngoài, nghĩ như vậy muốn bảo trụ Sở Trần tính mệnh đều chỉ sợ mười phân khó khăn. Nếu như tại bình thường địa phương huynh trưởng cần trăm năm mới có thể khôi phục, nhưng là tại thời gian bảo tháp bên trong huynh trưởng cần phải chỉ cần mấy năm thì có thể khôi phục. Sở Phàm nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là không có chút nào giấu giếm nói, sau khi nói xong, hắn cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía huyền băng quan tài bên trong thân ảnh. Đạo này thân ảnh tại hắn não hải bên trong cũng là mười phân có ấn tượng, chỉ là hắn không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy chính mình huynh trưởng thời điểm là cảnh tượng như vậy. Đã chỉ cần thời gian mấy năm thì có thể khôi phục lời nói, như vậy thì để ngươi huynh trưởng trước khôi phục đi, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là trước đem đế quốc khí vận ổn định. Sở Thiên Hùng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt liền hiểu, sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Phàm khoát tay áo nói ra. Trong khoảng thời gian này hắn cũng là theo thiên cơ tử cái kia bên trong biết được đế quốc khí vận đến cùng trọng yếu bậc nào, nếu như không thể ổn định đế quốc khí vận, như vậy tương lai đối với mình nhà Tôn Nhi đều sẽ có ảnh hưởng. Hắn cũng không hy vọng nhìn lấy chính mình Tôn Nhi cùng Tôn Nữ, bởi vì đế quốc khí vận ảnh hưởng rất khó trưởng thành. Đương nhiên kỳ thật đế quốc khí vận ảnh hưởng không là rất lớn. Dù sao Sở Phàm muốn để bọn hắn trưởng thành mà nói chắc chắn sẽ không khó khăn như vậy. Chỉ bất quá đế quốc khí vận đối Sở Phàm tới nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Bởi vì hắn cần đế quốc khí vận đến đem Đại Hạ Thiên Triều để thăng làm Đại Hạ Đế Quốc, đến lúc đó Đại Hạ Đế Quốc liền có thể thành công tiến nhập trung vực. Sau đó đối toàn bộ trung vực tiến hành càn quét, thành công đem trung vực thu phục về sau, Sở Phàm Đại Hạ Đế Quốc liền có thể trở thành cái này thiên địa ở giữa chính thức duy nhất quốc gia. Đến lúc đó hắn liền có thể như là đã từng hiên viên nhân hoàng thành vì nhân hoàng, sau đó sử dụng nhân hoàng pháp thì trở thành thiên đế cảnh giới cường giả. Phải biết đồng dạng đại đế cảnh giới cường giả đều được xưng là đại đế, mà sử dụng nhân hoàng pháp thì trở thành đại đế cảnh giới cường giả được xưng là nhân hoàng hoặc là thiên đế. Bởi vì bọn hắn thực lực đã xa xa vượt qua đồng dạng chân chính đại đế cảnh giới cường giả, cho dù là những cái kiêm lịch sống mấy đời đại đế cảnh giới cường giả cũng so bất quá bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì nhân hoàng mệnh cách rất ít xuất hiện nguyên nhân, mà lại mỗi một vị có thể đột phá đến đại đế cảnh giới thiên kiêu đã từng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Cho nên nói nhân hoàng mệnh cách cũng là như thế kinh khủng. Hải Nhi định dùng 3 ngày đến giải quyết thiên triều bên trong sự tình, sau đó 3 ngày sau trực tiếp tấn cấp đại hạ đế quốc. Sở Phàm tự nhiên minh bạch Sở Thiên Hùng ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Sở Thiên Hùng mở miệng nói. Đến đón lấy Sở Thiên Hùng mấy người cũng là cùng Sở Phàm trò chuyện trong chốc lát liên quan tới Sở Trần tình huống, sau đó bọn hắn liền trực tiếp để Sở Phàm đem Sở Trần mang đi. Mà mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Sở Phàm đều mười phân bình tĩnh, dù sao thiên hướng bên trong có nhiều cao thủ như vậy, cho nên chuẩn bị tiến giai đế quốc tự nhiên không cần hắn. Đương nhiên trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, tiến giai đế quốc tin tức cũng là chuyển khắp toàn bộ Đông vực, thậm chí còn đang không ngừng hướng về những địa phương khác quyết tán. Dù sao hiện tại ngoại trừ trung vực bên ngoài đều là Đại Hạ Thiên Triều lãnh thổ. Khi biết Trường An Thành muốn tổ chức Đại Hạ Thiên Triều tấn thăng làm Đại Hạ Đế Quốc đồng thời, Đại Hạ Thiên Triều bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả đều đang không ngừng hướng về Trường An Thành phương hướng chạy đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta Đại Hạ Thiên Triều liền có thể tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc, đến lúc đó chúng ta cũng là Đại Hạ Đế Quốc tu sĩ, ta xem ai dám trêu chọc chúng ta. Đế quân quả nhiên không hổ là ngàn vạn năm khó gặp một lần thiên tiêu, vậy mà vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm liền có thể tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc, thành công trở thành Đại Hạ Đế Quốc về sau, chúng ta tu luyện tốc độ cũng sẽ càng thêm nhanh. Đúng vậy à, chỉ sợ đến lúc đó dùng không bao lâu ta liền có thể đột phá đến chân vương cảnh giới, đây là đã từng ta nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Ai nói không phải đâu, hiện tại ta đều đã đột phá đến vương giả cảnh giới. Ai, ta đáng thương còn tại pháp tướng cảnh giới, hy vọng đế quân lần này tiến giai đế quốc có thể cho ta đột phá đi. Đại Hạ Thiên Triều bên trong biết đầu này tin tức tu sĩ đều tại rối rít thảo luận, những tu sĩ này vốn là đã từng nguyện vọng là có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới cũng rất tốt, nhưng là không nghĩ tới Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là tại thời gian mấy năm liền để đông vực linh khí biến đến 10 phân cường đại, cái này cũng là bọn hắn tu vi rối rít đột phá. Thậm chí có rất nhiều người tu vi trực tiếp đột phá đến chân vương cảnh giới. Phải biết đây là đã từng bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, mà những cái kia đỉnh phong đông vực đã từng cường giả càng là đã đột phá đến nhập thánh cảnh giới, đây đã là linh khí cải biến bọn hắn, mà không phải bọn hắn mượn nhờ linh khí tu luyện được đến thành quả. Cho nên nói lần này đại hạ thiên triều tấn cấp để bọn hắn cảm thấy 10 phần mừng rỡ như điên. Nếu như lần này tấn cấp có thể cho bọn hắn tu vi lại một lần nữa tăng lên lời nói, như vậy bọn hắn tiếp xuống sinh hoạt sẽ càng thêm tốt. Mà lại tu sĩ đến đằng sau mỗi đề thăng một điểm, bọn hắn thọ mệnh đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên nói bọn hắn tự nhiên 10 phần mừng rỡ như điên. Đương nhiên lúc này thời điểm cũng có thật nhiều tu sĩ ngay tại hướng về Trường An thành phương hướng chạy đến. Bọn hắn muốn nhìn một chút vị này thành lập Đại Hạ Thiên Triều đế quân đến cùng là bực nào hùng chủ. Đồng thời bọn hắn cũng muốn đến xem Đại Hạ Thiên Triều chân chính thiên kiêu. Dù sao Đại Hạ Thiên Triều chân chính thiên kiêu đại đa số đều xuất từ Trường An thành. Cho nên bọn hắn tự nhiên muốn đến xem Đại Hạ Thiên Triều chân chính thiên kiêu. Đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn đến xem Đại Hạ Thiên Triều những cái kia tuyệt thế tướng quân. Chương 498, Đại Hạ Thiên Triều 6 đại thống soái, cường giả ào ào hiện thân. Chương 498, Đại Hạ Thiên Triều 6 đại thống soái, cường giả ào ào hiện thân. Ngay tại rất nhiều tu sĩ đều tại hướng lấy Trường An thành phương hướng chạy tới đồng thời, lúc này Trường An thành bên ngoài cũng là 10 phần náo nhiệt. Bởi vì lần này Đại Hạ Thiên Triều muốn tiến giai vì Đại Hạ Đế quốc nguyên nhân, cho nên nói Đại Hạ Thiên Triều bên trong những cái kia đã từng rất ít xuất hiện quân đội, lúc này thời điểm cũng là ào ào xuất hiện ở Trường An thành. Bởi vì đông vực linh khí khôi phục nguyên nhân, hiện tại toàn bộ Trường An thành diện tích đã là đã từng Trường An thành vừa mới thành lập thời điểm mấy chục lần. Hiện tại Trường An thành bốn tòa cửa thành bởi vì Sở Phạm triệu hoán tới những cái kia cường giả đứng đầu không ngừng cải tạo về sau, bây giờ nhìn lại 10 phân hùng vĩ. Mỗi một tòa cổng thành đều cao đến mấy trăm trượng, rất nhiều tu sĩ ở phía dưới xem ra phảng phất như là con kiến hôi đồng dạng lớn nhỏ. Mà lần này trấn thủ bốn cái cổng thành chính là Sở Phạm thủ hạ tứ đại tướng quân. Trong đó trấn thủ Bắc thành môn chính là Lữ Bố, vị này đã đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới đỉnh phong đại tướng. Đồng thời hiện tại Lữ Bố tại toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều cũng là được xưng là Ma Thần tướng quân. Xưng hô thế này đối với hắn mà nói 10 phân thân thiết. Dù sao Lữ Bố cả người phảng phất như là một tôn ma thần một dạng. Mà trấn thủ Nam thành cửa thì là Triệu Tử Long, vị này Bạch Bảo tướng quân. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đồng dạng đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Bởi vì nàng người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, đồng thời đại chiến thời điểm còn người mặc một bộ sáng ngân giáp, cho nên hắn được xưng là Bạch Bảo tướng quân. Cũng đã từng Bạch Mã tướng quân không kém nhiều. Mà trấn thủ cửa thành Tây thì là Điện Vi, lúc này thời điểm hắn tu vi tuy nhiên so ra kém Lữ Bố cùng Triệu Tử Long, nhưng là đã đạt đại thánh kỳ, hắn trấn thủ cửa thành Tây đã đủ rồi. Đến mức trấn thủ Trường An thành Đông thành môn thì là Hứa Chữ, hắn cũng cùng Điện Vi mở dạng, đã đột phá đại thánh kỳ, cho nên hắn lúc này trấn thủ Đông thành môn không thể bình thường hơn được. Ngoại trừ trấn thủ tứ đại cổng thành tứ đại tướng quân bên ngoài, lúc này La Thành cũng là dẫn theo quân đội tại hoàng thành bên trong không ngừng du đãng. Nhất là ở bên cạnh hắn cái kia Yến Vân Thập Bát Kỵ. Lúc này Yến Vân Thập Bát Kỵ đều đã đạt đến thánh vương cảnh giới, cho nên đi theo tại La Thành sau lưng, bọn hắn tự nhiên 10 phân lóa mắt. Mà trấn thủ hoàng cung thì là Hạng Vũ, vị này đã từng thiên cổ thứ nhất bá vương, cùng Lý Nguyên bá vị này tùy đường thế giới bên trong đệ nhất nhân. Hai người thực lực đều đã đạt đến kinh người đại thánh viên mãn cảnh giới, mà lại bọn hắn hai người còn tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phía trước đột phá đại thánh viên mãn cảnh giới. Cho nên nói hai người hiện tại thực lực tại toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều đều xem như đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn hai người trấn thủ toàn bộ hoàng cung, cũng làm toàn bộ hoàng cung biến đến 10 phân an toàn. Đến mức Bùi Nguyên Khánh thì là trấn thủ trấn Bắc Vương phủ, dù sao hắn thực lực đã đạt đến đại thánh hậu kỳ, cho nên trấn thủ toàn bộ trấn Bắc Vương phủ đã đầy đủ. Theo 3 ngày chậm rãi đi qua, Trường An thành trung ương cũng là xuất hiện một đạo to lớn tế đàn, mà tại tế đàn trung quanh thì là thật nhiều quân đội. Những thứ này quân đội đứng thành hai hàng, đem tế đàn vây ở trong đó. Đồng thời những thứ này quân đội trên thân tán phát đi ra khí tức cũng để cho người cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Đại Hạ Thiên Triều muốn tấn cấp làm Đại Hạ Đế quốc nguyên nhân, cho nên tại địa phương khác Đại Hạ Thiên Triều đỉnh phong tướng quân cũng là về tới Trường An thành. Đứng tại quân đội phía trước là theo thứ tự là các quân đội chủ soái, trong đó thì bao quát Nhạc Phi vị này Nhạc gia quân chủ soái. Lúc này Nhạc Phi trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ, đồng thời hắn trên thân cái kia đại thánh cảnh giới khí tức cũng là như ẩn như hiện phát ra. Mà tại Nhạc Phi bên người đứng thẳng thì là Tần Quỳnh, Tần Quỳnh tu luyện tốc độ tuy nhiên không sánh bằng La Thành bọn người, nhưng là hắn hiện tại cũng là thành công đột phá đến đại thánh sơ kỳ. Mà lại trọng yếu nhất chính là Tần Quỳnh tại lãnh binh năng lực phía trên xa xa vượt qua La Thành bọn người, cho nên hắn trọng yếu nhất năng lực là tại thống soái phương diện này. Mà tại Tần Quỳnh bên cạnh thì là Dương Nghiệp, hắn thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại, thì đạt tới thánh vương viên mãn cảnh giới. So với Tần Quỳnh, Nhạc Phi tới nói cũng là kém một bậc, nhưng là Dương gia thất tướng thực lực lại là đạt đến kinh người đại thánh cảnh giới. Dù là Dương gia thất tướng bên trong yếu nhất một cái, lúc này thời điểm cũng là thánh vương viên mãn cảnh giới. Cho nên nói thống lĩnh nhất quân Dương Nghiệp tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là thánh vương viên mãn cảnh giới, nhưng là đối với những quân đội khác tới nói cũng coi là không tệ tồn tại. Mà tại Dương Nghiệp bên người thì là vị kia Bạch Mã Ngân Thương Trần Chi Báo, hắn tu luyện tiên phú xa xa vượt qua cái khác người, cho nên nói hắn hiện tại đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Mà lại hắn chỉ huy Đại Tuyết Long Kỵ thực lực, cũng là Đại Hạ Thiên Triều hiện tại cường hãn nhất một chi quân đội. Đến mức ở bên cạnh hắn thì là một vị thiếu niên tướng quân, mà vị này thiếu niên tướng quân trên thân tán phát đi ra khí tức đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Mà lại loáng thoáng ở giữa còn có thể cùng Trần Chi Báo trên thân khí tức tranh phong. Người này chính là Sở Phàm đằng sau triệu hắn đi ra Hoắc Khứ Bệnh, cũng chính là Đại Hán Vương Triều bên trong vị kia quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Hắn hiện tại xem ra hăng hái, cả người phảng phất như là trăm chiến không thắng tướng quân đồng dạng. Phía sau hắn Đại Hán Thiết Kỵ cũng là tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Đến mức Hoắc Khứ Bệnh đứng bên người thì là Mông Điểm vị này Đại Tần Thiết Kỵ tướng quân, hắn người mặc một bộ màu đen đậm chiến giáp, cả người xem ra mười phân uy vũ. Đồng thời ở sau lưng hắn đại tần thiết kỵ trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là mười phân cường đại. Đương nhiên đáng sợ nhất là tại chi này đại tần thiết kỵ bên trong còn nắm giữ một chi người mặc màu hoàng kim chiến giáp thiết kỵ. Bọn hắn chính là đại tần hoàng kim hỏa kỵ binh. Bọn hắn sáu đại thống soái chính là hiện tại đại hạ thiên triều đứng đầu nhất sáu đại thống soái, dù sao bọn hắn mỗi người đều là thống lĩnh nhất quân tồn tại. Mà lại đại hạ thiên triều có bát ngát như thế thổ địa cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Bọn hắn hiện tại trong ánh mắt mang theo nóng rực nhìn phía trước tế đàn. Mà lúc này tại phía trước tế đàn ngay phía trước thì là đứng đấy rất nhiều đạo thân ảnh. Trong đó đứng tại tế đàn chung quanh phía trước nhất một đạo thân ảnh, người mặc một bộ trường bào màu trắng, trên thân tán phát lấy đáng sợ đạo vận, đồng thời trên mặt còn mang theo một vẻ nụ cười tự tin. Người này chính là thần vương Khương Thái Hư, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện hắn cũng là thành công làm chính mình tu vi đột phá đến chuẩn đế sơ kỳ. Vốn nên là tại địa phủ, hắn lần này cũng là đi theo Sở Phạm Kỳ lần chiến xa về tới Đại Hạ Thiên Triều, bởi vậy lần này Đại Hạ Thiên Triều tiến giai Đại Hạ Đế Quốc thời điểm, hắn có thể tham dự ở trong đó. Mà đứng tại thần vương Khương Thái Hư bên người thì là một vị xem ra có chút không bắt mắt trung niên nam tử, đồng thời ở trên người hắn còn tản ra từng đạo tử khí, phản phất là một vị tiểu quỷ đồng dạng. Bất quá nhìn kỹ lại có thể phát hiện trên người hắn phát ra khí tức đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Người này chính là Sở Phạm triệu hoán tới Tiểu Kiếm Tiên. Tiểu Kiếm Tiên từ khi Sở Phạm triệu hoán qua đến về sau rất ít xuất hiện. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn cũng một mực tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, cho nên hắn tu vi mới đạt tới như thế độ cao. Mà lại Tiểu Kiếm Tiên vốn là có thể bằng vào uống rượu có thể biến cường, cho nên nói hắn tu vi đột phá đến loại này trình độ tự nhiên cũng coi là bình thường. Chương 499, người khoác long bào Sở Phạm, Sở Vô Song bọn người đến. Chương 499, người khoác long bào Sở Phạm, Sở Vô Song bọn người đến mức tại Tiểu Kiếm Tiên bên người thì là Cơ Hạ Nguyệt, bị triệu hắn đi ra hắn một mực tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, cho nên nói hắn hiện tại cũng đạt tới đại thánh viên mãn cảnh giới. Mà tại bên cạnh của bọn hắn cũng đứng đấy rất nhiều đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả. Có thể nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thực lực đã xa xa vượt ra khỏi trung vực đồng dạng thế lực. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm dám trực tiếp đối với Thiên Huyền Thánh Địa tuyên chiến nguyên nhân. Dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thực lực đã đạt đến loại này tình trạng, như vậy Sở Phàm vì sao lại e ngại bọn họ đâu? Đến mức tại tế đàn trung ương đứng đấy trên người mấy người tu vi đều đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Trong đó Xuyên Anh thì là đứng tại phía trước nhất, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn lên trước mặt tế đàn, dù sao hắn tu vi đã đạt đến khác loại thành đạo cấp độ. Cho nên nói hiện trên mặt của hắn cũng không có quá chấn động lớn. Mà ở bên cạnh hắn thì là Phi Đồng cùng Ma Tôn Trọng Lâu, hai người tu vi đều đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, cũng là tính toán Đại Hạ Thiên Triều đệ nhị cường giả. Trừ bọn hắn bên ngoài thì không có người nào đứng tại tế đàn trung ương. Bởi vì lần này Đại Hạ Thiên Triều lên cấp nguyên nhân, cho nên Sở Phạm mới đem bọn hắn ba người triệu hoán đi ra, đến mức cái khác người mà nói thì là chưa từng xuất hiện tại tế đài trung quanh. Dù sao hiện tại địa phủ cũng cần một chuyện, cho nên nói địa phủ bên trong cũng cần có chuẩn đế cấp bậc cường giả tọa trấn. Mà những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả thì là toàn bộ lưu tại địa phủ. Đương nhiên Đại Hạ Thiên Triều có ba người bọn hắn cũng đã đủ rồi. Ba người bọn hắn liền có thể quét ngang tất cả chuẩn đế cấp bậc cường giả. Dù sao Ma Tôn Trọng Lâu hai người thực lực đã đạt đến đáng sợ như vậy cấp độ. Mặc dù nói Ma Tôn Trọng Lâu hai người thực lực vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế viên mãn cảnh giới, nhưng là bọn hắn hai cái chiến lực đã vượt qua đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Mà Xuyên Anh càng là đạt đến khác loại chính đạo cấp độ, chỉ cần bên trong cấm khu những cái kia chí tôn cấp bậc cường giả đứng xuất hiện. Như vậy Đại Hạ Thiên Triều bên trong có ba người này là thuộc về vô địch tồn tại. Mà lúc này đây Trường An thành bách tính cùng tu sĩ đều đào áo đem ánh mắt tụ tập tại tế đàn phương hướng. Bởi vì bọn hắn đều biết lần này Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc cần muốn tiến giai địa điểm ngay ở chỗ này. Đồng thời bọn hắn cũng biết lần này Đại Hạ Thiên Triều cảnh giới vì Đại Hạ Đế Quốc, bọn hắn đế quân sẽ xuất hiện. Cho nên hiện tại rất nhiều tu sĩ trong ánh mắt đều tràn đầy mong đợi nhìn lấy tế đàn phương hướng. Đồng thời bọn hắn cũng đang đợi chính mình đế quân xuất hiện. Theo thời gian từ từ chuyển rời, phía trên tế đàn cũng là xuất hiện cường đại khí tức. Mà lại một đầu kim long lúc này thời điểm dường như giữa thiên địa không ngừng du chuyển đồng dạng. Đây chính là Đại Hạ Thiên Triều khí vận Kim Long. Theo thời gian trôi qua một nén nhang tà hữu, chỉ cảm thụ một đạo hoàng đạo khí tức từ phương xa truyền đến. Sau đó chỉ thấy một đạo kỳ lân chiến xa từ phương xa chậm rãi lái tới. Mà kỳ lân chiến xa phía trên phát ra khí tức cũng là để mọi người ở đây cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lúc này thời điểm kỳ lân chiến xa cũng là hiện ra chân chính bộ dáng. Bình thường kỳ lân chiến xa vì có thể nhanh chóng chuyển di, cho nên nó trang sức cũng không phải là như vậy hào hoa. Mà bây giờ kỳ lân chiến xa phía trên thì là trang sức mười phân hào hoa. Đồng thời một đạo lại một đạo màu hoàng kim đại đạo dạo bước tại kỳ lân chiến xa bên người. Kỳ lân chiến xa phảng phất như là chạy tại đại đạo bên trong đồng dạng, làm đến toàn bộ kỳ lân chiến xa đều biến đến lóa mắt không thôi. Mà bây giờ kỳ lân chiến xa không ngừng xuyên qua mọi người bên trong. Rất nhanh, kỳ lân chiến xa liền đi thẳng tới quân đội trung ương. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới hướng thẳng đến tế đàn phương hướng mà đi. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, kỳ lân chiến xa cũng đã xuất hiện ở tế đàn phía dưới. Theo kỳ lân chiến xa xuất hiện tại tế đàn phía dưới về sau, phía dưới một đám tướng quân đội hào hào đem ánh mắt nhìn chăm chú tại kỳ lân chiến xa phía trên. Sau đó chỉ thấy kỳ lân chiến xa bên trong có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đạo này thân ảnh người mặc một bộ trường bào màu hoàng kim, tại trường bào màu hoàng kim phía trên còn điêu khắc một đầu sinh động như thật vàng màu vàng kim cự long. Đầu này sinh động như thật vàng màu vàng kim cự long dường như tùy thời đều có thể thức tỉnh đồng dạng. Người này chính là Đại Hạ Thiên Triều đế quân Sở Phàm, hắn món này trường bào màu hoàng kim vẫn là đoạn thời gian này bên trong điêu khắc thành. Đồng thời hắn lúc này trên đầu còn mang theo một đạo màu hoàng kim vương quan phía trên phát ra khí tức cũng là làm đến chung quanh chúng tu sĩ cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Đồng thời tại hắn bên hông còn cắm một thanh trường kiếm màu hoàng kim. Một thanh này trường kiếm màu hoàng kim lúc này thời điểm tại run rẩy không ngừng. Hắn liền phảng phất tùy thời đều muốn bay ra ngoài đầu dạng. Mà tại kỳ lân chiến xa phía trên còn cắm một thanh màu hoàng kim chiến thương. Chiến thương phía trên có một đầu màu hoàng kim cự long. Đầu này màu hoàng kim cự long liền phảng phất muốn vừa tỉnh lại đầu dạng. Đây chính là Sở Phàm vị này đại hạ thiên triều đế quân phù hợp. Theo Sở Phàm chậm rãi đi vào trên tế đàn lúc, chỉ thấy trên tế đàn cũng là rất nhanh liền hiện ra ba đạo màu hoàng kim quang mang. Một giây sau một cái đại ấn màu hoàng kim liền xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm trông thấy đại ấn màu hoàng kim cũng là không chút do dự, trực tiếp đem cầm lên. Đồng thời tại đại ấn màu hoàng kim bên người đây là một đạo màu hoàng kim ngọc bài. Trên ngọc bài còn điêu khắc một cái sinh động như thật sở chữ. Đến mức tại màu hoàng kim ngọc bài bên cạnh thì là một đạo màu hoàng kim thánh chỉ. Đạo này màu hoàng kim trên thánh chỉ phát ra khí tức đã đạt tới chuẩn đế cảnh giới, thậm chí cho dù là đồng dạng chuẩn đế cảnh giới cường giả cũng có thể bị đạo này màu hoàng kim thánh chỉ cho nghiền ép. Sở Phàm nhìn cái này ba món đồ liếc một chút về sau, cái này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn phía dưới một chúng tu sĩ cùng một đám quân đội. Mà liên tại thời điểm này, quân đội phía sau lần nữa truyền đến một đạo lại một đạo tiếng vó ngựa. Sau đó chỉ thấy màu trắng đại đạo trong nháy mắt thì bày khắp toàn bộ đại địa. Sau đó chỉ thấy một tòa từ tiên ngựa kéo lấy cung điện chậm rãi tới gần. Mà tại những thứ này, màu bạc trắng tiên nhân mã đỉnh đầu còn mọc ra một cái sừng rồng, đây cũng là truyền thuyết bên trong Long Mã. Đồng thời cũng là Sở Phàm đưa cho Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên tòa giá. Làm Sở Phàm nhi tử cùng nữ nhi, bọn hắn hai cái tự nhiên muốn tham dự lần này tế thiên đại điện. Theo Long Mã lôi kéo cung điện chậm rãi xuất hiện tại tế đàn phía dưới. Toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía đạo này Long Mã lôi kéo phía trên cung điện. Mà bây giờ Long Mã cũng là dừng ở kỳ lân chiến xa phía dưới. Tuy nhiên bọn hắn là trong tiên cung Long Mã, nhưng là kỳ lân dù nói thế nào cũng có thể áp bọn hắn một đầu. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên chỉ có thể dừng ở kỳ lân chiến xa đằng sau. Theo Long Mã dừng lại về sau, tại cái này một cái bạch ngọc trong cung điện cũng là chậm rãi đi tới hai đạo nho nhỏ thân ảnh. Cái này hai đạo nho nhỏ thân ảnh chính là Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên, đồng thời ở sau lưng của bọn họ cũng là đi ra hai đạo còn giống như tiên tử thân ảnh. Mà cái này hai đạo thân ảnh chính là Đại Hạ Thiên Triều Hoàng Phi Thanh Điệu cùng Lạc Thiên Y Diệp, bọn hắn hai cái một cái nắm Sở Vô Song một cái nắm Sở Yên Nhiên chậm rãi hướng về Sở Phàm phương hướng mà đến. Chương 500, Thiên Triều tấn cấp, Lôi Vân đến chương 500, Thiên Triều tấn cấp, Lôi Vân đến lúc này hai cái tiểu gia hỏa cũng là mười phần an tĩnh. Đồng thời Sở Vô Song trên thân cũng là mặc lấy một bộ trường bào màu hoàng kim. Mà tại hắn cái này một thân trường bào màu hoàng kim phía trên còn điêu khắc một đầu tứ trảo kim long. Kim long mặc dù không có Sở Phàm trên thân cái kia một đầu như vậy hùng vĩ, nhưng là cũng có thể nhìn ra được đầu này kim long mười phân tôn quý. Đến mức lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên thì là mặc lấy một bộ trường bào màu đỏ rực, mà tại trường bào phía trên thì là điêu khắc một cái sinh động như thật phượng hoàng. Phượng hoàng liền phảng phất sống lại đồng dạng không ngừng tại nàng quanh thân xoay tròn. Đồng thời tại Thanh Điệu cùng Lạc Thiên Ý gì trên thân cũng là mặc lấy một bộ trường bào màu đỏ rực, đương nhiên hai người trường bào cùng một Sở Yên Nhiên trên thân trường bào mười phân tương tự. Chỉ bất quá đám bọn hắn trường bào so Sở Yên Nhiên trường bào xem ra càng thêm rộng rãi cùng hùng vĩ. Theo Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song đến về sau, mọi người ở đây cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía chính mình hoàng tử cùng công chúa trên thân. Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song đản sinh thời điểm thế nhưng là đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Cho nên nói những tu sĩ này tự nhiên biết Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song thiên phú đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa cũng là rất nhanh liền đi tới Sở Phàm bên người, sau đó ngoan ngoan đứng ở Sở Phàm bên người. Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Ý Lìa lúc này thời điểm cũng là đứng ở Sở Phàm sau lưng. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong chậm rãi rơi phía dưới một đạo thân ảnh. Đạo này thân ảnh chính là Thiên Cơ Tử, chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào Sở Phàm bên người, sau đó đối với Sở Phàm chắp tay. Tại Sở Phàm ra hiệu phía dưới, chậm rãi đi đến thánh chỉ bên người, đem thánh chỉ cầm lên, cầm tới thánh chỉ hắn cũng là chậm rãi đi tới phía trước. Sau đó nhìn phía trước một đám Trường An thành tu sĩ, cái này mới chậm rãi mở ra thánh chỉ mở miệng nói: Đại Hạ Thiên Triều thành lập đến nay, chấm chiếm đoạt Bắc vực, Nam vực cùng Tây vực, bây giờ triệt để hoàn thành tứ vực thống nhất, bởi vậy tại này thành lập Đại Hạ Đế quốc, hôm nay đặc biệt tại thiên địa chứng kiến phía dưới thành lập Đại Hạ Đế quốc. Đạo thánh chỉ này nội dung phía trên hết sức đơn giản, thậm chí có thể nói cho dù là ban bố đồng dạng thánh chỉ nội dung khả năng cũng so phức tạp như vậy. Nhưng là Sở Phàm chỉ thích như vậy đơn giản thánh chỉ. Theo Thiên Cơ Tử niệm xong thánh chỉ nội dung phía trên về sau, trên bầu trời lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện một đầu màu hoàng kim khí vận chi long. Đầu này màu hoàng kim khí vận cự long phảng phất như là có triệu hoán đồng dạng, không ngừng hướng về Sở Phàm phương hướng bay tới. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đi tới Sở Phàm sau lưng, sau đó xoay quanh tại Sở Phàm đỉnh đầu. Theo đầu này khí vận kim long xoay quanh tại Sở Phàm đỉnh đầu trong nháy mắt, toàn bộ Trường An thành đều phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Kinh khủng linh khí khôi phục trong nháy mắt thì theo Trường An thành phía dưới bắt đầu. Đồng thời Trường An thành trong nháy mắt liền bị một đạo kinh khủng linh khí bao phủ tại trong đó. Mà lúc này Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trên thân cũng là có rất nhiều hào quang màu hoàng kim không ngừng dung nhập bọn hắn thân thể bên trong. Làm đến Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trên thân khí tức bắt đầu biến đến giống như lúc. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trên thân khí tức liền đã đi tới pháp tướng cảnh giới, phải biết hiện tại hai người mới 2-3 tuổi. Cho dù là Sở Thiên Hùng đạt tới pháp tướng cảnh giới thời điểm cũng đã mười mấy tuổi. Đương nhiên đây đều là tại Sở Phàm trợ giúp phía dưới mới thành công đột phá đến pháp tướng cảnh giới, nhưng là bây giờ Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song vậy mà như thế tùy tiện liền tiến vào pháp tướng cảnh giới. Theo đầu này khí vận kim long hình thành về sau, chỉ thấy hắn trực tiếp chọc tan bầu trời mà đi. Theo khí vận kim long càng ngày càng cao, trên bầu trời lúc này thời điểm cũng là đột nhiên thì tối xuống, liền phảng phất cả phiến thiên địa đều bị khủng bố lôi kiếp bao phủ tại trong đó đồng dạng. Mà Sở Phàm đỉnh đầu cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều lôi vân. Những thứ này lôi vân rất nhanh liền đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Trông thấy một màn này, Sở Phàm trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì ném ra chính mình trong tay cái kia một khối đại ấn màu hoàng kim trong nháy mắt hướng về trên bầu trời khí vận kim long mà đi. Đồng thời cái này một cái đại ấn lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng biến lớn, dường như nó muốn ngăn chặn cả mảnh thời không đồng dạng. Mà cái kia một đạo màu hoàng kim ngọc bài lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng xoay tròn, sở chữ trong nháy mắt thì hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang hiện ra ở trên bầu trời. Làm đến mọi người ở đây đều nhìn thấy trên bầu trời cái này cái to lớn màu hoàng kim sở chữ, mà lại hắn còn hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang, đem chọn cái tế đàn đều bao phủ tại trong đó. Phản phất như là đem chọn cái tế đàn bảo hộ ở trong đó đồng dạng. Trông thấy một màn này, Sở Phàm cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang, xông vào tầng mây bên trong. Trong nháy mắt cả người hắn liền biến mất ở trên tế đàn. Mà mọi người lúc này thời điểm cũng là ào ào ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp. Trên bầu trời những thứ này lôi vân trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ đại địa. Dường như toàn bộ Trường An thành đều lâm vào thế giới tận thế bên trong đồng dạng. Cho dù là Thiên Cơ Tử, lúc này thời điểm cũng là cao mày nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân. Mặc dù nói cái khác quốc gia tiến giai đế quốc thời điểm cũng sẽ xuất hiện lôi kiếp, nhưng là những cái kia lôi kiếp chưa từng có giống bây giờ như vậy kinh khủng. Đây chính là nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả tấn cấp hoàng triều thời điểm sinh ra lôi kiếp sao? Sau đó chỉ thấy Thiên Cơ Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn đối Sở Phàm vẫn là ôm lấy rất lớn lòng tin. Dù sao Sở Phàm dù nói thế nào cũng cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách, mà lại Sở Phàm tốc độ tăng lên cũng xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho nên Thiên Cơ Tử biết Sở Phàm thực lực. Mà lúc này Trường An thành bách tính cùng tu sĩ cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời lôi vân bên trong. Hy vọng đế quân có thể nhẹ nhõm vượt qua lần này lôi kiếp đi, chỉ có dạng này ta Đại Hạ Thiên Triều mới có thể càng lúc càng cứng hãn. Đế quân thực lực thế nhưng là đã đạt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng cấp độ, cho nên nói hắn muốn độ qua bầu trời bên trong lôi kiếp tự nhiên rất dễ dàng, cũng không biết độ qua bầu trời bên trong lôi kiếp sẽ cho chúng ta Đại Hạ Thiên Triều mang đến biến hóa như thế nào. Chúng ta đến đón lấy liền không còn là Đại Hạ Thiên Triều mà chính là Đại Hạ Đế Quốc, cho nên nói từ giờ trở đi chúng ta thì phải nhớ kỹ chúng ta là Đại Hạ Đế Quốc người. Chỉ muốn Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc, như vậy lần này linh khí khôi phục chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta tu vi để thăng càng nhiều đi. Thật đúng là chờ mong a. Mọi người lúc này thời điểm cũng là tại rối rít nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kinh khủng lôi kiếp mở miệng nói. Trường An thành tu sĩ cũng sẽ không cảm thấy chính mình đế quân không độ được lần này lôi kiếp. Dù sao tại Trường An thành những tu sĩ này trong mắt, bọn hắn đế quân cũng là vô địch tồn tại. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn đều đang nghĩ chính mình đế quân đem Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc về sau, bọn hắn sẽ được cái gì dạng chỗ tốt. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều tu sĩ trong ánh mắt đều mang đáng sợ hưng phấn chi ý, thậm chí có thật nhiều tu sĩ, lúc này thời điểm trong ánh mắt mang theo nóng rực hy vọng nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân. Chương 501, Lôi Kiếp Ngưng Tụ Cổ Kim Đại Đế, Sở Phàm đáng sợ chiến lực. Chương 501, Lôi Kiếp Ngưng Tụ Cổ Kim Đại Đế, Sở Phàm đáng sợ chiến lực. Dù sao Sở Phàm cho bọn hắn rất nhiều lần ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều tu sĩ đều cảm thấy Sở Phàm là sẽ không thua tồn tại. Bọn hắn đều cảm thấy Sở Phàm sẽ là vị kia tiên nhân chân chính hạ phàm. Sau đó thành công dẫn theo Đại Hạ Thiên Triều trở thành thế gian này duy nhất đế quốc. Cho nên nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc, đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí hiện tại Đại Hạ Thiên Triều tu sĩ còn đang suy nghĩ lấy Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc về sau sẽ cho bọn hắn mang đến dạng gì chỗ tốt. Lúc này thì bọn hắn đã sùng bái mù quáng Sở Phàm. Mà liên tại tất cả mọi người đang mong đợi Sở Phàm biểu hiện đồng thời, lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là xuất hiện ở Lôi Vân trung ương. Trên bầu trời Lôi Vân lúc này thời điểm còn đang không ngừng hội tụ. Sở Phàm phía trên những thứ này Lôi Vân lúc này thời điểm cũng là tại dục dịch. Lúc này thời điểm bọn hắn liền phảng phất tùy thời đều muốn đem những thứ này lôi vân bổ vào Sở Phàm trên thân đồng dạng. Mà Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy những thứ này chính đang không ngừng hội tụ lôi kiếp. Sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn rằng giặc dương lên một vệt nụ cười. Một giây sau Sở Phàm trong tay trong nháy mắt liền đem trường kiếm bên hông rút ra. Cái này một thanh trường kiếm chính là Hiên Viên kiếm, vốn là hệ thống khen thưởng thời điểm, Hiên Viên kiếm uy lực còn không đạt được loại này tình trạng. Nhưng là bị Đại Hạ Thiên Triều quốc vận một mực cung cấp nuôi dưỡng, cho nên hiện tại Hiên Viên kiếm đã coi như là cực đạo đế binh phía dưới cường đại nhất binh khí. Thậm chí có thể nói nếu như điều động Đại Hạ Thiên Triều quốc vận, như vậy Hiên Viên kiếm thậm chí có thể cùng cực đạo đế binh nhất chiến. Đây chính là Hiên Viên kiếm chỗ kinh khủng. Mà lại kinh lịch lần này Đại Hạ Thiên Triều thành công đột phá đến Đại Hạ Đế Quốc lôi kiếp về sau, chỉ sợ Hiên Viên kiếm uy lực sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp tiến nhập cực đạo đế binh tầng thứ. Dù sao Hiên Viên kiếm hiện tại đã miễn cưỡng có thể đạt tới cực đạo địa binh trình độ. Như vậy kinh lịch lần này đế quốc biến hóa tự nhiên có thể thành công lại lên một tầng nữa. Mà lúc này Hiên Viên kiếm cũng là không ngừng phát ra một trận lại một trận kiếm ngân vang âm thanh. Phản phất là tại hồi phục Sở Phàm đồng dạng, mà Sở Phàm cũng là không có tính toán để trên bầu trời lôi kiếp tụ tập, chỉ thấy cả người hắn tay cầm Hiên Viên kiếm liền sát nhập vào lôi kiếp bên trong. Kinh khủng màu hoàng kim quang mang hóa thành một đạo màu hoàng kim cự long, hướng thẳng đến trên bầu trời lôi kiếp chém tới. Mà trên bầu trời lôi kiếp hiển nhiên cũng là bị Sở Phàm một cử động kia triệt để chọc giận. Chỉ thấy chúng nó không ngừng mà ở trên bầu trời phát ra từng hồi tiếng vang. Đồng thời một đạo hắc màu tím quang mang trong nháy mắt thì ở trên bầu trời tụ tập. Những thứ này lôi kiếp rất nhanh liền tạo thành một đầu kinh khủng cự long. đầu này kinh khủng cự long trên thân còn mang theo thiểm điện không ngừng phóng tới Sở Phạm phương hướng. Một giây sau đạo này lôi long trực tiếp cùng bầu trời bên trong màu hoàng kim cự long đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, lôi long cùng vàng màu vàng kim cự long đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà hai đạo khủng bố lực lượng cũng là trong nháy mắt thì ở chung quanh khuyết tán ra tới. Nhìn thấy một màn này, Sở Phạm tự nhiên dùng trong tay mặt hiên viên kiếm đến ngăn cản đạo này khuyết tán ba động. Chỉ thấy trong tay hắn lại một lần nữa chém ra một kiếm. Một giây sau một đạo ánh kiếm màu hoàng kim trong nháy mắt thì phá vỡ không gian chung quanh. Đồng thời trực tiếp đem trước mặt lôi vân chém thành hai nửa. Đương nhiên bị chém thành hai khúc lôi vân rất nhanh liền tụ tập tại trong đó. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong không ngừng truyền đến ầm ầm âm thanh, phảng phất như là thiên địa ở giữa lôi đỉnh, cũng triệt để bị Sở Phạm cho chọc giận đồng dạng. Sau đó chỉ thấy những thứ này lôi vân trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lại một cái đáng sợ quang mang, mà những này quang mang rất nhanh liền tạo thành một đạo lại một đạo bóng người, mà lại tại những người này một trên thân tán phát đi ra khí tức đều đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Mỗi một vị bóng người trên thân tán phát đi ra khí tức đều đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn trên thân mang theo một cỗ vô địch khí tức, phảng phất như là mỗi một thời đại vô địch giả đồng dạng. Trông thấy một màn này, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm hiên biên kiếm hướng thẳng đến những bóng người này đánh tới. Theo Sở Phàm tay cầm hiên biên kiếm giết sau khi đi ra, trên bầu trời bóng người lúc này thời điểm cũng là bắt đầu có động tác. Chỉ thấy một người trong đó tay cầm một thanh trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một cỗ kinh khủng chiến ý hướng về Sở Phàm phương hướng đánh tới. Hắn tay trường kiếm bên trong còn tán phát ra đạo đạo đáng sợ màu xanh quang mang. Sau đó hai đạo kinh khủng quang mang liền đụng vào nhau. Mà lúc này Sở Phàm tại cùng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về vô địch tồn tại. Cho nên tại đạo này mãnh liệt va chạm bên trong, Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là lùi lại mấy trăm bước, mà trước mặt hắn cái này một bóng người thì là trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, xuất hiện ở lôi vân sau lưng mấy vạn mét bên ngoài. Trông thấy cái này một màn về sau, một đạo khác bóng người lúc này lại là hướng về phía Sở Phàm bắt đầu động thủ. Chỉ thấy đạo này bóng người trong tay còn cầm lấy một thanh trường đao màu tím, trường đao màu tím phía trên lúc này thời điểm tản mát ra đáng sợ đao ý, đạo này đao ý liền phảng phất muốn đem cả mảnh thiên khung đều chém vỡ đồng dạng. Trông thấy một màn này, Sở Phàm mặt trong nháy mắt liền đến một vẻ thú vị nụ cười. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải Thiên Huyền Thánh địa vị kia đại đế cấp bậc khai sáng giả, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì đi. Sau đó Sở Phàm trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lên trước mặt vị này tay cầm một thanh màu tím trường đao trung niên nam tử, có lẽ là bởi vì lôi kiếp hình thành nguyên nhân, cho nên hiện tại Sở Phàm cũng không cách nào thấy rõ ràng vị này trung niên nam tử cụ thể diện mạo. Nhưng là hắn lại biết vị này thân ảnh tuổi chừng là trung niên nam tử trạng thái. Mà đạo này thân ảnh lúc này thời điểm cũng là hướng thẳng đến Sở Phàm phương hướng bổ ra một đao. Một giây sau một đạo kinh khủng quang mang trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ chân trời. Màu tím đao mang trực tiếp từ trên bầu trời chém xuống, phản phất muốn đem mảnh này thiên địa triệt để bổ ra đồng dạng. Lúc này thời điểm cho dù là trên bầu trời cái kia đáng sợ lôi vân cũng bao khỏa không ngừng một đao kia. Trông thấy một màn này, Sở Phàm mang trên mặt hưng phấn sách trong tay hiên viên kiếm hướng về trên bầu trời chém ra một kiếm. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu hoàng kim cự long trong nháy mắt thì theo Sở Phàm sau lưng bay ra. Đạo này màu hoàng kim cự long trong nháy mắt thì hướng về trên bầu trời cái kia một đạo màu tím đao mang đánh tới. Một giây sau, hai đạo đáng sợ công kích đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt cái kia một đầu màu hoàng kim cự long trong nháy mắt liền đem màu tím đao mang cho triệt để vỡ nát. Đồng thời hắn trên thân cái kia cố khủng bố lực lượng còn không giảm chút nào hướng thẳng đến bóng người phương hướng đánh tới. Bóng người tại nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng lần nữa vung ra một đao. Một giây sau một đạo màu tím quang mang lần nữa theo trước mặt hắn xuất hiện. Bất quá hiển nhiên luồng hào quang màu tím này cũng vô pháp ngăn cản đầu này màu hoàng kim cự long tiến công. Sau đó màu hoàng kim cự long trực tiếp phá vỡ đạo này màu tím đao mang, sau đó uy lực không giảm trực tiếp va chạm tại cái này một bóng người trên thân. Một giây sau cái này một bóng người trực tiếp tiêu tán tại cái này thiên địa ở giữa. Mặc dù nói vị này bóng người màu tím là đã từng đại đế cấp bậc cường giả, nhưng là hắn dù nói thế nào cũng là lôi kiếp triệu hoán tới, đồng thời còn là chưa trưởng thành lên đại đế cấp bậc cường giả, cho nên hắn tự nhiên không thể nào là Sở Phàm đối thủ. Chương 502, kinh khủng lôi kiếp, thiên cơ tử suy đoán. Chương 502, kinh khủng lôi kiếp, thiên cơ tử suy đoán. Theo Sở Phàm giải quyết đạo này bóng người màu tím đồng thời, một giây sau trên bầu trời lôi đình lại một lần nữa bộc phát ra kinh khủng uy áp. Đồng thời những thứ này lôi đỉnh cũng là ở trên bầu trời không ngừng hình thành một đạo lại một đạo thân ảnh, mà lại những thứ này thân ảnh trên thân còn tản ra đáng sợ khí tức. Trong đó đứng tại phía trước nhất là một vị tay cầm một thanh trường thương màu đen thân ảnh xem ra cũng không có giản mua như vậy, ngược lại mang theo một cỗ tinh thần phấn chấn. Đương nhiên lúc này Sở Phàm cũng thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể bằng vào hắn trên thân khí tức suy đoán ra hắn lúc này tuổi tác. Mà ở sau lưng hắn những thứ này thân ảnh trên thân tán phát đi ra khí tức tuy nhiên không sánh bằng đạo này thân ảnh, nhưng là ở sau lưng hắn những thứ này thân ảnh trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đại thánh cảnh giới tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, Sở Phàm mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vệ chiến ý, sau đó chỉ thấy cả người hắn tay cầm hiên biên kiếm giết đi vào. Kinh khủng màu hoàng kim pháp tắc trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim hồng lưu hướng về phía trước thân ảnh đánh tới. Đồng thời cái này đầy trời màu hoàng kim pháp tắc chi lực cũng là triệt để làm trên bầu trời cái này đã lâm vào một mảnh đèn kịt lôi đỉnh tràn đầy màu hoàng kim quang mang. Cho dù là bầu trời những thứ này lôi kiếp, lúc này thời điểm cũng vô pháp che lại những thứ này màu hoàng kim quang mang. Hiển nhiên màu hoàng kim quang mang đã bao trùm cả mảnh trời không. Cùng lúc đó, Sở Phàm trong tay hiên viên kiếm cũng là trực tiếp chém ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến trước mặt vị này tay cầm một cây trường thương màu đen thân ảnh đánh tới. Mà đạo này màu đen thân ảnh, lúc này thời điểm nhìn lấy Sở Phàm hướng về phương hướng của mình tới cũng là có chút nộ hỏa, chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt thì tản mát ra một đạo lại một đạo đen nhánh quang mang. Những thứ này đen nhánh quang mang phảng phất như là như chớp giật hướng thẳng đến Sở Phàm phương hướng đánh tới. Một giây sau giữa hai người liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt kinh khủng uy áp trong nháy mắt ngay tại toàn bộ trên bầu trời sinh ra. Mà Sở Phàm trong tay Hiên Viên kiếm lúc này thời điểm càng là tán phát ra đạo đạo đáng sợ hoàng đạo uy áp. Cả người hắn phảng phất như là phiến thiên địa này ở giữa duy nhất thiên đế đồng dạng. Bất quá lúc này thời điểm tại đạo này màu đen thân ảnh sau lưng những thứ này thân ảnh cũng là tại hướng lấy Sở Phàm phương hướng không ngừng đánh tới. Khủng bố lực lượng, không chút do dự hướng về Sở Phàm trên thân đánh tới. Trông thấy một màn này, Sở Phàm trên mặt tự nhiên là không có chút nào do dự. Chỉ thấy trong tay hắn Hiên Viên kiếm không có chút nào dừng lại hướng lên trước mặt những thứ này thân ảnh đánh tới. Một giây sau Sở Phàm liền cùng những thứ này lôi đình biến thành thân ảnh ở trên bầu trời đại chiến. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ cả mảnh trời không. Đồng thời Sở Phàm trên mặt lúc này thời điểm cũng là mang theo một vẻ thần sắc hưng phấn. Mà theo Sở Phàm cùng bầu trời bên trong những thứ này lôi đình biến thành thân ảnh đại chiến cùng một chỗ đồng thời, khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì truyền khắp cả mảnh trời không. Thậm chí hiện tại toàn bộ đông vực đều nhìn thấy trên bầu trời cái này chính đang không ngừng lan tràn chẳng cảnh. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy chính mình suốt đời khó quên chẳng cảnh. Cái kia chính là lúc này trên bầu trời cái kia đạo màu hoàng kim hồng lưu không ngừng tại cùng lôi đình va chạm. Mà những thứ này lôi đình bên trong cũng thật nhiều bọn hắn rất khó nhìn rõ ràng thân ảnh, không ngừng cùng cái kia đạo màu hoàng kim quang mang va chạm. Tại hai đạo khủng bố lực lượng va chạm trong nháy mắt, trên bầu trời cũng là truyền ra từng đợt khủng bố khí tức. Những khí tức này liền phảng phất muốn đem cả mảnh thiên khung đều triệt để đè sập đồng dạng. Lúc này thời điểm Trường An thành phía dưới đám người ánh mắt bên trong đều mang một vẻ sầu lo nhìn lên bầu trời bên trong. Cho dù là đã từng đặc biệt tin tưởng chính mình đế quân có thể tùy tiện đem Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế quốc một đám Đại Hạ Thiên Triều tu sĩ, lúc này thời điểm trong nội tâm cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao hiện ở trên bầu trời Lôi Đình đã kéo dài thời gian lâu như vậy, mà chính mình đế quân tiến nhập Lôi Đình bên trong cũng có thời gian lâu như vậy, cho nên nói bọn hắn tự nhiên lo lắng chính mình đế quân. Mà lúc này Thiên Cơ Tử trong ánh mắt thì là mang theo một đạo màu hoàng kim quang mang không ngừng nhìn lên bầu trời bên trong. Tại hắn đạo này hai con ngươi màu hoàng kim bên trong nhìn thấy trên bầu trời chẳng cảnh. Sau đó chỉ thấy hắn cao mày nhìn lên bầu trời bên trong. Tại sao có thể như vậy, vẹn vẹn chỉ là một cái thiên triều cảnh giới vì đế quốc vậy mà lại dẫn phát dạng này lôi kiếp, dạng này lôi kiếp không phải là tại độ đại đế cảnh giới thời điểm mới xuất hiện sao? Thiên Cơ Tử trong ánh mắt mang theo không hiểu nhìn lên bầu trời bên trong Sở Phàm, hắn không nghĩ tới Sở Phàm độ kiếp đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dựa theo Thiên Cơ Tử vốn là ý nghĩ, trên bầu trời lôi kiếp có lẽ sẽ rất cường đại, nhưng là không thể nào cường đại đến mức này. Dù sao hiện ở trên bầu trời lôi kiếp bên trong bảy biển ra tới những thân ảnh kia, mỗi một cái đã từng đều là đại đế cảnh giới tồn tại. Phải biết tình huống như vậy, chỉ có những cái kia đại đế cảnh giới cường giả độ kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại tại Sở Phàm bèn bèn chỉ là đại thánh cảnh giới thời điểm thì xuất hiện. Hơn nữa còn là vì Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế quốc thời điểm xuất hiện. Theo đạo lý tình huống như vậy không cần phải xuất hiện mới đúng. Có điều rất nhanh Thiên Cơ Tử thì phản ứng lại, cho dù là đã từng bị kia Hiên Viên Nhân Hoàng, cũng là chờ chính mình đã đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới thời điểm, mới đưa quốc gia tiến giai thành đế quốc. Thế nhưng là trước mặt Sở Phàm lại vẹn vẹn chỉ là đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, liền đem quốc gia tiến giai thành đế quốc, cho nên nói Sở Phàm thụ tạo lôi kiếp muốn so đã từng bị kia Hiên Viên Nhân Hoàng lôi kiếp cường đại tự nhiên cũng thuộc về bình thường. Mà lại đã từng bị kia Hiên Viên Nhân Hoàng tùy tùng giả thực lực đều không có vượt qua Hiên Viên Nhân Hoàng. Dù sao thời điểm đó tu sĩ còn không biết Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Nhưng là hiện tại Sở Phàm bên người thế nhưng là nắm giữ khác loại thành đạo tồn tại. Cho nên nói hắn lôi kiếp kinh khủng tại Thiên Cơ Tử xem ra cũng là có thể hiểu được. Dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả thì nắm giữ mấy vị, bọn hắn muốn thành công trợ giúp Sở Phàm vượt qua lần này lôi kiếp đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Thế mà Sở Phàm có thể không có ý định để bọn hắn nhúng tay chính mình lôi kiếp. Dù sao cái này không chỉ là hắn lôi kiếp đơn giản như vậy, hơn nữa còn là toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều lôi kiếp. Nói cách khác nếu như những thứ này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả nhúng tay, như vậy lần này lôi kiếp đem về càng thêm kinh khủng. Dù sao thiên đạo có thể không cho phép người nào đều có thể khiêu khích hắn. Mà thì tại Thiên Cơ Tử hiểu được đồng thời, lúc này tại Thiên Cơ Tử bên người Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kinh người dị tượng. Mặc dù nói bọn hắn hai người đều hiểu chính mình phụ hoàng thực lực mười phân cường đại, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng không thể không vì chính mình phụ hoàng lo lắng. Dù sao hiện tại tình huống như vậy tại bọn hắn dị tượng bên trong vẹn vẹn chỉ là xuất hiện như thế một lần thôi. Đã từng bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều bên trong có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này dị tượng. Cho nên nói hai người thời điểm trong ánh mắt tự nhiên lộ ra một vẻ lo lắng. Đương nhiên ngoại trừ Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên bên ngoài, Trấn Bắc Vương phủ mọi người lúc này thời điểm cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong. Chương 503, Đế quốc tu sĩ khẩn cầu, khí vận chân chính tác dụng. Chương 503, Đế quốc tu sĩ khẩn cầu, khí vận chân chính tác dụng. Dù sao cảnh tượng như vậy tại trong ánh mắt của bọn hắn mặt đã không thua gì thế giới tận thế đến. Cho nên nói lúc này Sở Long cùng Sở Thiên Hùng trong ánh mắt cũng là mang theo lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong cái này kinh khủng thiên địa dị tượng. Làm không sai lúc này Đại Hạ Thiên Triều quân đội thì là đối với mình nhà đế quân mười phân có lòng tin. Cho nên lúc này thời điểm Đại Hạ Thiên Triều quân đội trên mặt thì là không có chút nào vẻ lo lắng, có thì là một mặt nóng rực nhìn lên bầu trời bên trong cái này kinh khủng dị tượng. Dường như lúc này thời điểm Sở Phàm đã vượt qua bầu trời cái này đáng sợ dị tượng đồng dạng. Mà lúc này Trường An thành một chúng tu sĩ trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu bọn hắn thì mười phân tin tưởng chính mình đế quân có thể vượt qua lần này nguy cơ. Sau đó thành công là Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc. Nhưng là tình huống hiện tại đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí có thể nói hiện tại thiên dị tượng trên không trung đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Thậm chí trên bầu trời những thứ này đáng sợ thiên địa dị tượng bèn bèn chỉ là tản mát ra một điểm vi áp, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ áp không dám ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong. Điều này cũng làm cho Trường An thành tu sĩ trong nháy mắt liền hiểu trên bầu trời đạo này kinh khủng lôi kiếp đến cùng khủng bố cỡ nào. Vì cái gì ta Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc thời điểm cái này a không chẳng, chẳng lẽ trời cao cũng không hy vọng ta Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc sao? Có một vị tu sĩ lúc này thời điểm trong ánh mắt mang theo thật không thể tin ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong nỉ nó nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ phẫn nộ chi sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Đại Hạ Thiên Triều tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc sẽ như thế khó khăn. Phải biết Đại Hạ Thiên Triều tấn cấp làm Đại Hạ Đế Quốc về sau, đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói có 10 phần chỗ tốt. Cho nên hiện tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong tu sĩ tự nhiên 10 phần hy vọng Đại Hạ Thiên Triều có thể tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc. Cho dù trên bầu trời lôi kiếp lại thế nào đáng sợ, ta tin tưởng đế quân y nguyên có thực lực có thể độ qua bầu trời bên trong đạo này lôi kiếp, dù sao đế quân thực lực đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Không tệ, vô luận như thế nào, đế quân đều có thể vượt qua lần này lôi kiếp, sau đó dẫn theo chúng ta Đại Hạ Đế Quốc đi hướng cao hơn trình độ. Đúng vậy à, ta còn muốn đi theo đế quân tiến về trung vực đâu, cho nên nói cái này tiểu tiểu lôi kiếp lại làm sao có thể ngăn được đế quân tốc độ. Đế quân có lẽ không được bao lâu liền có thể theo lôi kiếp bên trong đi ra, dù sao lôi kiếp cho dù đối với chúng ta những người này tới nói là mười phân đáng sợ, nhưng là đối với đế quân tới nói thì là trò trẻ con mà thôi. Tại trường tu sĩ lúc này thời điểm trong mắt đều mang bình tĩnh cùng nóng rực, đồng thời rất nhiều tu sĩ lúc này thời điểm trong nội tâm cũng là đối Sở Phàm ôm trong ngực rất lớn hy vọng. Bọn hắn đều hy vọng Sở Phàm có thể tùy tiện vượt qua lần này lôi kiếp. Sau đó để Đại Hạ Thiên Triều trực tiếp tiến giai thành Đại Hạ Đế Quốc, nếu như vậy bọn hắn muốn thành công đột phá đến càng cao cảnh giới liền sẽ càng thêm dễ dàng. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ chân chính trưởng thành là cái này cường giả đứng đầu. Dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong có thể duy trì bọn hắn trưởng thành nguồn năng lượng cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói hiện tại bọn hắn tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong có thể trưởng thành tối cao cấp độ cũng là Thánh Vương cảnh giới thôi, có lẽ đã từng Thánh Vương cảnh giới tại toàn bộ Đông Vực đều xem như đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là hiện tại Thánh Vương cảnh giới tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong lại là không tính là cái gì. Cho nên bọn hắn tự nhiên hy vọng chính mình tu vi tăng lên càng nhiều. Mà lại tu vi tăng lên càng nhiều, bọn hắn thọ mệnh cũng sẽ dài hơn. Cho nên nói những người này đều hy vọng chính mình tu vi có thể tăng lên càng nhiều. Ngay tại tất cả mọi người mang theo một vệt hy vọng nhìn lên bầu trời bên trong đạo này kinh khủng thiên địa dị tượng đồng thời, lúc này một đạo lại một đạo màu hoàng kim quang mang không ngừng theo đám người ở trong phát ra. Những thứ này màu hoàng kim quang mang phảng phất như là điểm điểm tinh quang đồng dạng không ngừng hội tụ ở trên bầu trời. Sau đó chỉ thấy những thứ này màu hoàng kim quang mang trực tiếp hóa thành một đạo lại một đạo đồng đóm, trực tiếp tiến nhập trước mặt khí vận kim long bên trong. Vốn là bởi vì là thời gian làm hao mòn khí vận kim long trên thân khí tức đã bắt đầu từ từ hạ thấp, nhưng là lúc này khí vận kim long lại là bởi vì những thứ này màu hoàng kim quang mang bắt đầu từ từ tăng trưởng. Dường như bọn hắn trên thân những thứ này màu hoàng kim điểm điểm tinh quang chính là khí vận kim long chân chính nơi phát ra đồng dạng. Trông thấy một màn này, Thiên Cơ Tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động thần sắc. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhân hoàng có thể đột phá đến truyền thuyết bên trong thiên đế cảnh giới. Đương nhiên thiên đế cảnh giới cùng đại đế cảnh giới ở giữa cũng không có quá lớn cảnh giới phân chia. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói đều là đại đế cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá một người có thể nghiền ép đại đế cảnh giới cường giả, mà một cái khác thì là đại đế cảnh giới cường giả. Đương nhiên muốn nghiền ép đại đế cảnh giới cường giả tuy nhiên có thể làm được, nhưng là tại nhiều nhiều đại đế cảnh giới cường giả vây công phía dưới, bọn hắn thực lực tự nhiên không có khả năng một mực vô địch. Bằng không mà nói Hiên Viên Nhân Hoàng đã từng liền có thể trực tiếp san bằng cả cấm khu. Dù sao Hiên Viên Nhân Hoàng tồn tại thời điểm, tại mảnh này thế giới bên trong liền đã có cấm khu tồn tại. Chỉ bất quá thời điểm đó Hiên Viên Nhân Hoàng thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng hắn cũng chỉ là chém giết mấy vị trí tôn cấp bậc cường giả. Đồng thời đem những cái kia muốn phát động hắc ám bạo loạn chí tôn cấp bậc cường giả chém giết quay trở về. Đây cũng là vì cái gì chí tôn cấp bậc cường giả cùng Hiên Viên Nhân Hoàng quan hệ trong đó kém như vậy nguyên nhân. Dù sao Hiên Viên Nhân Hoàng là một vị duy nhất có thể đem chí tôn cấp bậc cường giả ngăn chặn tồn tại. Dù sao đã từng những cái kia đại đế cấp bậc cường giả tuy nhiên đã đột phá đến đại đế cảnh giới, nhưng là bọn hắn cũng không có giống Hiên Viên Nhân Hoàng như vậy trực tiếp đem chí tôn cấp bậc cấm khu chí tôn ngăn chặn. Đương nhiên nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả tồn tại đồng thời, toàn bộ cấm khu tự nhiên không có khả năng đi ra cướp đoạt đại lục phía trên sinh cơ. Dù sao đại đế cấp bậc cường giả dù nói thế nào cũng là đại đế cấp bậc cường giả, cho nên nói bọn hắn tự nhiên không thể lại thả mặc cho những này cấm khu chí tôn đi ra. Nhưng là tại cái này mấy cái trăm vạn năm thời gian bên trong, chỉ có Hiên Viên Nhân Hoàng trực tiếp cùng cấm khu bên trong chí tôn nhất chiến, sau đó trực tiếp đem cấm khu bên trong chí tôn chém giết mấy vị, cái này cũng dẫn đến Hiên Viên Thế Gia cùng cấm khu quan hệ mười phân cửu thị. Thậm chí Hiên Viên Thế Gia còn bởi vậy đụng phải cấm khu đổ sát. Liên tại đám người chính đang không ngừng chờ mong Sở Phàm có thể giải quyết trận này đại chiến đồng thời, lúc này trên bầu trời Sở Phàm cũng là cảm nhận được chính mình thân thể bên trong lực lượng chính đang không ngừng tăng lên. Mà một đạo lại một đạo giống như minh họa một dạng ánh sáng màu hoàng kim không ngừng bám vào tại hắn thân thể bên trong. Trong nháy mắt cũng là hắn thân thể bên trong tràn đầy mười phần lực lượng đáng sợ. Đồng thời trong tay hắn Hiên Viên kiếm phía trên cũng là tản mát ra một đạo lại một đạo kinh khủng quang mang. Những thứ này kinh khủng quang mang liền phảng phất muốn đem trước mặt không gian cho triệt để bổ ra đồng dạng. Một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt thì theo Sở Phàm trong tay chém ra. Chương 504, Sở Phàm đột phá chuẩn đế, lôi kiếp kết thúc. Chương 504, Sở Phàm đột phá chuẩn đế, lôi kiếp kết thúc. Cảm nhận được chính mình thân thể bên trong càng lúc càng cường hãn khí tức, Sở Phàm trên mặt lúc này thời điểm cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm hiên biên kiếm hướng thẳng đến trước mặt lôi kiếp đánh tới. Kinh khủng ánh kiếm màu hoàng kim trực tiếp phá vỡ chúng quanh lôi đỉnh. Sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh trực tiếp bị hắn chém tại dưới kiếm. Theo những thứ này thân ảnh không ngừng bị Sở Phàm trong tay hiên biên kiếm chém xuống, trên bầu trời cái kia đạo kinh khủng âm ảnh lúc này thời điểm cũng là đang chậm rãi tiêu tán. Đồng thời một đạo màu hoàng kim quang mang cũng là trực tiếp từ trên bầu trời chiếu bắn ra. Giờ khắc này màu hoàng kim quang mang liền phảng phất xua tán đi trên bầu trời đêm tối đồng dạng, làm đến toàn bộ Trường An thành mang đến một đạo bình minh. Phảng phất như là bình minh sắp đến đồng dạng. Mà lúc này theo Sở Phàm không ngừng hướng lấy thân ảnh trước mặt đánh tới, hắn trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ tăng trưởng. Mà lại những thứ này lôi kiếp tuy nhiên bị Sở Phàm chém tới, nhưng là bị chém dụng bọn hắn cũng là hóa thành một đạo lại một đạo tinh thuần lực lượng tiến nhập Sở Phàm trong thân thể. Trong nháy mắt Sở Phàm trong thân thể khí tức cũng là đang không ngừng tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, Sở Phàm trên thân khí tức cũng đã vượt ra khỏi phổ thông đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả. Phải biết Sở Phàm đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới có thể thời gian không lâu, hơn nữa còn là bằng vào chính mình nhiệm vụ thẻ thành công làm chính mình tu vi đột phá đại thánh viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là cái kia đại thánh viên mãn cảnh giới lúc này thời điểm vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, chính đang không ngừng hướng về đại thánh viên mãn phía trên cảnh giới kéo lên. Thậm chí lúc này thời điểm đã sắp tiếp xúc đến chuẩn đế cảnh giới. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, Sở Phàm trên mặt tự nhiên mang theo một vẻ thần sắc hưng phấn. Sau đó chỉ thấy cả người hắn dường như hóa thành địa ngục các ma, không ngừng đối với trước mặt Lôi Đình tiến hành đổ sát. Lôi Đình lúc này thời điểm tại cảm nhận được Sở Phàm trên thân sát ý lúc cũng là không khỏi rung động run một cái. Có điều rất nhanh một đạo lại một đạo Lôi Đình hình thành thân ảnh lại hướng về Sở Phàm phương hướng giết. Nhìn thấy một màn này, Sở Phàm cũng là làm không biết mệnh đối với trên bầu trời lôi kiếp bắt đầu tiến hành đổ sát. Một vòng mới đại chiến rất nhanh liền khai hỏa. Thế mà theo Sở Phàm càng chiến càng dũng, trên bầu trời cái kia vốn dĩ đen kịt như mực thiên khí cũng là bắt đầu nên đón màu hoàng kim quang mang. Đồng thời trên bầu trời lôi kiếp lúc này thời điểm cũng là từ từ tiêu tán. Cho dù là cái kia giả thiên tế nhật lôi vân, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi tiêu tán không thấy. Chỉ còn lại có trung ương nhất địa phương còn nằm một mảnh kinh khủng lôi vân. Cái này một mảnh lôi vân dài tới mấy chục dặm, đem trọn cái tế đàn trên không đều triệt để che đậy trùm lên trong đó. Thế mà mọi người không biết là, lúc này Sở Phàm tại cái này một mảnh lôi vân bên trong lại là mười phần hưởng thụ. Chỉ thấy Sở Phàm tại cái này một mảnh lôi vân chính trung ương, mà cái này một mảnh lôi vân chính trung ương thì là một mảnh còn như hồ nước lôi điện. Những thứ này lôi điện còn đang không ngừng tại lôi vân làm bên trong chảy xuôi. Đến mức lúc này thời điểm Sở Phàm thì là trực tiếp đem chính mình hiên biên kiếm đâm vào cái này một mảnh lôi vân bên trong, mà cả người cũng là trực tiếp không có chút nào chống cự tiến nhập cái này một mảnh lôi vân bên trong. Mà cái này một mảnh lôi vân bên trong những cái kia lôi đỉnh chính đang không ngừng hướng về Sở Phàm trong thân thể dũng mãnh lao tới. Mà theo những thứ này lôi đỉnh không ngừng hướng về Sở Phàm trong thân thể vào tới, lúc này thời điểm Sở Phàm trong thân thể khí tức cũng là tại chậm rãi tăng trưởng. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, Sở Phàm trên thân khí tức liền ầm vang biến đến 10 phân kinh khủng. Giờ khắc này hắn dường như bước vào cảnh giới mới đồng dạng. Vậy mà lúc này hắn cũng đúng lúc đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Cho nên nói hắn lúc này mới sẽ biến 10 phân đáng sợ. Theo Sở Phàm đột phá đến chuẩn đế cảnh giới về sau, trên bầu trời cái kia đạo màu hoàng kim quang mang cũng là trong nháy mắt thì giả thiên tế nhật. Sau đó chỉ thấy đạo này màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt thì có thể so với trên bầu trời cái kia một bề mặt trời. Trong nháy mắt liền để phía dưới mọi người dường như cảm nhận được trên bầu trời có hai đạo mặt trời mọc. Thế mà lúc này thời điểm Sở Phàm tự nhiên không biết mình bên này tình huống. Chỉ thấy hắn còn đang không ngừng hấp thu cái này một mảnh lôi vân bên trong những thứ này lôi đỉnh pháp tắc. Những thứ này pháp tắc lực lượng còn đang không ngừng đem Sở Phàm thực lực hướng tầng thứ cao hơn đẩy mạnh. Thời gian rất nhanh lại qua một hồi lâu. Theo thời gian lần nữa đi qua một hồi lâu về sau, Sở Phàm trên thân khí tức cũng là rốt cục vững vàng ổn định ở chuẩn đế sơ kỳ. Hơn nữa còn là loại kia dường như đột phá đến chuẩn đế sơ kỳ mấy chục năm tu sĩ như vậy vững chắc. Theo Sở Phàm khí tức ổn định về sau, chung quanh những cái kia lôi vân cũng là dường như e sợ Sở Phàm đồng dạng. Chỉ gặp bọn hắn ào ào bắt đầu trốn xông lên. Đồng thời cả thiên không bên trong những cái kia lôi đình pháp tắc lúc này thời điểm cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy một màn này, Sở Phàm cũng là không khỏi nhếch miệng, hắn không nghĩ tới trên bầu trời những thứ này lôi kiếp vậy mà như thế hẹp hòi. Chính mình không phải liền là hấp thu bọn chúng một điểm bản nguyên. Hiện tại những cái này ra hỏa vậy mà trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Trong chấp nhoáng này liền để Sở Phàm hoài nghi bọn hắn có phải hay không thiên đạo lôi kiếp. Thế mà nếu như lôi kiếp biết Sở Phàm ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ mắng to Sở Phàm. Dù sao nhà ai người tốt độ kiếp thời điểm có thể hấp thu lôi đình pháp tắc, thậm chí còn hấp thu bọn hắn lôi đình bản nguyên đến để thăng chính mình thực lực. Tình huống như vậy cho dù là đã từng hiên biên nhân hoàng cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên nói hiện tại lôi kiếp tự nhiên không có khả năng lần nữa vì Sở Phàm làm áo cưới. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong đạo này kinh khủng lôi vân trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đầy trời màu hoàng kim quang mang. Mà những thứ này màu hoàng kim quang mang chiếu xạ ở trên mặt đất trong nháy mắt. Sở Phàm cả người thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn trên thân cái kia cỗ khủng bố khí tức cũng là để phía dưới mọi người cảm thấy không rét mà run. Đồng thời tại Trường An thành đỉnh đầu cái kia một đầu khí vận kim long lúc này thời điểm cũng là trực tiếp bay lên mà lên. Chỉ thấy hắn trên thân khí tức chính đang không ngừng thể biến, vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian, đầu này khí vận kim long trên thân liền dài ra rất nhiều khí vận lân phiến. Những thứ này khí vận lân phiến, mỗi một mảnh đều có thể để một vị tu sĩ trưởng thành. Đương nhiên Sở Phàm cũng không có khả năng đem những thứ này khí vận lân phiến toàn bộ rút ra. Dù sao mỗi một mảnh khí vận lân phiến đều đại biểu cho bọn hắn đại hạ đế quốc, cho nên nói hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Mà theo trên bầu trời đầu này khí vận kim long đang không ngừng phát sinh thủy biến, đại hạ thiên triều lúc này thời điểm cũng là phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Lớn nhất trực quan biến hóa ngay tại lúc này, đông vực chính đang không ngừng mở rộng, cho dù là Trường An thành lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng biến lớn. Phản phất như là thi triển biến đại thần thông đồng dạng, mà lại lúc này đại hạ thiên triều cũng là bắt đầu nhấc lên một đạo màu hoàng kim mịt mờ mưa phùn. Đương nhiên những thứ này màu hoàng kim mịt mờ mưa phùn cũng không phải thật sự là mưa. Ngược lại là lần này đại hạ thiên triều tiến giai thành đại hạ đế quốc thiên đạo cho đại hạ đế quốc khen thưởng. Những thứ này màu hoàng kim mịt mờ mưa phùn rơi vào tu sĩ trên thân, trong nháy mắt cũng là bọn hắn tu vi được đến đề thăng. Nếu như là rơi tại những thiên tài địa bảo kia trên thân, như vậy những thiên tài địa bảo kia lúc này thời điểm cũng là trong nháy mắt thì tăng lên một cái cấp bậc. Chương 505, đại hạ đế quốc tăng lên, chân vương cảnh giới Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên. Chương 505, đại hạ đế quốc tăng lên, chân vương cảnh giới Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên. Mà những cái kia đại hạ quân đội của đế quốc lúc này thời điểm càng là đang không ngừng tăng lên. Màu hoàng kim mưa phùn chính đang không ngừng huy sái tại bọn hắn trên thân. Sau đó liền gặp bọn hắn trên người khí tức chính đang không ngừng tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, những cái kia động thiên cảnh giới quân đội cũng đã tăng lên tới pháp tướng cảnh giới, mà pháp tướng cảnh giới binh lính thì là trực tiếp tăng lên tới vương giả cảnh giới. Mà lại những cái kia thánh vương cảnh giới tướng quân cũng là trực tiếp tăng lên tới đại thánh cảnh giới. Có thể nói lần này tăng lên trực tiếp vượt qua giai cấp. Đương nhiên để thăng nhiều nhất còn là thống soái cấp bậc tướng quân. Bởi vì thống soái cấp bậc tướng quân cùng đại hạ đế quốc quốc vận quan hệ trong đó rất lớn. Cho nên Trần Chi báo vị này đại hạ đế quốc thống soái trực tiếp tiến nhập chuẩn đế cảnh giới, mặc dù nói hắn hiện tại chỉ là chuẩn đế sơ kỳ, nhưng cũng là bằng vào cường hãn khí vận chi lực trực tiếp tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới, làm đến thực lực của nàng đạt được to lớn tăng lên. Mà cái khác thống soái lúc này cũng là tăng lên rất nhiều. Đương nhiên tiến nhập chuẩn đế cảnh giới chỉ có Trần Chi báo một người, dù sao vừa mới bắt đầu hắn cách chuẩn đế cảnh giới cũng không xa. Mà Sở Long bọn người lúc này thời điểm tự nhiên cũng là đạt được to lớn tăng lên. Sở Long làm đã từng trấn Bắc Vương, lần này càng là bởi vì đại hạ đế quốc quốc vận trực tiếp tăng lên tới thánh vương cảnh giới. Phải biết trong khoảng thời gian này hắn tuy nhiên có một chút đột phá, nhưng là hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới thôi. Mà bây giờ trực tiếp đột phá đến thánh vương hậu kỳ, có thể nói lần này hắn đột phá rất lớn. Đương nhiên Sở Thiên Hùng bọn người lúc này thời điểm cũng là đi theo trên bầu trời khí vận chi lực không ngừng đột phá. Mỗi người cũng đã tiến nhập thánh cảnh giới trở lên. Hiện tại kinh khủng nhất cũng là Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên. Bọn hắn hai cái vốn chính là đại hạ thiên triều hoàng tử cùng công chúa, hiện tại càng là đại hạ đế quốc hoàng tử cùng công chúa. Cho nên nói khí vận kim long lúc này thời điểm cũng là xuất hiện ở hai người sau lưng. Sau đó rất nhiều khí vận không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó hình thành hai đạo màu hoàng kim quang trụ, trực tiếp đem hai người bao phủ ở bên trong. Sau đó cũng gặp Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên thân trong nháy mắt thì sinh ra rất nhiều cường đại khí tức. Đồng thời hai người trên thân khí tức cũng là đang không ngừng sinh trưởng. Bởi vì hai người vốn là nắm giữ nghịch thiên thể chất nguyên nhân, cho nên hai người tu vi hiện tại cũng là tại pháp tướng cảnh giới. Bất quá theo cái này hai đạo khí vận quang trụ không ngừng tràn vào hai người thân thể bên trong, hai người rất cảnh giới nhanh liền trực tiếp đạt đến vương giả cảnh giới, mà lại đạt tới vương giả cảnh giới về sau còn chưa kết thúc. Sau một lúc lâu về sau, hai người cảnh giới đi thẳng tới chân vương cảnh giới. Thấy cảnh này Thiên Cơ Tử thậm chí kém chút đem râu mép của mình toàn bộ nổ. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình hai vị tiểu chủ tử vậy mà tại 2-3 tuổi liền đã đột phá đến chân vương cảnh giới. Phải biết đây chính là người người đều rất khó đột phá chân vương cảnh giới, ai cho dù là những cái kia đỉnh phong tiên kiêu muốn đột phá đến chân vương cảnh giới, cũng chí ít cần muốn đạt tới 20-30 tuổi, nhưng là bây giờ chính mình hai vị tiểu chủ vậy mà trực tiếp giành trước những thứ này chân chính đỉnh phong tiên kiêu thời gian mấy chục năm. Trong chốc nhoáng này liền để cả người hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị lên. Đồng thời lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử cũng trong lòng mừng thầm, hắn lần này rốt cục lựa chọn đúng. Mặc dù nói hắn đi theo chính là lần này Thiên Cơ các bên trong biểu hiện thiên mệnh chi tử một đôi nhi nữ, nhưng là chỉ cần Sở Phàm trưởng thành hắn cũng có lẽ có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Theo trên bầu trời những thứ này, một chút màu hoàng kim tinh quang còn đang không ngừng chạy xuống, Trường An thành bên trong tu sĩ cũng là đang không ngừng đột phá. Đột phá còn về sau Trường An thành tu sĩ cũng là thập phần hưng phấn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cao cư tại Cửu Thiên phía trên thân ảnh. Lúc này Sở Phàm cả người người mặc một bộ màu hoàng kim long bào ngồi xếp bằng tại Cửu Thiên phía trên. Mà ở sau lưng của hắn thì là có một đầu khí vận kim long chính đang không ngừng đem hắn phụ trợ mười phân vĩ đại. Màu hoàng kim quang mang chính đang không ngừng từ trên người hắn phát ra. Ta đại hạ thiên triều rốt cục trở thành đại hạ đế quốc, từ nay về sau ta đại hạ đế quốc chính là cái này thiên hạ đứng đầu nhất thế lực, không nghĩ tới có một ngày ta vậy mà có thể gia nhập đế quốc bên trong. Một vị tu sĩ lúc này thời điểm trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn lên bầu trời bên trong Sở Phàm, lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt cảm giác hưng phấn khó có thể nói nên lời. Thậm chí có thể nói hắn hiện tại đã sùng bái đến tẩu hỏa nhập ma cấp độ. Cho dù là Sở Phàm để hắn đi chết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều do dự. Không nghĩ tới đế quốc đề thăng về sau, ta vậy mà tăng lên một cái đại cảnh giới, đa tạ đế quân để cho ta đề thăng một cái đại cảnh giới, nếu như không phải đế quân, ta chỉ sợ thời gian mấy chục năm đều không thể đột phá một cái đại cảnh giới. Đúng vậy à, theo đại hạ thiên triều tiến giai thành đại hạ đế quốc về sau, ta tu vi cũng tăng lên tốt nhiều à, mà lại thiên địa ở giữa linh lực cũng là tăng lên rất nhiều, chúng ta muốn tu luyện tới càng cao cảnh giới, có lẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đến đón lấy ta cũng là đế quốc người, đến lúc đó ai dám trêu chọc ta cũng là trêu chọc toàn bộ đại hạ đế quốc. Ngươi cũng đừng cho đế quốc chúng ta chiêu đen tốt ta, đế quốc chúng ta không cần ngươi dạng này tiểu hắc tử. Đúng, đem cái này tiểu hắc tử đổi ra chúng ta đại hạ đế quốc. Lúc này thời điểm trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười, từ nơi này liền có thể thấy được bọn hắn hiện tại đến cùng đến cỡ nào hưng phấn. Mà lại lần này đại hạ thiên triều cảnh giới để bọn hắn tu vi đạt được tăng lên rất nhiều. Đồng thời bởi vì đại hạ thiên triều để thăng làm đại hạ đế quốc nguyên nhân, cho nên hiện tại phạm là đại hạ thiên triều cũng chính là đại hạ đế quốc lãnh thổ bên trong linh lực đều tăng lên mấy lần. Có thể nói hiện tại đại hạ đế quốc lãnh thổ đã có thể cùng trung vực xa xôi khu vực so sánh. Trương An thành lãnh thổ thậm chí có thể cùng trung vực những cái kia thánh địa đánh đồng. Dù sao nơi này dù nói thế nào cũng là đại hạ đế quốc thủ đô. Hiện ở chỗ này linh khí đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Ngay tại tất cả mọi người tại hoan hô đồng thời, lúc này thời điểm cao cư tại cựu thiên phía trên Sở Phàm cũng là chậm rãi mở mắt. Đồng thời ở sau lưng hắn cái kia một đầu khí vận kim long cũng là tại hắn mở mắt thời điểm trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kim quang trụ, trực tiếp rơi vào Trường An thành hoàng cung bên trong. Trong nháy mắt làm đến Trường An thành linh khí trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Trong hoàng cung linh khí càng là đậm đặc. Mà lúc này Sở Phàm thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía dưới. Đồng thời hiện tại hắn trên thân khí tức cũng là đạt đến chuẩn đế sơ kỳ, mà lại càng quan trọng hơn là hắn cái này một cỗ khí tức khoảng cách chuẩn đế trung kỳ cũng không xa. Một giây sau chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ rũa ra một đạo màu hoàng kim kim liên. Kim liên phảng phất như là theo hư không bên trong mà ra. Rất nhanh thiên địa ở giữa liền bị những thứ này kim liên cửa hàng ra một đầu đại đạo. Sở Phàm thì là chậm rãi theo đạo này màu hoàng kim trên đường lớn đi xuống. Đồng thời hắn lúc này thời điểm cả người cũng giống như là một tôn chân chính nhân hoàng đồng dạng đứng sừng sững tại cái này thiên địa ở giữa. Đương nhiên theo hắn đi từ từ dưới, trong hoàng cung cái kia một đầu khí vận kim long lúc này thời điểm cũng là phát ra một đạo reo hò giống lên một tiếng. Chương 506, Đế quốc lễ bao, đại đế cấp bậc trận pháp, Phượng Hoàng hộ quốc thần thú. Chương 506, Đế quốc lễ bao, đại đế cấp bậc trận pháp, Phượng Hoàng hộ quốc thần thú. Chỉ chốc lát sau về sau, Sở Phàm cả người giống như một tôn chân chính nhân hoàng đồng dạng đứng ở phía trên tế đàn. Bên hông hắn màu hoàng kim hiên viên kiếm lúc này thời điểm cũng là phát ra trận trận run rẩy. Sở Phàm yên lặng dùng tay vuốt ve một lần hiên viên kiếm. Sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mình phía trước đại hạ quân đội của đế quốc phía trên. Mà lúc này Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên cũng là theo vừa mới trạng thái làm bên trong vừa tỉnh lại. Hai cái tiểu gia hỏa trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mê mang, bất quá lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song trong ánh mắt mê mang rất nhanh liền tiêu tán. Thay vào đó là hưng phấn. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà trực tiếp tăng lên tới chân vương cảnh giới. Hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là bọn hắn cũng biết chân vương cảnh giới đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nói cách khác bọn hắn tại thường nhân cũng còn không cách nào tu luyện tuổi tác liền đã đột phá đến thường nhân đều rất khó đột phá đến cảnh giới. Sau đó chỉ thấy hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn chạy tới Sở Phàm trước mặt. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên muốn phải chạy đến Sở Phàm trước ngực bên trong, bất quá bước tiến của nàng còn không có phóng ra liền bị Sở Vô Song cho kéo lại. Sở Vô Song làm đại hạ đế quốc duy nhất hoàng tử, hắn tại thiên cơ tử dạy bảo phía dưới tự nhiên cũng là minh bạch làm hoàng tử cần phải có lễ nghi. Huống chi hiện tại chính mình phụ hoàng còn cần nói, cho nên hắn tự nhiên không cho phép chính mình muội muội đi phá hư chính mình phụ hoàng đến đón lấy việc cần phải làm. Mà lúc này phía dưới một đám tướng quân cùng binh lính lúc này thời điểm rốt cục phản ứng tới, vừa mới bắt đầu bọn hắn tuy nhiên muốn đối Sở Phàm hành lễ, nhưng là thời điểm đó bọn hắn cũng sợ quấy rầy đến chính mình tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa, cho nên thời điểm đó bọn hắn một cách tự nhiên đang đợi chính mình hoàng tử cùng công chúa. Tham kiến đế quân. Đạo này thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Trường An thành, mà Trường An thành tu sĩ cùng bách tính đang nghe đạo này thanh âm về sau cũng là ào ào hướng về tế đàn phương hướng quỳ bái. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn lấy tế đàn phương hướng. Tham kiến đế quân. Bọn hắn thanh âm đinh tai nhức óc, thậm chí truyền khắp cái này lớn như vậy Trường An thành. Mà Trường An thành bên ngoài những cái kia chạy tới tu sĩ lúc này thời điểm cũng là rối rít hướng về Trường An thành phương hướng quỳ bái, tuy nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng không xác định chính mình đế quân đến cùng có thể không thể thấy bọn hắn. Nhưng là đại hạ đế quốc tu sĩ đương nhiên sẽ không lựa chọn quên loại này lễ nghi. Theo Sở Phàm trở lại tế đài phía trên về sau, lần này đại hạ thiên triều cũng là thành công tiến giai thành đại hạ đế quốc. Sau đó toàn bộ Trường An thành cũng là tiến nhập cuồng hoan bên trong. Dù sao bọn hắn hiện tại đã là đại hạ đế quốc Trường An thành, cho nên nói bọn hắn hiện tại tự nhiên cảm thấy hưng phấn. Mà có rất nhiều đại hạ đế quốc những cái kia đã từng đại thánh viên mãn cảnh giới tướng quân, lúc này thời điểm cũng là ảo ảo muốn đi bế quan. Mặc dù nói lần này bọn hắn không có từ đại thánh viên mãn cảnh giới bên trong đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, nhưng là hiện tại bọn hắn khoảng cách chuẩn đế cảnh giới đã không xa. Cho nên bọn hắn muốn đột phá đương nhiên sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Sau đó lớn bao nhiêu thánh viên mãn cảnh giới tướng quân ảo ảo đi đến thời gian bảo tháp bên trong. Mà một bên khác Sở Phàm cũng là lần nữa ngồi chính mình hoàng kim kỳ lân chiến xa về tới trong hoàng cung, trở lại trong hoàng cung Sở Phàm cũng là để cho thủ hạ rời đi. Sau đó cả người trực tiếp tiến nhập hệ thống không gian bên trong. Bởi vì đại hạ thiên triều tiến giai thành đại hạ đế quốc nguyên nhân, cho nên Sở Phàm cũng đã nhận được hệ thống khen thưởng. Dù sao đại hạ thiên triều tiến giai thành đại hạ đế quốc hệ thống đều không khen thưởng mà nói vậy thì có điểm giả. Sau đó Sở Phàm cũng là trực tiếp mở ra chính mình thuộc tính mặt bảng. Ký chủ: Sở Phàm thể chất: Tiên Tiên đạo thể tu vi, chuẩn đế sơ kỳ con nối dõi, Sở Vô Song, Sở Yên Nhiên vũ khí: Hiên Viên kiếm, Chiến Thiên Thương, Nhân Hoàng đả bảo, Nhân Hoàng chiến giáp triệu hoán nhân vật, Xuyên Anh, các loại thành đạo, phi bổng, chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Ma tôn trọng lâu, chuẩn đế viên mãn cảnh giới, triệu hoán quân đội, đại tuyết long kỵ, nhạc gia quân đặc thù bộ đội, la võng, ám ảnh quân đoàn thành lập thế lực, đại hạ, đế quốc, địa phủ hệ thống nhiệm vụ, thống nhất cả phiến đại lục cái khác, đế quốc lễ bao một cái, đại thánh triệu hoán thẻ 5 tấm, không hạn chế triệu hoán thẻ 1 tấm. Hắn hiện tại giao diện thuộc tính có thể nói 10 phân toàn diện, không chỉ có liên quan tới hắn tu vi giới thiệu, hơn nữa còn có hắn triệu hoán nhân vật giới thiệu, đồng thời còn có hắn con nối dõi một chỗ cắm rủi. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có hắn thành lập thế lực. Bất quá bây giờ Sở Phàm thì là đem ánh mắt nhìn phía đế quốc lễ bao, đại hạ thiên triều tiến giai thành đại hạ đế quốc về sau, hắn liền thu được một cái đế quốc lễ bao. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu Sở Phàm cũng không có mở ra đế quốc lễ bao. Dù sao hắn lúc đó còn ở trên bầu trời độ kiếp đâu, cho nên hắn tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy mở ra đế quốc lễ bao. Mà bây giờ trở lại trong hoàng cung, hắn tự nhiên có thời gian mở ra đế quốc lễ bao. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong cùng hưng phấn nhìn lấy hệ thống không gian bên trong đế quốc lễ bao. Hệ thống, mở ra đế quốc lễ bao. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, hệ thống không gian bên trong đế quốc lễ bao trong nháy mắt thì hóa thành một đạo màu vàng kim quang mang xuất hiện ở hệ thống bên trong. Sau đó chỉ thấy mấy đạo màu tím quang mang cùng hai vệt hào quang màu vàng kim trong nháy mắt thì xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong. Sau đó cái này đếm màu tím quang mang cùng hai vệt hào quang màu vàng kim rất nhanh liền hiện ra chính mình nguyên bản bộ dáng. Đinh, ký chủ mở ra đế quốc lễ bao, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế cấp bậc trận pháp sát lục đại trận đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chuẩn đế cấp bậc hộ quốc thần thú phượng hoàng một cái đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chuẩn đế cấp bậc quân đội nhân hoàng cấm vệ quân một chi đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được các loại thành đạo nhân vật tiên tử triệu hoán thẻ một tấm đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được các loại thành đạo nhân vật đại thành thánh thể triệu hoán thẻ một tấm đinh, chúc mừng ký chủ lấy được đến thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ một tấm. Sở Phàm lần này đế quốc lễ bao rất nhanh liền xuất hiện ở hắn hệ thống không gian bên trong. Sở Phàm tại nhìn thấy những thứ này hoa mắt khen thưởng về sau, trong ánh mắt triệt để xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Hắn không nghĩ tới phần thưởng lần này vậy mà như thế phong phú. Đệ nhất cái khen thưởng cũng là truyền thuyết bên trong đại đế cấp bậc trận pháp, có thể nói nếu như hắn đem cái này một cái trận pháp bố trí tại Trường An thành, như vậy ngoại trừ đại đế cấp bậc cường giả, đại đế trở xuống tu sĩ không có khả năng công phá cái này một cái trận pháp. Mà lại cho dù là đại đế cấp bậc cường giả muốn công phá cái này một cái trận pháp cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại toàn bộ đại lục phía trên đại đế cấp bậc cường giả còn không có chân chính xuất hiện, cho dù là những cái kia chí tôn cấp bậc cường giả cũng rất ít xuất thủ. Cho nên nói có cái này đại đế cấp bậc trận pháp, toàn bộ Trường An thành thậm chí so cấm khu còn muốn an toàn. Mà lần này lễ bao bên trong đệ nhị cái khen thưởng thì là một cái phượng hoàng, hơn nữa còn là một cái chuẩn đế viên mãn cảnh giới phượng hoàng. Đương nhiên cái này một cái phượng hoàng là lần này đại hạ đế quốc hộ quốc thần thú, cho nên đại hạ đế quốc nếu như đạt được tăng lên lời nói, cái này một cái phượng hoàng tu vi cũng sẽ nhận được đề thăng. Chương 507, Nhân hoàng cấm vệ quân, long hành hổ bộ thế giới thụ, ta gọi thiên tử xin nhớ kỹ. Chương 507, Nhân hoàng cấm vệ quân, long hành hổ bộ thế giới thụ, ta gọi thiên tử xin nhớ kỹ. Cho nên nói cái này một cái phượng hoàng so với hắn kỳ lần còn muốn uy phong. Dù sao hắn kỳ lần tu vi cũng bèn bèn chỉ là đại thánh cảnh giới thôi. Thế nhưng là cái này một cái phượng hoàng lại không sai đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Cho nên nói hiện tại Sở Phàm đột nhiên cảm thấy chính mình kỳ lần chiến xa không thơm. Có điều rất nhanh Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn phía cái kế tiếp lễ bao khen thưởng. Dù sao chân chính thưởng lớn còn ở phía sau. Phía dưới khen thưởng là nhân hoàng cấm vệ quân, đây là độc thuộc về nhân hoàng cấm vệ quân. Hơn nữa còn là chuẩn đế cấp bậc quân đội, Sở Phàm chỉ là nhìn thoáng qua liền biết cái này một chi quân đội tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bằng không mà nói hắn lại thế nào dám lấy nhân hoàng đến mệnh danh đây. Sau đó Sở Phàm cũng là trực tiếp mở ra liên quan tới cái này một chi quân đội giới thiệu. Một giây sau liên quan tới cái này một chi quân đội giới thiệu trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này một chi nhân hoàng cấm vệ quân là thần thoại thời kỳ nhân hoàng sáng tạo cấm vệ quân, bọn hắn mỗi một người đều là cái kia một thời đại thiên chi tiêu tử. Đồng thời mỗi một cái cấm vệ quân trưởng thành đều là một vị đỉnh phong cấp bậc đại tướng. Nhưng là tại cái kia một chi quân đội bên trong bọn hắn lại chỉ có thể làm binh lính bình thường. Bất quá tại cái kia một thời đại, cho dù là một người bình thường hoàng cấm vệ quân hắn quan chức đều không kém gì đồng dạng tiên tướng. Mà cái này một chi quân đội cũng quả nhiên không để cho Sở Phàm thất vọng. Bởi vì cái này một chi quân đội là từ một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả chỉ huy. Mà tương truyền vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả cũng là đã từng nhân hoàng tùy tùng giả, đồng thời ngoại trừ vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả bên ngoài, còn nắm giữ 4 vị chuẩn đế sơ kỳ đến chuẩn đế hậu kỳ phó tướng. Bọn hắn đều là cái kia một thời đại thiên tiêu, chỉ bất quá bởi vì khiêu chiến nhân hoàng thua ở nhân hoàng trong tay, sau đó triệt để thành vì nhân hoàng cấm vệ quân một viên. Bất quá bọn hắn cuối cùng lại là cam tâm tình nguyện đi theo nhân hoàng, sau đó thành vì nhân hoàng cấm vệ quân bên trong phó thống lĩnh. Trừ bọn hắn những thứ này chuẩn đế cấp bậc phó thống lĩnh cùng thống lĩnh bên ngoài, còn lại 200 người đều là đại thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên cái này một chi quân đội số lượng ngoại trừ mấy vị này phó thống lĩnh cùng vị kia chân chính thống lĩnh bên ngoài cũng chỉ có cái này 200 người. Bọn hắn là từ 200 vị đại thánh cấp bậc cường giả tổ hợp mà thành nhân hoàng cấm vệ quân. Mặc dù nói số lượng hoàn toàn chính xác rất ít, so với bình thường quân đội thậm chí còn không đủ nhét cái răng. Nhưng là bọn hắn thực lực lại là xa xa vượt qua rất nhiều quân đội. Thậm chí tùy tiện theo cái này một chi cấm vệ quân bên trong lấy ra một tên binh lính đều có thể khiêu chiến đế quốc tướng quân, dù sao những cái kia đế quốc tướng quân đại đa số đều là đại thánh cấp bậc tu sĩ, mà lại có một ít đế quốc tướng quân còn có thánh vương cấp bậc tu sĩ. Đây cũng là vì cái gì đã từng nhân hoàng có thể đem cái này một chi nhân hoàng cấm vệ quân mỗi một vị binh lính chức vị đều bổ nhiệm làm thiên tướng nguyên nhân. Dù sao dạng này cường giả đi nơi nào tìm, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một chi quân đội thì đạt đến trình độ như vậy, nếu như cái này một chi quân đội số lượng lại nhiều một chút, như vậy chẳng lẽ có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ trung vực. Sở Phàm xem hết liên quan tới cái này một chi quân đội giới thiệu về sau, trên mặt cũng là mang theo một vẻ rung động, hắn không nghĩ tới cái này một chi quân đội vậy mà đáng sợ như vậy. Vẹn vẹn là phó thống lĩnh cùng thống lĩnh thì đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, mà lại trong quân đội mỗi một tên binh lính đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Bất quá Sở Phàm cũng biết đây là nhân hoàng đạt tới đỉnh phong thời điểm thành lập quân đội, bằng không mà nói hắn lại làm sao có thể thành lập đáng sợ như vậy quân đội. Mà lại có một chi đáng sợ như vậy quân đội, Sở Phàm đối với hoàng cung cũng là không có chút nào lo lắng. Dù sao có như thế một chi đáng sợ quân đội thủ hộ lấy toàn bộ hoàng cung, như vậy hắn cho dù là đem đại hạ đế quốc toàn bộ binh lực mang đi ra ngoài hắn cũng không sợ. Dù sao cái này một chi quân đội đã có thể quét ngang xâm phạm chi địch. Cảm khái một phen về sau, Sở Phàm lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía dưới một cái khác khen thưởng. Mặc dù nói cái này một cái khen thưởng hoàn toàn chính xác để Sở Phàm cảm thấy thật không thể tin, thậm chí hiện tại Sở Phàm đều vẫn còn chấn kinh bên trong. Có điều hắn đương nhiên sẽ không quên, lần này lễ bao bên trong vẹn vẹn chỉ có như thế một cái khen thưởng. Sau đó hắn liền rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía dưới một cái khác khen thưởng giới thiệu. Nhìn lấy cái này khen thưởng về sau, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ chờ mong. Dù sao đây chính là khác loại thành đạo triệu hoán thể. Khác loại thành đạo thế nhưng là có thể cùng đại đế cấp bậc cường giả đánh đồng tồn tại. Mà lại Sở Phàm cũng là chân chính kiến thức đến qua khác loại thành đạo chỗ lợi hại. Dù sao xuyên anh thế nhưng là áp một cái thánh địa đều không dám phản kháng tồn tại. Hắn không nghĩ tới lần này vậy mà chính mình lại lần nữa triệu hoán ra loại này tồn tại. Dù sao Sở Phàm hiện tại đã đem Đại Hạ Thiên Triều thăng cấp làm Đại Hạ Đế Quốc, như vậy đến đón lấy hắn muốn ứng đối ngoại trừ trung vực thế lực bên ngoài, còn có cấm khu bên trong những cái kia chí tôn. Cho nên nói hiện tại mỗi gia tăng một vị khác loại thành đạo tồn tại, Sở Phàm đối với cấm khu bên trong những cái kia chí tôn kiêng kỵ cũng thiếu một phần. Mà lại càng quan trọng hơn là trung vực những cái kia thế lực bên trong đều có cực đạo đế binh tồn tại, cho nên Sở Phàm tự nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá lần này lại tăng lên một vị khác loại thành đạo tồn tại, Sở Phàm tự nhiên cảm thấy hết sức hưng phấn. Mà lại để Sở Phàm cảm thấy càng thêm hưng phấn là cái này khác loại thành đạo tên hắn cảm thấy 10 phân quân hay. Sau đó hắn liền trực tiếp mở ra liên quan tới tấm này khác loại thành đạo giới thiệu thẻ. Sau đó Sở Phàm cũng là trong nháy mắt liền hiểu chính mình đem người nào triệu hoán đến đây. Nguyên lai lần này hắn triệu hoán tới chính là hoàn mỹ thế giới bên trong vị kia thiết tử. Vị kia được xưng là loạn cổ F4 tồn tại. Đồng thời cũng là duy nhất có thể cùng bị kia thiên đế tại thời kỳ thiếu niên đại chiến thiếu niên thiên tiêu. Càng quan trọng hơn là thiên tử còn xuất thế 10 thế, vô địch 10 thế, bởi vậy bị cái kia một cái thế giới xưng là thập quan vương. Có thể nói tại cái kia một thời đại hắn chính là thiên kiêu vô địch đại biểu. Đồng thời hắn cũng là cái kia một thời đại đứng đầu nhất 4 đại thiên kiêu một trong. Mà lại cuối cùng thiên tử còn thành tiểu tiên vương cảnh giới, phải biết tiên vương cảnh giới có thể là có thể tùy thời tiến nhập thời gian trường hà tồn tại. Trọng yếu nhất chính là trời tử một câu kia long hành hổ bộ thế giới thụ, ta gọi thiên tử xin nhớ kỹ. Câu nói này thế nhưng là bị ở kiếp trước Sở Phàm nhớ thật lâu. Hắn không nghĩ tới lần này vậy mà triệu hoán đến vị này, bất quá để Sở Phàm có chút bất đắc dĩ là, chính mình triệu hoán đến vị này vậy mà vẹn vẹn chỉ là khác loại thành đạo tồn tại. Phải biết vị này chân chính đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là đã đạt tới tiên vương cự đầu tồn tại. Nhưng là hiện tại chính mình triệu hoán tới vẹn vẹn chỉ là khác loại thành đạo. Cái này khiến Sở Phàm cũng bắt đầu có chút hoài nghi hệ thống thao tác. Dù sao hắn thấy thiên tử chí ít cũng là đại đế cấp bậc cường giả mới đúng, thậm chí triệu hoán tới thiên tử cần phải đạt tới thiên đế cấp bậc chiến lực. Chỉ có dạng này mới có thể xứng với vị này loạn cổ F4, chân chính thập quan vương. Nhưng là Sở Phàm tin tưởng thiên tử tu vi cho dù chỉ là khác loại thành đạo, hắn thực lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại những cái được gọi là đại đế. Dù sao chân chính thiên kiêu vốn chính là vượt cấp mà chiến tồn tại, Sở Phàm tin tưởng thiên tử cũng có thể. Chương 508, đại thành thánh thể cùng thời gian bảo tháp thăng cấp. Chương 508, đại thành thánh thể cùng thời gian bảo tháp thăng cấp. Xem hết quan tại thiên tử triệu hoán thẻ về sau, Sở Phàm cái này con non đem ánh mắt nhìn về phía tiếp theo chương khen thưởng triệu hoán thẻ phía trên. Xuống một tấm khen thưởng triệu hoán thẻ cũng là để Sở Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lần này khen thưởng triệu hoán thẻ lại là đại thành thánh thể. Đại thành thánh thể tại thế giới kia bên trong thế nhưng là 10 phân bi ai tồn tại. Đồng thời cũng là thế giới kia làm bên trong nhân tộc chân chính nội tình. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại thế giới kia bên trong, đại thành thánh thể xem như cống hiến lớn nhất. Dù sao nhân tộc không đại đế, chín đại thánh thể chiến thương không thế nhưng là hết sức vang dội. Đồng thời tại cái kia một cái thế giới bên trong, nhân tộc thánh thể cũng là chống lên cái này đến cái khác thời đại. Nhân tộc thánh thể đại thành về sau liền có thể cùng đại đế cấp bậc cường giả nhất chiến. Đây cũng là vì người nào thánh thể có thể tại cái kia một thời đại chống lên nhân tộc nguyên nhân. Có điều nhân tộc thánh thể cuối cùng cũng là trở thành ý khó bình. Dù sao bọn hắn bị cấm khu xuống tới nguyên rủa, muốn chân chính đại thành 10 phân khó khăn. Thậm chí tiểu thành thời điểm liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Phía sau vấn đề chỉ có vị kia Diệp Thiên Đế vượt qua chân chính kiếp nạn trở thành đại thành thánh thể. Đương nhiên vị này Diệp Thiên Đế tương lai cũng phù hộ chúng sinh, thành là chân chính vạn giới cộng chủ. Nhưng dù vậy cũng không thể phủ định đại thành thánh thể công lao. Mà lần này triệu hoán tới đại thành thánh thể tu vi cũng là đạt đến khác loại thành đạo, chủ yếu nhất là đại thành thánh thể chiến lực có thể cùng chân chính đại đế cấp bậc cường giả nhất chiến. Cho nên nói nếu như bọn hắn đối mặt những cái kia chí tôn cấp bậc cường giả, đại thành thánh thể một cái có lẽ có thể ứng đối mấy cái. Nếu như vậy, hiện tại đại hạ đế quốc liền có thể ứng đối một cấm khu bên trong chí tôn. Bởi vì tại phương này thế giới bên trong một cấm khu bên trong một phương chí tôn nhiều nhất cũng là 10 cái. Mà bây giờ đại hạ thiên triều bên trong nắm giữ 3 vị khác loại thành đạo tồn tại. Mà 3 vị này khác loại thành đạo tồn tại, mỗi một cái đều có thể ứng phó 3-4 vị chí tôn cấp bậc cường giả. cho nên nói bọn hắn muốn ứng phó 10 vị trí tôn mà nói vẫn là hết sức dễ dàng. Bởi vậy hiện tại Đại Hạ Đế quốc đã có thể cùng một phương cấm khu đánh một trận. Đương nhiên hiện tại Sở Phàm cũng sẽ không ngây ngốc đi cùng một phương này cấm khu nhất chiến. Dù sao hắn hiện tại còn đang không ngừng tích lũy sức mạnh. Chờ Sở Phàm thực lực đạt đến có thể bình định cấm khu thời điểm, hắn tuyệt đối không chút do dự trực tiếp đem phiến thiên địa này ở giữa cấm khu toàn bộ diệt đi. Dù sao cấm khu tại cái này một phát thế giới bên trong cũng coi là trung cực đại bột. Cho nên Sở Phàm đương nhiên sẽ không có chỗ lưu thủ. Nhưng là hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ đã bình ổn định tất cả cấm khu bên trong chí tôn. Cho nên Sở Phàm tự nhiên không có khả năng lựa chọn vào lúc này xuất thủ. Mà lại càng quan trọng hơn là những thứ này cấm khu bên trong chí tôn còn chưa có xuất hiện, hiển nhiên hiện tại cũng không phải là những thứ này cấm khu bên trong chí tôn thời cơ xuất thủ. Có dạng này trưởng thành cơ hội Sở Phàm lại làm sao có thể xuất thủ đâu. Dù sao cái mạng nhỏ của hắn có thể cũng chỉ có như thế một lần. Sở Phàm xem hết liên quan tới đại thành thánh thể giới thiệu về sau, lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía cái cuối cùng khen thưởng phía trên. Cái cuối cùng khen thưởng để hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái cuối cùng khen thưởng lại là thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ một tấm. Phải biết thời gian bây giờ bảo tháp đã hết sức lợi hại. Nếu như thời gian bảo tháp lại thăng cấp một lần, như vậy có lẽ Sở Phàm Đại Hạ Đế quốc thực lực đem sẽ nhận được trước nay chưa có đề thăng. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là kích động trực tiếp đem thời gian bảo tháp tăng lên thẻ mở ra, sau đó liên quan tới thời gian bảo tháp đề thăng thẻ giới thiệu liền trực tiếp xuất hiện tại Sở Phàm trước mặt. Nguyên lai cái này một tấm thời gian bảo tháp tăng lên thẻ có thể đem thời gian bảo tháp bên trong thời gian gia tăng 10 lần. Nói cách khác đem thời gian bảo tháp thăng cấp về sau, như vậy đến đón lấy thời gian bảo tháp cùng ngoại giới quan hệ chính là 100, 1. Nói cách khác tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện 100 ngày, tại bên ngoài bèn bèn chỉ là đi qua một ngày. Mà tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện 100 năm, tại bên ngoài cũng bèn bèn chỉ là đi qua một năm. Huống chi thời gian bảo tháp linh lực bên trong vẫn còn so sánh đông vực linh lực còn muốn cường đại. Như vậy đại hạ quân đội của đế quốc cùng tướng quân thực lực muốn tăng lên thì 10 phân dễ dàng. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vẻ chờ mong. Sau đó hắn liền trực tiếp sử dụng thời gian của mình bảo tháp thăng cấp thẻ. Hệ thống, thăng cấp thời gian bảo tháp. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, thời gian bảo tháp lúc này thời điểm cũng là phát ra sáng chói quang mang, sau đó thời gian bảo tháp cũng là tại Sở Phàm chứng kiến phía dưới trực tiếp thăng cấp hoàn thành. Lúc này thời gian bảo tháp bên ngoài cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng là bên trong lại có thể cảm thụ được tốc độ chảy biến đến 10 phân nhanh, mà lại linh lực bên trong cũng là xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu. Thời gian bảo tháp vừa mới thăng cấp sau khi hoàn thành, tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện một chúng cường giả cũng là cảm nhận được thời gian bảo tháp biến hóa. Sau đó chỉ gặp bọn hắn ào ào đem ánh mắt nhìn phía hoàng đô phương hướng. Có điều rất nhanh những thời giờ này bảo tháp bên trong tu luyện giả lại bắt đầu tu luyện. Đã chính mình đế quân đều đã đem thời gian bảo tháp thăng cấp, như vậy tiếp xuống, bọn hắn liền muốn sử dụng thời gian bảo tháp nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Nếu như vậy, tương lai bọn hắn liền có thể nhanh chóng tiến nhập trung vực, sau đó trực tiếp đem trung vực triệt để cầm xuống. Mà theo thời gian bảo tháp thăng cấp sau khi hoàn thành, lúc này ở thời gian bảo tháp bên trong huyền băng quan tài bên trong Sở Trần chỗ ngực cũng là không ngừng có màu trắng bạc quang mang tụ tập. Những thứ này màu trắng bạc quang mang không ngừng tại nơi ngực của hắn chữa trị hắn đã triệt để bị diệt trí tôn cốt. Dường như cái này một cái trí tôn cốt còn có thể mọc ra đầu dạng. Nếu như Sở Phàm tại nơi này tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Theo Sở Phàm bên này Đại Hạ Thiên Triều thành công tấn thăng làm Đại Hạ Đế quốc đồng thời, lúc này trung vực cũng là không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Bởi vì địa phủ nguyên nhân, hiện tại Thiên Đạo Minh cũng là bắt đầu biến đến lo lắng hãi hùng. Mà Thiên Đạo Minh Minh chủ tại làm mấy ngày tư tưởng đấu tranh về sau, cũng là trực tiếp hạ cuối cùng mệnh lệnh. Nói cách khác Thiên Đạo Minh Minh chủ hạ một cái đủ để cải biến toàn bộ trung vực bố cục mệnh lệnh. Bởi vì địa phủ cho Thiên Đạo Minh mang đến to lớn áp bách, cho nên Thiên Đạo Minh Minh chủ muốn thống nhất toàn bộ trung vực đến để thăng Thiên Đạo Minh thực lực. Sau đó tại một ngày này Thiên Đạo Minh bên trong cũng là xuất hiện mấy chục vị chuẩn đế cấp bậc cường giả. Phải biết hiện tại trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả không có khả năng có nhiều như vậy, đương nhiên trừ phi bọn hắn toàn bộ liên hợp cùng một chỗ. Bằng không mà nói bọn hắn lại làm sao có thể có nhiều như vậy chuẩn đế cấp bậc cường giả đâu. Nhưng là Thiên Đạo Minh quả thật có thể xuất ra nhiều như vậy chuẩn đế cấp bậc cường giả. Sau đó Thiên Đạo Minh cũng là trực tiếp xuất động tất cả đại quân, sau đó không chút do dự liền trực tiếp đối với mình đối diện Đại Phong Đế quốc phát động tiến công. Đại Phong Đế quốc đã từng cũng coi là một cái đế cấp thế lực. Chỉ bất quá bởi vì đã từng một trận hắc ám náo động làm đến bọn hắn cực đạo đế binh triệt để hủy diệt tại cái kia một trận hắc ám náo động bên trong. Cái này cũng làm đến Đại Phong Đế quốc biến thành đỉnh tiêm thế lực bên trong hạ đẳng thế lực. Chương 509, Trung vực cử biến, Thiên Đạo Minh xuất binh Đại Phong Đế quốc. Chương 509, Trung vực cử biến, Thiên Đạo Minh xuất binh Đại Phong Đế quốc. Mà Thiên Đạo Minh Minh chủ càng là trực tiếp dẫn theo Thiên Đạo Minh những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả cùng Thiên Đạo Minh những quân đội kia hướng thẳng đến Đại Phong Đế quốc đánh tới. Trận sóng gió này cũng là triệt để trung vực lần nữa lâm vào trần kinh bên trong. Bản đến địa phủ cùng Thái Huyền Thánh địa ở giữa phong ba liền để trung vực cảm nhận được thật không thể tin, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới hiện tại Thiên Đạo Minh vậy mà tạo thành như thế một nhánh đại quân đối với Đại Phong Đế quốc khởi xướng tiến công. Thiên Đạo Minh thực lực có thể nói là 10 phân cường đại. Lần này xuất hiện đại thánh cấp bậc cường giả liền đã cao đến mấy trăm vị. Phải biết đồng dạng thánh địa cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ trăm vị tả hữu đại thánh cấp bậc cường giả. Thế nhưng là lần này Thiên Đạo Minh xuất hiện đại thánh cấp bậc cường giả liền đã cao đến mấy trăm vị, dạng này thực lực đã để toàn bộ trung vực đều cảm thấy bất khả tư nghị lên. Huống chi ngoại trừ những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả bên ngoài, Thiên Đạo Minh những cái kia nhập thánh cùng thánh vương cấp bậc số lượng càng là nhiều vô số kể. Mà Thiên Đạo Minh đại quân thực lực lớn đa số đều là đạt đến vương giả cảnh giới. Bởi vậy vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn, Thiên Đạo Minh liền cầm xuống Đại Phong Đế quốc hơn phân nửa cương thổ. Mà Đại Phong Đế quốc trong nháy mắt thì lâm vào bạo động bên trong, bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy Thiên Đạo Minh liền cầm xuống bọn hắn một nửa lãnh thổ. Lúc này Thiên Phong Thành, nơi này là Đại Phong Đế quốc hoàng đô, đồng thời cũng là Đại Phong Đế quốc có thực lực nhất địa phương. Lúc này Thiên Phong Thành trong hoàng cung, Đại Phong Đế quốc hoàng đế trong ánh mắt mang theo đáng sợ âm trầm nhìn về phía trước, mà ở trước mặt hắn thì là Đại Phong Đế quốc một đám đại thần, những đại thần này lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Minh vậy mà lại lựa chọn trực tiếp đối bọn hắn Đại Phong Đế quốc tiến hành công kích. Hiện tại chư vị có biện pháp gì tốt có thể giải quyết Thiên Đạo Minh tiến công, nếu như lần này không cách nào giải quyết Thiên Đạo Minh tiến công, chỉ sợ ta Đại Phong Đế quốc đem lại nhận trước nay chưa có tổn thương. Chỉ thấy Đại Phong Đế quốc hoàng đế chậm rãi đứng ra, nhìn phía dưới một đám đại thần giằng giặc mở miệng nói, bất quá có thể nghe được vị hoàng đế này lời nói bên trong mang theo một tia giận dữ. Hiển nhiên đối tại Thiên Đạo Minh vị này Đại Phong Đế quốc hoàng đế cũng là mười phân giận không thể nói. Phía dưới đại thần đang nghe vị hoàng đế này mà nói về sau cũng là nhìn chung quanh, thậm chí có chút đại thần lúc này cũng là cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Bởi vì là Thiên Đạo Minh thực lực vốn là liền tại bọn hắn trong ấn tượng, thậm chí có thể nói Thiên Đạo Minh thực lực tại toàn bộ trung vực đều xem như đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ bất quá ban đầu Thiên Đạo Minh bởi vì không có nắm giữ đại đế cấp bậc cực đạo đế binh nguyên nhân, cho nên bọn hắn mới một mực không có dám đối trung vực đỉnh tiêm thế lực xuất thủ nguyên nhân. Bằng không mà nói Thiên Đạo Minh thực lực lại làm sao có thể bắt không được đồng dạng đỉnh tiêm thế lực đâu. Mà lại càng quan trọng hơn là bởi vì trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực đối Thiên Đạo Minh quan thúc. Cũng bởi như thế Thiên Đạo Minh mới một mực từ từ thu nạp cao thủ. Bằng không mà nói đại chiến đã sớm tại mấy trăm năm trước, thậm chí mấy ngàn năm trước liền đã vang dội. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là muốn thỉnh những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong cao thủ đến tòa chấn, bọn hắn không có khả năng nhìn ta Đại Phong Đế quốc hủy diệt, bằng không mà nói Thiên Đạo Minh mục tiêu tiếp theo liền có thể là bọn hắn. Một vị lao thần nhìn lấy chung quanh những đại thần này đều không có tính toán mở miệng về sau, hắn cũng là thở dài thở ra một hơi, chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Bất quá nói đến đây trên mặt hắn cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói bọn hắn Đại Phong Đế quốc cũng là xem như đỉnh tiêm thế lực, nhưng là bởi vì một lần kia hắc ám náo động, làm đến bọn hắn Đại Phong Đế quốc bên trong đỉnh tiêm cường giả đều bị diệt rất nhiều. Đồng thời cũng khiến cho bọn hắn cực đạo đế binh triệt để tổn hại, tại cái kia một trận đại chiến bên trong. Đây cũng là hiện tại Đại Phong Đế quốc ở vào xấu hổ tràng cảnh nguyên nhân. Hiện tại chúng ta cái kia hướng người nào cầu viện? Đại Phong Đế quốc hoàng đế đang nghe vị này đại thần mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng chỉ có thể mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn lấy vị này đại thần dò hỏi. Dù sao hiện tại có thể ngăn cản Thiên Đạo Minh thế lực chỉ sợ không nhiều lắm, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại có người nào thế lực có thể ra mặt ngăn cản Thiên Đạo Minh đâu. Đây mới là bọn hắn hiện tại lớn nhất cần phải suy nghĩ sự tình. Có lẽ chúng ta hiện tại cần phải có thể hướng địa phủ cầu viện, dù sao địa phủ thực lực mọi người đều biết, mà lại lần trước địa phủ những cái kia cường giả còn trực tiếp áp Thiên Huyền Thánh Địa, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn hòa giải. Nếu như bọn hắn xuất thủ, Thiên Đạo Minh có lẽ không có cơ hội lại tiến công ta Đại Phong Đế quốc. Theo Đại Phong Đế quốc vị hoàng đế này tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một vị đại thánh cấp những tướng quân khác chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn đến vị này tướng quân trên mặt còn mang theo một vẻ do dự. Dù sao địa phủ xuất hiện thời gian cũng không dài, cho nên hắn cũng không biết địa phủ đến cùng có thể hay không trợ giúp bọn hắn ngăn cản Thiên Đạo Minh. Bây giờ muốn tránh thức ngăn cản Thiên Đạo Minh có thực lực nhất thế lực hẳn là địa phủ, chỉ bất quá chúng ta cũng không biết địa phủ đến cùng có thể hay không trợ giúp chúng ta, mà lại nếu như đem địa phủ khai ra lời nói có lẽ địa phủ lại là càng hung mãnh mãnh hổ. Theo vị này tướng quân tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy một vị khắc văn thần lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Sau khi nói xong còn có thể nhìn đến hắn trên mặt mang theo một vẻ lo lắng. Hiển nhiên đối tại địa phủ hắn cũng là mười phân không yên lòng. Trọng yếu nhất là địa phủ thực lực để bọn hắn nhìn không thấu. Mặc dù nói hiện tại Thiên Đạo Minh mười phân kinh khủng, nhưng là hắn càng không hy vọng có thể trêu chọc phải địa phủ. Cái khác đại thần đang nghe vị này đại thần mà nói về sau cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ gặp bọn hắn cao mày nhìn lấy vừa mới mở miệng vị kia đại thánh cấp những tướng quân khác. Nếu như vậy, như vậy hiện tại chúng ta lại cái kia hướng người nào cầu viện đâu? Vừa mới mở miệng vị kia đại thánh cấp những tướng quân khác đang nghe vị này đại thần mà nói về sau cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn giằng giặc cao mày, lần nữa nhìn qua vị này đại thần dò hỏi. Những người khác đang nghe vị này tướng quân mà nói về sau cũng là hào hào đem ánh mắt nhìn phía vị này đại thần trên thân. Dù sao hiện tại bọn hắn đã không thể hướng địa phủ cầu viện, như vậy bọn hắn lại cái kia hướng người nào xin giúp đỡ đâu? Chúng ta không cần hướng thế lực nào cầu viện, chúng ta trực tiếp hướng toàn bộ trung vực cầu viện không được sao? Mà vị này đại thần hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn không có bối rối chút nào, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong hắn lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Đại Phong Đế quốc hoàng đế trên thân. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng đang chờ đợi Đại Phong Đế quốc vị hoàng đế này hồi phục. Mà Đại Phong Đế quốc vị hoàng đế này đang nghe vị này đại thần mà nói về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì phát sáng lên. Hắn lúc này cũng là rốt cuộc hiểu rõ vị này đại thần ý tứ. Hiện tại Đại Phong Đế quốc hoàn toàn chính xác đứng trước tai họa ngập đầu. Đồng thời bọn hắn hướng đồng dạng thế lực cầu viện, như vậy có lẽ bọn hắn căn bản không có cơ hội sống sót. Cũng tỉ như bọn hắn hướng địa phủ cầu viện, như vậy có lẽ sẽ chiêu đến địa phủ cái này một con mãnh hổ. Nhưng là nếu như bọn hắn hướng toàn bộ thiên hạ cầu viện, như vậy người nào cũng có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu, dù sao ai có thể nhìn lấy Thiên Đạo Minh trưởng thành.